Chương 86, Vu Thần Giáo nhất phẩm đại vu sư, đối chọi gay gắt. Câu toàn đặt trước cầu từ đặt trước chương 86, Vu Thần Giáo nhất phẩm đại vu sư, đối chọi gay gắt. Câu toàn đặt trước cầu từ đặt trước công tử. Nhìn xem Tô Huyền ôm chính mình eo tay rút đi, trong lúc nhất thời Hoàng Mị Nhi còn có chút không bỏ. Đem thứ này giải quyết hết. Một tôn đường đường tứ phẩm yêu tộc thi thể, liền bị Tô Huyền xem như rác rưởi một dạng tiện tay ném đi. Chiêu này trực tiếp để một đám yêu tộc nhìn ngây người. Phải biết tứ phẩm yêu tộc thể nội thần ma huyết mạch có thể nói là 10 phần chân quý. Vu Thần Giáo đồ sát bọn hắn yêu man hai tộc mục đích đúng là vì thu hoạch được thần ma huyết mạch đến hiến tế cho Vu Thần. Thế nhưng là ở vị diện này trước, hết thảy giống như đều là trò cười một dạng. Không cần đã lâu, một câu tứ phẩm yêu vương cứ như vậy bị dọn dẹp sạch sẽ. Nói thẳng đi, ta muốn các ngươi yêu man 12 bộ toàn bộ thần phục với ta. Tô Huyền vừa lên đến không có chút nào che giấu. Cái gì? Ở đây yêu tộc, man tộc thủ lĩnh cùng nhìn nhau vài lần. Bọn hắn chưa từng có nghĩ tới đối phương sẽ như vậy dứt khoát, lại muốn bọn hắn một đám yêu man tộc thần phục với một tên nhân tộc. Tổng quản yêu man hai tộc lịch sử, đây đều là chưa bao giờ phát sinh qua sự tình a. Công tử, cái này không ổn đâu. Gián bộ thủ lĩnh nhìn thấy những người khác không có phản ứng sau đứng lên nói ra. Nhưng là không ai dám đứng ra phụ họa, cũng không có một người dám đứng ra đồng ý nói một cách khác chính là cỏ đầu tượng. Nhìn xem thế cục như thế nào. Cho nên tại xà tộc thủ lĩnh đứng ra sau, tất cả mọi người đưa ánh mắt nhìn về hướng hắn. Ta yêu tộc 12 bộ thủ lĩnh một mực là Trúc Cửu đại người nói còn nói xong liền trực tiếp bị đánh gãy. Trúc Cửu, rất mạnh sao? Tô Huyền thản nhiên nói. Nôn ngữ ở trong cũng không có đem đối phương coi ra gì một dạng. Lời vừa nói ra, một đám yêu tộc giống như bị người trước mặt mọi người quạt một bạt thai một dạng. Phải biết, Trúc Cửu thế nhưng là bọn hắn yêu tộc duy nhất một tên tam phẩm tu sĩ a, nó thể nội thần ma huyết mạch càng là cường đại đến cực hạn. Thế nhưng là, dạng này một cái yêu tộc thủ lĩnh, tại đối phương xem ra dĩ nhiên như thế không chịu nổi. Hết lần này tới lần khác bọn hắn còn tìm không thấy bất kỳ lý do gì phản bác. Ngươi dựa vào cái gì dám nói thế với Trúc Cửu đại người? Huyền Âm tại chỗ 10 phần không phục đứng dậy. Tại Sa tộc, Trúc Cửu đại người một mực là hắn theo đuổi mục tiêu. Thế nhưng là, hiện tại Trúc Cửu đại người thế mà bị đối xử như thế, hắn thực sự chịu không được khẩu khí này. Ta nói, Trúc Cửu, rất mạnh sao? Tô Huyền con ngươi bắt đầu phát ra kim quang. Lúc này ánh mắt của hắn giống như hai vòng tiêu đốt liệt nhật, tản mát ra làm cho người không dám nhìn thẳng qua mang. Đây là Huyền Âm chỉ cảm thấy trong đầu trong nháy mắt trống rỗng, chỉ cảm thấy một cỗ đến từ sâu trong linh hồn kính sợ. Tại Long Uy phía dưới, Huyền Âm hai chân như nhũ ra, không tự chủ được quỳ rạp xuống đất. Sắc mặt của hắn trở nên trắng bệnh, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng lăn xuống. Trong lòng bị sợ hãi lấp đầy, phản phất có một cái tay lạnh như băng chăm chú nắm chặt linh hồn của bọn hắn. Làm sao có thể, ta có thế nhưng là cao quý thần ma huyết mạch, làm sao lại quỳ xuống? Huyền Âm nội tâm điên cuồng hô lớn, tại sao phải để cho ta sinh ra một loại đến từ linh hồn kính sợ cảm giác? Trung quanh mặt khác yêu man tộc cũng không khá hơn chút nào. Cô uy áp này không nhằm vào bất luận cái gì tu vi, vô luận ngươi là mấy phẩm, ở trên trời sinh huyết mạch áp chế khống chế bên dưới, tất cả yêu man tộc toàn bộ quỳ xuống. Đây là cái gì uy áp? Vì cái gì cho ta áp lực so Trúc Cửu không biết mạnh mấy trăm lần? Lúc này Bùi Mãn Tây lâu mới biết được, đối phương nói lời hoàn toàn không phải đang nói đùa. Cái gì Trúc Cửu, rất mạnh sao? Cùng trước mắt vị này cường giả nhân tộc so sánh, Trúc Cửu xác thực ngay cả sách dạy cũng không xứng. Bùi Mãn Tây lâu lần nữa nhìn về phía Tô Huyền. Lúc này trong lòng của hắn đã mơ hồ có một cái suy đoán. Man tộc đầu bạc bộ Bùi Mãn Tây lâu, không biết ta có thể hỏi đại nhân một vấn đề. Bùi Mãn Tây lâu đỉnh lấy Long Uy gian nan mở miệng hỏi. Hỏi? Tô Huyền thản nhiên nói, cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Không biết, Trúc Cửu cùng Cắt Lợi biết cổ hai vị tam phẩm cao thủ thế nhưng là chết tại trong tay đại nhân. Bùi Mãn Tây lâu lời này vừa nói ra, trung quanh yêu man tộc triệt để chấn kinh. Sau đó bọn hắn nhìn về phía Tô Huyền biểu lộ trở nên càng thêm cung kính. Là, Tô Huyền tùy ý nói ra. Hô, quả nhiên, trước mắt vị này chính là Sở Châu thành vị cường giả kia. Trung quanh yêu man tộc sau khi nghe được đi thẳng đến hít một hơi hơi lạnh. Ông trời ơi, bọn hắn vừa rồi thế mà tại vị này cường giả trước mặt phách lối. Cái này sợ không phải đang tìm cái chết a. Bọn hắn nhao nhao một mặt lo lắng nhìn về phía Tô Huyền, hy vọng Tô Huyền có thể đại nhân không chấp tiểu nhân. Bất quá, Tô Huyền biểu lộ từ đầu đến cuối đều không có biến hóa quá lớn. Một cái chỉ là huyết mạch không tinh khiết ra mà thôi, còn chưa đủ lấy để hắn để vào mắt. Thậm chí, con dao kia rồng ngay cả bị chính mình thôn vệ đều không có tư cách. Cho tới bây giờ chỉ là nghe nói qua dao long hấp thu chân long huyết mạch hóa thành ly, vẫn chưa từng nghe nói chân long sẽ đi hấp thu dao long huyết mạch. Đây không phải đảo ngược thiên cương sao? Ta, man tộc đầu bạc bộ nguyện thần phục với đại nhân. Ta, man tộc xanh nhan bộ nguyện ý thần phục. Ta, yêu tộc. Trong lúc nhất thời, cơ hồ tất cả yêu man tộc toàn bộ lựa chọn thần phục. Lúc này thấy cảnh này, xà tộc thủ lĩnh lúc này hốt hoảng đứng lên. Đại nhân, ta rắn bộ cũng nguyện ý thần phục. Đã chậm. Tô Huyền thản nhiên nói. Bọn hắn sẽ không phải thật coi là chính mình nhất định phải bọn hắn thần phục đi. Một hai cái không nghe lời yêu tộc, diệt cũng liền diệt. Đến lúc đó lấy được khí vận giá trị cũng sẽ không ít hơn nhiều. Ta xà tộc nguyện ý vì đại nhân xông pha khói lửa, không chối từ. Chúng ta nhất định duy đại nhân mệnh lệnh là tử. Xà tộc thủ lĩnh tại chỗ hốt hoảng đứng lên. Một bên Huyền Âm, hắn đã bị thời gian thật dài. Đang nghe Tô Huyền lời nói sau, hắn càng là điên cuồng dập đầu cầu xin tha thứ. Loại này chính là rất điển hình duy huyết mạch luận. Huyết mạch của ta so với ngươi còn mạnh hơn, ngươi chính là rác rưởi. Thế nhưng là khi gặp được so với chính mình càng cường đại hơn huyết mạch thời điểm, liền lại biến thành một bộ không đúng dáng vẻ. hắn nhưng không có thời gian đi quản từng bước thay đổi thất thường muốn yêu tộc bộ lạc. Lần này, nhất định phải đem bọn hắn đánh đau. Bọn hắn mới có chân chính lòng kính sợ. Chết. Không cần Tô Huyền xuất thủ, vẻn vẹn uy áp liền đem xà tộc thủ lĩnh tâm mạch triệt để chấn nữa. Ngay trước một đám yêu tộc thủ lĩnh mặt, xà tộc thủ lĩnh cứ như vậy chết thường thường không có gì lạ. Không có gây nên một tia gợn sóng. Trở về nói cho xà tộc, đường tại trong tay các ngươi, ngàn bạn cần phải nắm chắc. Tô Huyền đối với sống sót huyền âm thản nhiên nói. Chương 86, Vu thần giáo nhất phẩm đại vu sư, đối chọi gay gắt. Câu toán đặt trước cầu từ đặt trước 2 chương 86, Vu thần giáo nhất phẩm đại vu sư, đối chọi gay gắt. Câu toán đặt trước cầu từ đặt trước minh bạch, ta nhất định đem mệnh lệnh của ngài truyền đến xà tộc. Huyền âm lúc này không còn có ban đầu kiệt ngạo bất tuần, thậm chí trong lòng còn mang theo một chút đắng chát. Bọn hắn xà tộc thật là nhất thời trượt chân thành thiên cổ hận a, đương nhiên, ở trong đó Huyền âm đầu góc thiếu sợi dây cùng xà tộc thủ lĩnh có đầu tường thoát không được quan hệ, nhất là xà tộc thủ lĩnh. Đều lúc này còn dự định mượn gió bẻ măng, ngươi không chết kẻ nào chết a. Tô Huyền nhàn nhạt ngồi tại chủ vị, ánh mắt thì là nhàn nhạt nhìn phía xa trên bầu trời. Nếu đã tới, làm gì giấu đầu lộ đuôi đâu, đại vu sư. Tô Huyền lời nói để một đám yêu tộc một mặt một bức. Cái gì? Có người đến? Không nghĩ tới đạo môn thời gian qua đi hơn ngàn năm, lại xuất hiện một vị có thể so với đạo tôn nhân vật a. Một giây sau, một vị hất lên áo choàng, mang theo mũ trùm lão giả từ không trung một bước một cái thuấn di đi tới hồ tộc trên không. Nơi đây cấm chỉ đạp không mà đi. Một giây sau, trung quanh pháp tắc phát sinh biến hóa. Mới vừa rồi còn trên không trung lão giả đột nhiên đã mất đi bất luận cái gì chèo chống, cuối cùng lại trở về mặt đất. Đại vu sư nhìn thời gian dài như vậy, không cho một cái công đạo. Tô Huyền thản nhiên nói, hắn chỉ là đơn thuần không quen ngẩng đầu nhìn người thôi. Cho dù là đối mặt đột nhiên xuất hiện đại vu sư, hắn không có cảm thấy một tơ một hào bối rối. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền đã phát hiện đại vu sư. Chuyện bây giờ giải quyết, cũng hẳn là giải quyết một cái vu thần giáo sự tình. Thật sự là tuổi trẻ tài cao a, lão phu thu hồi câu nói mới vừa rồi kia. Tương lai ngươi nói không chừng thật sự có thể siêu việt đạo tôn. Đây là hắn lần đầu dạng này khích lệ một người. Cho dù là đối mặt chính mình đã từng đệ tử, hắn đều không có nói qua lời như vậy. Cầu hoa tươi không lão phu, vu thần giáo đại vu sư tắt luân ác cổ. Ngươi chính là khắp nơi đổ sát chúng ta yêu man tộc chủ sự sau màn. Nghe chút lời này, trung quanh yêu man tộc trong nháy mắt nổi giận. Không nghĩ tới người trước mắt thế mà chính là tàn sát bọn hắn yêu man tộc hung thủ. Trong lúc nhất thời, không khí trung quanh trong nháy mắt khẩn trương lên. Một đám yêu tộc thủ lĩnh đem đại vu sư bao bọc vây quanh. Nhưng là đại vu sư vẫn như cũ trên mặt dáng tươi cười, đồng thời toàn bộ hành trình một mực tại nhìn về phía Tô Huyền. Phản phất, người ở chỗ này ở trong, chỉ có hắn cùng Tô Huyền một dạng. Đại vu sư sống hơn ngàn năm, làm sao mới nhất phẩm a? Tô Huyền thản nhiên nói. Cái gì? Nhất phẩm? Một đám yêu tộc nghe được tin tức này sau trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Lao đầu này, không đối, là cái này tiên phong đạo cốt tiên nhân lại là trong truyền thuyết nhất phẩm. Trong lúc nhất thời một đám yêu man tộc trời đều sập, chỉ có Bùi Mãn Tây Lâu một mặt trấn tĩnh, bởi vì hắn biết, đối phương căn bản không có đem bọn hắn để vào mắt. Ngươi sẽ để ý một con kiến đối với ngươi chửi rủa sao? Vị đại vu sư này ngay từ đầu mục tiêu cũng chỉ có. Bùi Mãn Tây Lâu đem ánh mắt nhìn về phía trên chủ tọa Tô Huyền. Ha ha, tiểu hữu nói đùa, ta lại không giống tiểu hữu thiên phú khoa trương như vậy. Cho dù bị dán mặt trào phúng, Tát Luân A Cổ cũng không có một tia sinh khí, bởi vì đối phương nói đích thật là sự thật. Không nói đến, tiểu hữu mệnh số thật sự là để cho người ta nhìn không thấu a. Tát Luân A Cổ một mặt khó có thể tin nói, hắn sống hơn ngàn năm, gặp quá nhiều thiên tài. Thế nhưng là, trước mắt vị này cùng tất cả mọi người không giống với. Hắn hoàn toàn nhìn không thấu vị này một tơ một hào. Đối phương tại Bắc Cảnh xuất thủ chém giết trấn Bắc Vương các loại năm vị tam phẩm cường giả thời điểm hắn liền nếm thử suy tính đối phương mệnh số. Tuy nhiên lại không thu hoạch được gì. Phải biết, Vu thần giáo suy tính năng lực cùng Ti Thiên giám thuật sĩ so sánh không chút thua kém. Nói câu không dễ nghe, thuật sĩ chính là tham khảo vu sư hệ thống mới đản sinh ra. Ngươi hỏi Tát Luân A Cổ vì cái gì tự tin như vậy? Bởi vì khai sáng thuật sĩ hệ thống sơ đại giám chính là hắn đồ đệ. Nghịch đồ. Đại phục lập quốc mới bắt đầu, cao tổ hoàng đế thông qua đại vu sư đệ tử sơ đại giám chính hướng Vu thần giáo mượn binh, cũng đáp ứng phụng Vu thần giáo làm quốc giáo, Vu thần giáo tín coi là thật, phái ra cường giả cùng quân đội hiệp trợ cao tổ hoàng đế thống nhất Trung Nguyên. Sau khi chuyện thành công đại phục lật lọng, sơ đại giám chính sáng lập Ti Thiên giám, khu trục Vu thần giáo, liền cả hai trở mặt. Ta nhìn Tô Huyền tiểu hữu đối với Vu thần giáo cảm thấy rất hứng thú a. Tát Luân A Cổ nhìn ra Tô Huyền trong ánh mắt hiếu kỳ. Ta là đối với phía sau ngươi Vu thần giáo khí vận cảm thấy hứng thú. Tô Huyền thản nhiên nói. Vu thần giáo không hổ là Đông Bắc Tam Quốc quốc giáo, nó khí vận giá trị thậm chí đã không thua tại đại phụng hiện tại khí vận. Nếu như có thể thu phục Vu thần giáo lời nói, tại kết hợp đại phụng tất cả quốc vận, đến lúc đó trùng kích siêu phẩm chỉ sợ cũng không phải là không có khả năng. Tô Huyền tiểu hữu nói đùa. Tát Luân A Cổ lắc đầu. Chớ nhìn hắn hiện tại là nhất phẩm, nhưng là chỉ xem song phương vừa gặp mặt giao phong đến xem. Hắn cũng không nhất định là đối phương đối thủ. Siêu phẩm nho ra công pháp, viễn cổ thần ma huyết mạch, bốn thanh công thủ hợp nhất siêu phẩm thần khí. Đồng thời cùng nhân tông đạo thủ Lạc Ngọc Hành quan hệ không ít. Tát Luân A Cổ âm thầm tổng kết Tô Huyền năng lực. Hắn mỗi một hạng năng lực phóng tới bên ngoài đều là có thể gây nên huyết hải tranh đoạt tồn tại. Thế nhưng là, giống như vậy năng lực, trên người đối phương còn không biết có bao nhiêu. Ta xách cái đề nghị đi, không bằng hai người chúng ta chia đều toàn bộ Bắc Cảnh. Tát Luân A Cổ trên mặt nụ cười nói ra. Đại vu sư, xem ra ngươi đối với thực lực của ngươi rất tự tin sao? Tô Huyền lời còn chưa dứt, Chu Tiên Kiếm, Lục Tiên Kiếm, Hãng Tiên Kiếm, Tuyệt Tiên kiếm bốn thanh kiếm đã đem đại vu sư một mực vây vào giữa. Khí vận đối với hắn tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Vu thần giáo nghĩ như thế nào muốn cùng hắn tranh đoạt khí vận, như vậy ngay từ đầu song phương liền không khả năng thỏa đàm. T. Dù cho là sống hơn ngàn năm đại vu sư khi nhìn đến cái này bốn thanh kiếm thời điểm cũng khó tránh khỏi lộ ra biểu tình kiếp sợ. The S cầu toàn đặt trước. Cầu tư đặt trước. Cầu hoa tươi. Cảm tạ các vị nạn tổ bọn họ. Cùng. Chương 87, thu phục Bắc Cảnh, ban thưởng, nửa bước võ thần lĩnh vực. Cầu toàn đặt trước cầu từ đặt trước chương 87, thu phục Bắc Cảnh, ban thưởng, nửa bước võ thần lĩnh vực. Cầu toàn đặt trước cầu từ đặt trước tại cái này bốn thanh trên thân kiếm. Mặc dù đã là nhất phẩm vu thần giáo đại vu sư cũng cảm nhận được nguy hiểm. Tô Huyền đạo hữu khó tránh khỏi có chút quá mức bá đạo đi. Tát Luân A cổ cứ như vậy nhìn về phía Tô Huyền. Hắn chia đều Bắc Cảnh đề nghị đã là đối với song phương đều có lợi lựa chọn. Đại vu sư nếu như không phục nói, có thể phái vu thần giáo đi thử một chút. Với bạn, dưới kiếm của ta còn không có chém qua nhất phẩm. Tô Huyền giọng nói nhàn nhạt ở trong tràn đầy không thể nghi ngờ. Đối mặt một màn này, dù cho là vu thần giáo đại vu sư, Tát Luân Á Cổ cũng khó có thể chống đỡ. Vị này sống hơn ngàn năm vu thần giáo đại vu sư lần thứ nhất tại một người trẻ tuổi như vậy thủ hạ ăn quả đắng. Không có chuyện gì lời nói, đại vu sư xin mời về đi. Tô Huyền đứng dậy không chút khách khí tiến khách đạo. Tát Luân Á Cổ không nghĩ tới chuyến này cùng mình trong kế hoạch kém nhiều như vậy. Sau đó ngẩng đầu nhìn một chút treo tại trên đầu mình bốn thanh kiếm. Cáo tử. Một giây sau, Tát Luân Á Cổ thân ảnh liền biến mất tại nguyên chỗ. Từ đầu đến cuối, ánh mắt của hắn đều không có nhìn về phía qua mấy cái này yêu tộc. Toàn bộ Đông Bắc diện tích lãnh thổ bao la, hoang vắng, Tam Quốc đỉnh lập, theo thứ tự là Tĩnh Quốc, Khang Quốc, Viêm Quốc. Ba cái quốc gia đều tín ngưỡng Vu Thần giáo là Đông Bắc Tam Quốc cổ giáo. Nương tựa theo Vu Thần giáo thực lực, toàn bộ Bắc Cảnh tựa hồ thật đúng là không đủ để chống cự bọn hắn xâm lấn. Lúc này Tĩnh Quốc phụ cận, Vu Thần giáo điều tập Đông Bắc Tam Quốc gần 300,000 tinh nhuệ binh lực. Tam Quốc đều có các đặc sắc, Tĩnh Quốc thiết kỵ dũng mãnh vô song, Sơn Hải quan chiến dịch sau, phương Bắc 307 man tộc từ Cửu Châu thứ nhất thiết kỵ bảo tọa rơi xuống, Tĩnh Quốc thuận thế vấn đỉnh chỉ cao. Viêm Quốc cảnh nội trải rộng ngọn núi hiểm trở trung điểm, phần lớn trọng yếu thành trì đều xây ở dễ thủ khó công chi địa, dựa vào địa lợi phòng thủ, vững như bàn thạch. Ngoài ra, Viêm Quốc cư dân lấy đi săn mà sống, tự ý bán. Trừ chiếm cứ địa lợi bên ngoài, Viêm Quốc còn có một cái vương bài quân đội, chính là Phi Thu quân. Khang Quốc tới gần Hải Dương, cho nên suy đoán có được khá mạnh thủy sư lực lượng. Một giây sau, Tát Luân A cổ thân ảnh xuất hiện tại Tam Quốc liên quân phía trước. Đại vu sư. Vu thần giáo một đám vu sư khi nhìn đến Tát Luân A cổ sau khi trở về lập tức cung kính hành lễ nói: "Rút lui." Tát Luân A cổ không thôi nhìn về phía Bắc Cảnh khí vận. Nếu như có thể thu hoạch được những khí vận này, như vậy vu thần khôi phục sẽ sớm mấy chục năm. Rút lui. Một tên tam phẩm vu sư một mặt kinh ngạc, là xuất hiện ngoài ý muốn gì sao? Thực lực của người kia quá mạnh, ta không phải là đối thủ của hắn. Tát Luân A cổ rất thành thật nói. Dù là hắn là đã sống hơn ngàn năm đại vu sư, nhưng là tại đối mặt cái kia bốn thanh kiếm thời điểm, vẫn không có bất kỳ nắm chắc nào. Đáng sợ nhất là, đây khả năng còn không phải đối phương tất cả át chủ bài. Hắn không biết trừ cái này bốn thanh kiếm bên ngoài đối phương phải chăng còn có thủ đoạn khác. Lại thêm chúng ta 300,000 tinh nhuệ binh lực cũng không phải đối thủ sao? Tam phẩm vu sư không cam lòng nói ra. Tát Luân Á cổ thở dài, sau đó quả quyết lắc đầu. Tại loại chiến đấu cấp bậc này ở trong, liều chính là song phương sức chiến đấu cao nhất. Nếu như mình bị thua, cái gọi là 300,000 đại quân liền biến thành một chuyện cười. Sau đó, Tát Luân Á cổ cuối cùng nhìn thoáng qua Bắc Cảnh đằng sau liền chọn rời đi. Một bên khác, hồ tộc nơi này, Tô Huyền thu hồi nhìn về phía Vu thần giáo ánh mắt. Cút đi. Một tiếng cút đi, một đám yêu man tộc tranh thủ thời gian lộn nhào rời đi hồ tộc. Chuyện đã xảy ra hôm nay đã để bọn hắn triệt để trợn tròn mắt. Vu thần giáo đại vu sư ở vị diện này trước thế mà ngay cả cái giấm cũng không dám thả. Một đám yêu tộc thậm chí cũng không dám tưởng tượng vị này rốt cuộc mạnh cỡ nào. Bọn hắn nhao nhao dự định sau khi trở về liền tuyên bố Bắc Cảnh tất cả thế lực toàn bộ đầu nhập vào Tô Huyền đại nhân. Huyền Âm, ngươi sau khi trở về dự định thế nào làm? Bùi Mãn Tây lâu nhìn thấy Huyền Âm vẫn chưa ra khỏi vừa rồi bóng ma thế là mở miệng nhắc nhở. Tô Huyền đại nhân cuối cùng với xà tộc nói lời rõ ràng là tại điểm bọn hắn. Đứa ngay tại xà tộc trong tay của mình, có thể hay không nắm chặt liền xem bọn hắn phải trang thông minh. Cái gì thế nào làm à, trở về không phải liền là hướng mọi người tuyên bố thần phục Tô Huyền đại nhân tin tức sao? Huyền Âm rõ ràng không có cái này đầu óc. Hắn coi là xà tộc đã cùng mặt khác yêu tộc thu hoạch được một dạng đãi ngộ. Ngươi đừng quên, Tô Huyền đại nhân đối với các ngươi xà tộc có đầu tưởng rất phản cảm. Bùi Mãn Tây lâu một mặt chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói. Nếu như không phải hiện tại xà tộc còn có giá trị tại, hắn thậm chí đều chẳng muốn nhắc nhở. Ngươi sau khi trở về hay là cùng em gái ngươi thương lượng đi. Huyền Âm nhớ kỹ, ngươi cùng người khác không giống với, làm việc 1000 vị trí đầu bạn không cần suy nghĩ, ngươi không phải khối này liệu. Về sau em gái ngươi nói cái gì ngươi liền làm theo là được rồi. Bùi Mãn Tây lâu im lặng nhìn thoáng qua Huyền Âm. Hắn thấy Huyền Âm trí thông minh đã là không cứu nổi. Tô Huyền đại nhân rõ ràng như vậy nhắc nhở đều nghe không hiểu. Đại nhân rõ ràng đối bọn hắn xà tộc do dự lập trường cảm thấy bất mãn. Lúc này Huyền Âm không nghĩ tranh thủ thời gian hướng Tô Huyền đại nhân biểu đạt trung tâm, thế mà còn một mặt mộng bức, không biết chuyện gì xảy ra. Nói đến thế thôi. Sau đó Bùi Mãn Tây lâu không tại nhiều nói, mà là vô ý thức cùng Huyền Âm kéo dài khoảng cách. Toàn bộ hành trình Huyền Âm đều là một mặt mộng bức. Ta thật sự có như thế không chịu nổi sao? Bất quá, Huyền Âm trở lại xà tộc sau hay là nghe theo Bùi Mãn Tây lâu đề nghị đi tìm muội muội mình. Xà tộc tại trong vòng vài ngày liên tục chết hai vị thủ lĩnh, thực lực bây giờ đã không lớn bằng trước kia. Ta hiểu được. Huyền Thanh một bộ áo xanh, gương mặt lông mày xanh mắt tròn, thúy mi nhíu chặt. Nàng hiện tại hối hận lúc đó không thể ngăn lại chính mình cái này ca. Sớm biết lúc đó liền đã để cho mình tự mình đi qua. Huyền Thanh linh động hai mắt sáng lên, sau đó nghĩ đến giải quyết biện pháp. Ngươi nói là, lúc đó chư tộc thủ lĩnh bởi vì đối với Tô Huyền đại nhân bất kính cũng chết tại hồ tộc. Ân. Huyền Âm nhẹ gật đầu. Cái kia như thế đến một lần lời nói, bọn hắn liền cũng không có thu đến thần phục với Tô Huyền đại nhân tin tức. Ngươi cái này hướng trưởng lão thỉnh cầu, nâng ta xà tộc nghiêng tộc chi lực diệt đi bọn hắn. Huyền Thanh Mỹ mà bên dưới cũng không phải là xòa bạch điểm. Nàng trong nháy mắt kịp phản ứng, đây là Tô Huyền đại nhân tại để bọn hắn giao đầu danh trạng. Chương 87, thu phục Bắc Cảnh, ban thưởng, nửa bước võ thần lĩnh vực. Câu toàn đặt trước cầu từ đặt trước 2 chương 87, thu phục Bắc Cảnh, ban thưởng, nửa bước võ thần lĩnh vực. Câu toàn đặt trước cầu từ đặt trước cái này, cùng là yêu tộc, không tốt ta. Huyền Âm hơi nhướng mày. Chính mình cô muội muội này bình thường không phải rất ôn nhu sao? Sao có thể nói ra tàn nhẫn như vậy quyết định đâu? Đại ca, có người hay không cùng ngươi đã nói, ngươi làm việc thời điểm đừng đi suy nghĩ. Huyền Thanh mà thở dài một hơi. Nếu như không có đại ca của mình lời nói, sự tình sẽ dễ dàng gấp đôi. Nếu như mình đại ca là cái nghe lời đồ đần lời nói, sự tình sẽ dễ dàng gấp 10 lần. Nhưng là, đại ca của mình hết lần này tới lần khác là một cái không có đầu óc, còn già yêu động não. Cái này khiến bình thường chuyện dễ dàng trở nên khó khăn gấp bội. Ta hiểu được. Huyền Âm nghĩ đến Bùi Mãn Tây lâu nhắc nhở chính mình sự tình. Thế là quyết định chắc chắn, hướng thẳng đến trưởng lão gian phòng đi tới. Lúc này toàn bộ xà tộc đều đang đợi lấy quyết định vận mệnh bọn họ quyết sách. Tô Huyền đại nhân sao? Huyền Thanh đối với nhân tộc này cường giả bí ẩn sinh ra to lớn hiếu kỳ. Đáng tiếc, thế mà để hồ tộc các nàng dẫn đầu dự vào. Chẳng lẽ lại là bởi vì ta xà tộc sẽ yếu hơn các nàng sao? Huyền Thanh thúy mi nhíu chặt, một đôi hẹp dài xanh nhạt con người, sóng mắt lưu chuyển ở giữa, mị hoặc tự nhiên, cơ hồ có thể đem mỗi một cái nam nhân ánh mắt cho hấp xả mà qua. Cho dù dạng này nàng vẫn còn có chút hối hận, cơ hội cực tốt thế mà bị hồ tộc những cái kia hồ mị tử cho tiện hồ. Cái này khiến luôn luôn kiêu ngạo Huyền Thanh khó mà tiếp nhận. Vừa nghĩ tới đến lúc đó Hoàng Tiên Nhi nữ nhân kia đến chính mình bên người khoe khoang, nàng liền nuốt không trôi khẩu khí này. Không được, chúng ta xà tộc nhất định phải dựng vào Tô Huyền đại nhân. Một bên khác hồ tộc ở trong, biết Tô Huyền thân phận Hoàng Mỹ Nhi ngay cả thở mạnh cũng không dám một cái. Trước đó Hoàng Tiên Nhi thậm chí còn ngay trước Tô Huyền cùng mình trước mặt nói đùa nói để cho mình gả cho Sở Châu vị cường giả kia, cũng chính là Tô Huyền đại nhân. Không biết Tô Huyền đại nhân có thể hay không để ý Hoàng Mỹ Nhi thẹn thùng khuôn mặt nhìn thoáng qua Tô Huyền. Chỉ bất quá Tô Huyền từ đầu đến cuối đều không có biến hóa gì. Tích, chúc mừng ký chủ thu phục Bắc Cảnh yêu man tộc khí vận, ban thưởng, nửa bước võ thần lĩnh vực. Tô Huyền mở to mắt, xem ra xà tộc hay là có người thông minh ở a. Căn cứ yêu tộc cung cấp khí vận đến xem, xà tộc hẳn là đã đem chư tộc giải quyết hết. Bất quá Tô Huyền ngược lại là cũng không có quá mức để ý mà là cẩn thận nghiên cứu chính mình vừa mới lấy được ban thưởng. Nửa bước võ thần lĩnh vực, tự thân có được lĩnh vực, làm võ phu tự thành thiên địa đặc tính cụ hiện hóa, có thể hình thành một mảnh vô tự không gian, tại chính mình trong lĩnh vực bất tử bất diệt. Có ý tứ. Tô Huyền không nghĩ tới thu phục toàn bộ Bắc Cảnh cho ra ban thưởng là nửa bước võ thần lĩnh vực. Căn cứ hắn đối với thế giới này siêu phẩm hiểu rõ, loại người này bình thường là không có khả năng bị vượt cấp giết chết, bởi vì có lĩnh vực tồn tại, chỉ cần đồng dạng có được lĩnh vực người mới có thể lẫn nhau đánh giết, mà có được một đạo lĩnh vực thì tương đương với là võ thần phía dưới bất tử bất diệt. Nghe nói võ thần lĩnh vực càng thêm cường đại, có thể chống lên một mảnh thuộc về tự thân lĩnh vực, trong lĩnh vực bất luận cái gì quy tắc đều sẽ mất đi hiệu lực. Thân thể tự thành một giới, không nhận quy tắc trói buộc, vạn kiếp bất diệt, vạn pháp bất xâm, có được chém giết siêu phẩm chi lực. Ngoài ra, võ thần còn có thể phá toái hư không, đánh vỡ thiên địa hàng rào, mở vết nước không gian, ngao du trừ thiên vạn giới. Bất quá hắn ngược lại là tuyệt không lo lắng. Dựa theo hắn hiện tại tốc độ tiến bộ, bước vào siêu phẩm là chuyện sớm hay muộn, là thời điểm cần phải trở về. Tô Huyền cũng không định tại Bắc Cảnh ngốc thời gian quá dài. Hiện tại nếu Bắc Cảnh sự tình đã toàn bộ giải quyết, như vậy hẳn là trở về lớn dâng. Vừa vặn kiếm châu hoa sen chín màu khoảng thời gian này cũng hẳn là sắp chín rồi. Hoa sen chín màu đạo môn địa tông thứ hai trí bảo, có thể điểm hóa vật vật, cho dù là tảng đá, cũng có thể để nó sinh ra linh trí. Bằng vào đặc tính này, cựu sát hạt sen có thể cho pháp khí khai thiếu, khiến cho tấn thăng làm tuyệt thế thần binh. Cụ sen có thể giúp tam phẩm võ phu lĩnh ngộ hợp đạo chân nghĩa, tấn thăng nhị phẩm. Kim Liên đạo trưởng lão gia hỏa này luôn luôn ẩn giấu thật nhiều đồ tốt. Mặc dù bây giờ có thanh bình kiếm bất quá, hắn hay là không có ý định buông tha cơ duyên này. Mà lại, mộ Nam Chi là hoa thần chuyển thế, có thể thúc cựu sát hoa liên. Cái này tương đương với nhiều một cái có thể tiếp tục sử dụng thần khí. Mặc dù hiệu quả không bằng bản đảo, quả nhân sâm, vàng bên trong lý biến thái như vậy, nhưng là ở thế giới này, hiệu quả cũng được xưng tụng là số 1 số 2. Mà lại lúc này, phương Tây Phật quốc đám người kia hẳn là cũng đã biết thần thủ đột phá phong ấn sự tình. Tô Huyền nếu tiếp nhận bạn yêu quốc Cửu Vĩ Thiên Hồ thỉnh cầu, đương nhiên sẽ không hối hận. Nói đến đây, vừa bạn Cửu Vĩ Thiên Hồ một cái phân thân giống như cũng tại Kiếm Châu. Kiếm Châu đệ nhất mỹ nhân, Tiêu Nguyệt Nô, muốn thu phục bạn yêu quốc liền 5.0 nhất định phải thu phục Cửu Vĩ Thiên Hồ 9 cái phân hồn. Chỉ cần một Bắc Cảnh liền đã cho hắn cung cấp đại lượng khí vận. Hắn hiện tại hiếu kỳ nếu như mình thu phục bạn yêu quốc đằng sau, hệ thống lại sẽ dành cho ban thưởng gì? Công tử, nhưng là muốn rời đi Bắc Cảnh sao? Hoàng Mỹ Nhi cảm giác được Tô Huyền ý nghĩ, bởi vì hiện tại Bắc Cảnh giống như xác thực không có chuyện gì. Vu thần giáo bị bức lui, yêu man tộc lần nữa thống nhất, cho nên Hoàng Mỹ Nhi mới suy đoán Tô Huyền muốn rời đi. Ta sau khi đi, toàn bộ Bắc Cảnh ngươi có thể thay xử lý. Tô Huyền sau đó lấy ra một tờ lá bùa. Trước đó hắn cũng từng đưa qua Hứa Thất An muội muội Hứa Linh Nguyệt. Đạo phù này trên giấy có khắc công kích của mình. Nếu như Hoàng Mị Nhi gặp được cái gì chuyện không giải quyết được, chính mình liền sẽ xuất thủ. Đa tạ Tô công tử tín nhiệm. Hoàng Mị Nhi không gì sánh được cảm kích nhìn Tô Huyền. Toàn bộ Bắc Cảnh yêu tộc man tộc gần hơn 20 cái bộ lạc, nhưng là Tô Huyền hết lần này tới lần khác đem trách nhiệm này giao cho mình. Đây không thể nghi ngờ là đối với nàng tín nhiệm. Công tử dự định khi nào thì đi? Hoàng Mị Nhi tò mò hỏi. Ngày mai. Tô Huyền thản nhiên nói. Đại khái còn cần tại hồ tộc ngây ngốc một buổi tối. Minh Bạch. Nghĩ đến chính mình buổi tối hôm nay khả năng lại được tại Tiên Nhi gian phòng nghỉ ngơi. Không nói chuyện bảo hôm nay làm sao không có gặp Tiên Nhi đâu. Hoàng Mị Nhi mở miệng hỏi thăm người khác đạo. Đờ ép cầu toàn đặt trước. Cầu tư đặt trước. Cầu hoa tươi. Cảm tạ các vị nạn tổ bọn họ. Chương 88, gặp lại mộ Nam Chi, Lạc Ngọc Hành ý nghĩ. Cầu toàn đặt trước cầu từ đặt trước chương 88, gặp lại mộ Nam Chi, Lạc Ngọc Hành ý nghĩ. Cầu toàn đặt trước cầu từ đặt trước công chúa nàng tiến đến xà tộc tìm Huyền Thanh công chúa. Người khác thành thành thật thật hồi đáp. Hoàng Mị Nhi lập tức liền đoán được. Cái gì đi tìm Huyền Thanh rõ ràng chính là đi khoe khoang. Hai người bọn họ nha đầu cho tới bây giờ đều không đối phó. Chỉ là đáng tiếc, Tô Huyền lúc rời đi nha đầu kia sợ là không thấy được. Chỉ bất quá vì cái gì, đang nghe Tô Huyền lúc sắp đi. Hoàng Mị Nhi trong lòng cũng hiện lên từng tia thất lạc. Nghĩ đến hôm nay Tô Huyền ôm nàng eo hình ảnh, Hoàng Mị Nhi ánh mắt chính là một trận mê ly. Tô Huyền đại nhân đem chuyện trọng yếu như vậy giao cho mình tuyệt đối muốn đối với nổi Tô Huyền tín nhiệm. Chỉ là, ta thực lực bây giờ nghĩ tới đây, Hoàng Mị Nhi dự định đi hỏi thăm một chút Tô Huyền có cái gì có thể để cao tu vi biện pháp. Nếu không, lấy thực lực của nàng rất khó ngăn chặn những này kiệt ngạo bất tuần yêu tộc. Ban đêm, chuẩn bị tâm lý thật tốt Hoàng Mị Nhi tìm được Tô Huyền. Mạnh lên biện pháp. Tô Huyền nhàn nhạt nhìn về phía Hoàng Mị Nhi. Cũng là, bằng vào Hoàng Mị Nhi một cái tứ phẩm trung kỳ, chỉ sợ rất khó để bầy yêu phục tùng. Bất quá, thích hợp Hoàng Mị Nhi công pháp ngược lại là có chút thưa thớt. Ngươi qua đây, ta dạy cho ngươi một quyển công pháp. Suy tư sau, hắn nghĩ tới biện pháp. Hoàng Mị Nhi từ từ tới gần Tô Huyền. Mỗi một bước, Hoàng Mị Nhi đều cảm giác được trái tim của chính mình tại nhảy loạn. Còn lại là ban đêm, tại ánh nến chiếu dọi xuống, Hoàng Mị Nhi có chút kìm nén không được đối với Tô Huyền khát vọng. Sau đó Tô Huyền ngón tay đụng nhẹ Hoàng Mị Nhi trắng loáng không tì vết cái trán. Đây là công pháp song tu. Tiếp thu xong công pháp, Hoàng Mị Nhi toàn bộ khuôn mặt giống như cái kia thành thục mật đào bình thường, thẩm thấu ra nhàn nhạt vũ mị. Không sai, chính là hệ thống ban thưởng cho Tô Huyền thượng cổ song tu thuật chữa công pháp. Ta không muốn Hoàng Mị Nhi tranh thủ thời gian khoát tay cự tuyệt nói. Từ khi lên làm hồ tộc 24 tộc trưởng sau nàng mảnh đất này liền rốt cuộc không có bị cày qua. Bây giờ để nàng một cái là mẹ người người học tập công pháp song tu, nàng tự nhiên là có chút không vui. Mà lại trọng yếu nhất chính là, nàng mới không nguyện ý đem thân thể của mình giao cho những cái kia dã man khát máu yêu tộc. Nếu như là, vậy cũng chỉ có thể là cùng Tô Huyền công tử. Nghĩ tới đây, Hoàng Mị Nhi ngẩng đầu nhìn một chút Tô Huyền. Thật thật long uy không giận tự hiện. Loại lực hấp dẫn như thế này đối với Hoàng Mị Nhi tới nói là chí mạng. Lồng ngực của nàng bắt đầu khô nóng làm cho người không giải thích được toàn thân có chút nóng hổi. Nếu là song tu nói, ta chỉ muốn cùng Tô công tử song tu. Thẹn thùng phía dưới, Hoàng Mị Nhi đột nhiên đem lời trong lòng mình nói ra. Trong lúc nhất thời, Hoàng Mị Nhi ngượng ngùng đều muốn đem đầu chôn đến ngực ở trong đi. Tô công tử nếu là nghe được chính mình lời như vậy có thể hay không hiểu lầm. Khi Hoàng Mị Nhi ngẩng đầu nhìn lại, cũng không có phát hiện Tô Huyền ánh mắt khác thường. Một màn này để Hoàng Mị Nhi nhịp tim lần nữa điên cuồng loạn động. Song tu, lẫn nhau tiến bộ mà thôi. Công tử nếu như không chê, nô gia nguyện ý vì công tử đang khi nói chuyện, Hoàng Mị Nhi trên thân nguyên bản liền thanh lương quần áo chậm rãi rút đi, lộ ra cái kia so Hoàng Tiên Nhi càng thêm đầy đặn xinh đẹp thân thể. Quần áo phía dưới thân thể mềm mại, đầy đặn linh lung, giống như cái kia thành thục mật đảo bình thường, thẩm thấu ra nhàn nhạt vũ mị. Quả nhiên không hổ là sinh qua Hoàng Tiên Nhi thân thể. Công tử Hoàng Mị Nhi ẩn ý đưa tình nhìn về phía Tô Huyền. Thời gian dòng dã tiếp tục đến ngày thứ hai. Hoàng Mị Nhi tố chất thân thể là Hoàng Tiên Nhi so sánh không bằng, tựa như là hạn hán đã lâu gặp cam lộ một dạng. Hoàng Mị Nhi lần đầu liền dòng dã kiên trì tới sáng ngày thứ hai, mà lại trong quá trình Hoàng Mị Nhi vận chuyển Tô Huyền giao cho nàng tử công pháp, trong cơ thể nàng khí thế trong nháy mắt tăng vọt. Bình thường bao giờ cũng tu hành, tông tứ phẩm sơ kỳ đến tứ phẩm trung kỳ cũng dùng thời gian mấy năm. Thế nhưng là sử dụng Tô Huyền cho công pháp, mẹn mẹn một đêm liền để Hoàng Mị Nhi tu vi đi tới tứ phẩm đỉnh phong, đồng thời thể nội còn có đại lượng tinh hoa cũng không hề hoàn toàn luyện hóa. Sáng sớm hôm sau, Tô Huyền bay đầu nhìn thoáng qua ngay tại ngủ say ở trong Hoàng Mị Nhi, có tứ phẩm tu vi, lại thêm chính mình giao cho nàng lá bửa, thay mình trấn thủ toàn bộ Bắc Cảnh không thành vấn đề. Sau đó, Tô Huyền thân ảnh một cái chớp mắt, biến mất tại hồ tộc. Thời gian đi vào buổi trưa, Hoàng Tiên Nhi mới giống một cái thừa thắng trở về ga chống một dạng về tới hồ tộc. Lần này tiến đến xà tộc nàng hung hăng khí một chút Huyền Thanh. Mình bây giờ đã là ngũ phẩm tu vi, so Huyền Thanh lục phẩm mạnh hơn rất nhiều. Tô Huyền, khi tiến vào đến gian phòng đằng sau, Hoàng Tiên Nhi cũng không có nhìn thấy Tô Huyền, mà là thấy được một mặt ngủ say mẫu thân. Mẫu thân, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hoàng Tiên Nhi rất là giật mình nói. Tiếng ồn nào cũng đánh thức Hoàng Mị Nhi. Nhìn thấy chính mình thân thể trần truồng bị nữ nhi của mình sau khi thấy, Hoàng Mị Nhi sau đó cầm lấy một bộ y phục đem chính mình che phủ lên. Ngươi đang nói cái gì? Nơi này là gian phòng của ta, ta đương nhiên ở chỗ này. Hoàng Mị Nhi dù sao không phải Hoàng Tiên Nhi loại này nha đầu, trước tiên liền tìm cho mình tốt lý do. Cũng là a, không đúng, cái kia Tô Huyền đâu? Hoàng Tiên Nhi lúc này mới kịp phản ứng Tô Huyền không thấy thân ảnh. Tô Huyền công tử tại đem Bắc Cảnh công việc bàn giao cho ta sau liền trở về Lớn Dâng. Trước khi đi cho ngươi lưu lại cái này. Đó là một thanh tứ phẩm bội kiếm, là từ Thương Thành ở trong hối đoái. Hoàng Tiên Nhi hối hận thần sắc tràn ngập toàn bộ nội tâm. Sớm biết nàng liền không đi tìm Huyền Thanh đi khoe khoang. Ta cũng muốn đi đại phụ. Hoàng Tiên Nhi tiếp nhận Tô Huyền đưa cho nàng lễ vật sau dứt khoát nói ra. Tô công tử nói, chờ ngươi đến tứ phẩm mới có thể đi tìm nàng. Hoàng Mỹ Nhi thản nhiên nói. Những lời này là chính nàng thêm. Dù sao Hoàng Tiên Nhi hiện tại ngũ phẩm tu vi tại đại phụ là hoàn toàn không đáng chú ý. Tứ phẩm. Hoàng Tiên Nhi vừa nghe đến là Tô Huyền lời nói sau nhìn một cái thu hồi trong ánh mắt thất lạc. Nàng phải cố gắng tu luyện. Lúc này Sở Châu Thành, ngạch không đối với, cũng không có thể để Sở Châu Thành. Mà là Tô Châu Thành. Chính Hưng Hoài tại trùng kiến thời điểm cố ý lấy Tô Huyền danh tự đến mệnh danh. Đại biểu Tô Huyền công tử đối với toàn bộ Sở Châu Thành trợ giúp. Vì cái gì Tô Huyền vẫn chưa trở lại? Ngóng nhìn phương Bắc, Mộ Nam Chi lộ ra một tia tưởng niệm biểu lộ. Các nàng bị rơi vào nơi này, Tô Huyền sẽ không phải đem các nàng quên đi đi. Vừa mới qua đi 3 ngày rưỡi không đến. Lạc Ngọc Hành thản nhiên nói. Sau lưng có chính là Tô Huyền thanh bình kiếm. Có thanh kiếm này áp chế xuống, Lạc Ngọc Hành thể nội dục hỏa có thể có được làm dịu. Thử. Mộ Nam Chi nheo lại đôi mắt đẹp. Chương 88, gặp lại Mộ Nam Chi, Lạc Ngọc Hành ý nghĩ. Câu toán đặt trước cầu từ đặt trước 2 chương 88, gặp lại Mộ Nam Chi, Lạc Ngọc Hành ý nghĩ. Câu toán đặt trước cầu từ đặt trước quốc sư đại nhân nhớ kỹ thật rõ ràng à, bất quá đây có phải hay không là có chút quá tại quan tâm nhà ta Tô Huyền. Đoạn thời gian trước nàng mới biết được, nguyên bản nàng khuê mật tốt Lạc Ngọc Hành thế mà cũng đối Tô Huyền động tâm. Cái này khiến nguyên bản khuê mật tốt thuyền nhỏ trong nháy mắt phá toái. Mộ Nam Chi không e ngại cái khác bất kỳ nữ nhân nào. Vô luận là Lâm An Hoài Khánh hai vị công chúa, hay là giáo phường Ti Hoa Khôi, cũng hoặc là Thiên Tông Thánh Nữ. Mộ Nam Chi rõ ràng, các nàng đều không có chính mình xinh đẹp. Đương nhiên, trừ Lạc Ngọc Hành. Nếu như nói ai dung mạo có thể cùng nàng đánh đồng lời nói. Như vậy người kia cũng chỉ có thể là Lạc Ngọc Hành. Tô Huyền là đồ nhi ta vì sao không có khả năng quan tâm nàng. Đã trải qua lần trước bế quan sự tình sau, Lạc Ngọc Hành phảng phất nghĩ thoáng một dạng. Thường ngày nàng là xưa nay sẽ không cùng Mộ Nam Chi so đo. Ai nha, quốc sư cùng Vương Phi không nên tức giận sao? Lý Diệu Chân ở một bên nhìn sắc mặt đều hâm mộ. Tô Huyền lại có thể đồng thời đạt được Trấn Bắc Vương Phi cùng quốc sư hảo cảm, thật sự là quá khoa trương đi. Lý Diệu Chân sống hơn 20 năm. Lần thứ nhất nhìn thấy như vậy quốc sắc thiên hương hai vị mỹ nhân tuyệt thế cùng lúc là Tô Huyền tranh giành tình nhân. Thử! Mộ Nam Chi ngạo kiểu vung quay đầu đi, không nhìn tới Lạc Ngọc Hành. Cũng không phải ghen ghét Lạc Ngọc Hành. Đơn thuần chỉ là bởi vì nàng cùng Lạc Ngọc Hành quá quen. Hiện tại biết hai người đều thích cùng là một người. Mộ Nam Chi có chút không biết nên làm sao đối mặt, cho nên nàng lựa chọn lớn tiếng dọa người. Lạc Ngọc Hành đồng thời cũng có chút chột dạ. Mặc dù bình thường tu đạo thời điểm đều là cao lãnh xuất trần, nhưng là lần này dù sao cũng là chính mình vi phạm với thường luật, cho nên nàng có thể trở về tránh cùng Mộ Nam Chi tranh luận. Dù sao đồ đệ cùng sư phụ cùng một chỗ, dù sao cũng hơi không thể nào nói nổi. Cho nên hai người ai cũng không có sách đều là đang hư trương thanh thế. Tô Huyền, Lý Diệu Chân kinh ngạc hô. Quả nhiên, một giây sau Tô Huyền thân ảnh xuất hiện tại mấy người bên cạnh. Tô Lang. Mộ Nam Chi khi nhìn đến Tô Huyền sau lập tức lộ ra nhìn vẻ mặt cao hứng. Nàng cảm giác mình là mắc phải an toàn lo nghĩ chứng. Chỉ cần Tô Huyền không ở bên người, nàng cũng cảm giác rất không thoải mái. Thực lực lại tăng lên. Lạc Ngọc Hành hơi kinh ngạc nói. Chính mình cũng không có phát giác được Tô Huyền là khi nào trở về. Không kém bao nhiêu đâu, nhị phẩm đỉnh phong. Hắn bây giờ cách nhất phẩm cũng liền chỉ thiếu chút nữa xa. Nhị phẩm đỉnh phong. Lạc Ngọc Hành hốc mắt có chút thất thần. Không nghĩ tới Tô Huyền thời gian nửa năm không đến tu vi liền đã triệt để đuổi kịp nàng. Mà lại nàng biết, đồng dạng là nhị phẩm. Chính mình hoàn toàn không phải Tô Huyền đối thủ. Một màn này để Lạc Ngọc Hành trong lòng sinh ra cảm giác nguy cơ, nhất định phải nắm chặt thời gian cùng Tô Huyền song tu. Sau đó Lạc Ngọc Hành nhìn thoáng qua Mộ Nam Chi, lúc này Mộ Nam Chi trong lòng cũng ôm ý tưởng giống nhau. Nếu Tô Huyền đã rút xong, ta phải nắm chặt làm tròn lời hứa đừng cho người khác đoạt. Đúng rồi Tô Huyền, ngươi lần này đi nơi nào a? Lý Diệu Chân một mặt hiếu kỳ nói. Nàng trước đó tại Ngọc Thạch tiểu kính ở trong cùng hắn phát tin tức cũng không có về chính mình. Đi một chuyến Bắc Cảnh thu phục yêu man tộc mà thôi. Tô Huyền thản nhiên nói. Thu phục yêu man tộc? Lý Diệu Chân trong nháy mắt giật mình. Nói cách khác, ngươi 3 ngày liền thành công thu phục toàn bộ Bắc Cảnh yêu ma tộc. Lý Diệu Chân cho tới bây giờ không muốn 307 đến. Khốn nhiều đại phục Bắc Cảnh mấy trăm năm lâu tai họa lại bị Tô Huyền 3 ngày liền giải quyết. Cái này cũng không khỏi quá khoa trương đi. Mặc dù không biết lúc nào yêu ma tộc, nhưng là nghe được Tô Huyền làm vĩ đại như vậy một sự kiện, Mộ Nam Chi hay là lộ ra kiêu ngạo biểu lộ. Đây chính là chồng của ta. Chi chi. Nam nhoai Mộ Nam Chi trong ngực tiểu bạch cáo tranh thủ thời gian phụ hòa nói. Không thể không nói. Cửu Bĩ Thiên Hồ là thế nào nghĩ đến phân ra như thế một cái đáng yêu tiểu bạch cáo. Mấy ngày nay thời điểm, Mộ Nam Chi, Lý Diệu Chân, Tô Tô mấy cái nữ cơ hồ mỗi ngày đều muốn sờ bạch cơ cái đầu nhỏ. Liền ngay cả Tô Tô quỷ hồn này đều có thể bị bạch cơ đáng yêu nhan trị hấp dẫn. Vậy chúng ta sau đó nên đi cái nào a? Mộ Nam Chi nghĩ đến sau đó tương lai của các nàng hiếu kỳ dò hỏi. Trở lại kinh thành, Tô Huyền thản nhiên nói, kinh thành còn có Dạ Cơ, Thanh Cơ, Tiểu Chiêu tại phủ quốc sư đâu? Mà lại, tại phủ quốc sư ở quen rồi. Ở bên ngoài ngược lại không có tại phủ quốc sư cảm giác dễ chịu. Thế nhưng là, nguyên cảnh lão giả kia sẽ không tìm chúng ta phiền phức sao? Dù sao nàng cũng là tham dự đánh giết Trấn Bắc Vương a, mặc dù không có ra bao nhiêu khí lực, nhưng là dù sao cũng là tham dự. Đáo thời hậu nguyên cảnh đến nếu là nhằm vào các nàng coi như không ổn. Không sao, nguyên cảnh vị trí kia cũng ngồi không lâu. Tô Huyền mở miệng hồi đáp, hắn đã sớm cùng Ngụy Viên thương lượng xong, đến lúc đó đem nguyên cảnh đế đuổi xuống đằng sau đến đỡ Hoài Khánh thượng vị, đến lúc đó lại đem hoàng vị truyền cho chính mình cùng Hoài Khánh huyết mạch. Đến lúc đó, toàn bộ đại phụng khí vận liền có thể nắm giữ 89 thành. Bất quá, hắn ngược lại là không có đặc biệt sốt ruột. Trước đó đều là cùng Hoài Khánh tại Ngọc Thạch tiểu kính bên trên nói chuyện phiếm. Hoài Khánh cũng một mực không biết thân phận của mình. Hiện tại cũng coi là họ phơ liền diện cơ. Quá tốt rồi, vậy ta cũng muốn ở tại phủ quốc sư. Mộ Nam Chi hưng phấn nói. Rời đi kinh thành thời gian dài như vậy, nàng thật đúng là có chút hoài niệm cùng Tô Huyền Lạc Ngọc Hành cùng nhau thời gian. Ta muốn tại phủ quốc sư mở một cái to lớn vườn hoa. Lúc này Mộ Nam Chi không chút khách khí nói ra. Thân là hoa thần chuyển thế, nàng trời sinh liền đối với các loại hoa vật tương đối mẫn cảm. Thậm chí cảm thấy tỉnh chính mình linh ẩn đằng sau còn có thể đối với các loại chân quý thực vật tiến hành thúc. Thông tục điểm tướng chính là hình dạng người trưởng thiên bình. Đợt cầu toàn đặt trước. Cầu tư đặt trước. Cầu hoa tươi. Cảm tạ các vị nạn tổ bọn họ. Chương 89, dành cựu sắc liên ngẫu, Mộ Nam Chi diệu dụng. Cầu toàn đặt trước cầu từ đặt trước chương 89, dành cựu sắc liên ngẫu, Mộ Nam Chi diệu dụng. Cầu toàn đặt trước cầu từ đặt trước Kiếm Châu, một tòa dựa vào núi, ở cạnh sông Trang Viên. Nơi này chính là Kim Liên cứ điểm bí mật, cũng coi là thiên địa hội tổng đà. Lúc này toàn bộ sơn trang ở trong, may mắn còn sống sót điệu tông thành viên chỉ có 36 người. Sư Minh, ngươi nói vị cường giả kia thật sẽ tới sao? Lúc này, một vị người mặc màu trắng váy dài, ngồi thiếu phụ ăn mặc uyển chuyển hàm xúc nữ tử. Nàng cùng Kim Liên đạo trưởng cộng đồng nhìn chăm chú lên hồ sen ở trong sắp thành quen cựu sắc hạt sen. Hiện tại cựu sắc hạt sen cũng sẽ không gây nên quá lớn động tĩnh, nhưng là chờ nó thành thục thời điểm đưa tới dị tượng là tuyệt đối ẩn tàng không được. Cho nên, bọn hắn cần phải mượn ngoại viện. Yên tâm, Tô Huyền đạo hữu chính là nhân tông thiên tài, lại hiệp can nghĩa đảm, tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến. Hắn nguyên bản lựa chọn nhưng thật ra là nhân tông đạo thủ Lạc Ngọc Hành, nhưng là Lạc Ngọc Hành tu luyện công pháp quá bị Hắc Liên khắc chế. Yên tâm đi, Kiếm Châu có võ lâm minh tại, có thể cực lớn áp chế tông yêu đạo thẩm đấu. Hắn sở dĩ đem cứ điểm lựa chọn thiết trí tại Kiếm Châu, chính là bởi vì cái khác 12 châu giống như năm bè bảy mảng một dạng. Tình huống như vậy căn bản không có biện pháp ngăn cản Hắc Liên thẩm đấu. Đến lúc đó cựu sát hạt sen còn chưa thành thủ, chỉ sợ bọn họ tất cả mọi người chết tại Hắc Liên trong tay. Mà Kiếm Châu lại khác biệt, võ lâm minh quản lý toàn bộ Kiếm Châu giang hồ. Liền ngay cả đại phụng triều đình đều đã công nhận võ lâm minh địa vị. Có đôi khi tại Kiếm Châu triều đình nói chuyện có thể sẽ không dùng được, nhưng là võ lâm minh nói chuyện nhất định dễ dùng. Bất quá võ lâm minh mục đích cũng không phải đơn thuần như vậy, bọn hắn cấm chỉ thế lực khác thẩm thấu đều chỉ là vì phòng ngừa bọn hắn xâm hại đến ích lợi của mình. Huống hồ đoạn thời gian trước cựu sát hạt sen buộc phát dị tượng thời điểm, bị võ lâm minh minh chủ Tào Thanh Dương cho chú ý tới, đối phương trực tiếp tới cửa đòi hỏi một tôn cụ sen. Hắn tự nhiên quả quyết cự tuyệt, lường trước đối phương khẳng định là sẽ không từ bỏ thôi. Kim Liên, chư vị, nửa tháng nữa, cựu sát hạt sen liền muốn thành tụ, đến lúc đó còn cần các ngươi ra tay trợ giúp. Chuyện này là trước đó Kim Liên liền đã cùng đám người thương lượng xong, đến lúc đó làm báo cáo, Kim Liên sẽ một người đưa tặng một viên hạt sen. Tô Huyền, ta cần một đoạn cựu sát hạt sen củ sen. Tô Huyền xuất ra ngọc thạch tiểu kính hồi đáp. Hạt sen mặc dù nói tác dụng rất lớn, nhưng là đây không phải là mục đích của hắn. Cái kia một đoạn cựu sát hạt sen củ sen mới là hắn mục đích cuối cùng nhất. Kim Liên, cái này không phải Kim Liên đạo trưởng không nguyện ý cho, mà là cái này hoa sen chín màu sinh trưởng điều kiện cực kỳ hà khắc, mà lại một giáp sẽ chỉ thành thục một lần, mỗi một lần chỉ có thể kết xuất 14 hạt hạt sen. Huống hồ, chưa từng có xuất hiện qua cấy ghép cựu sắc hạt sen củ sen sau sống sót ví dụ. Bằng không mà nói, cựu sắc hạt sen cũng sẽ không chân quý như vậy. Tô Huyền, cái này không cần Kim Liên đạo trưởng lo lắng, ta tự có biện pháp. Tô Huyền bình tĩnh nói. Mộ Nam Chi là hoa thần chuyển thế, thời kỳ thượng cổ thân phận là không chết thần thụ. Trong cơ thể nàng linh ẩn có thể nhanh chóng thúc đẩy sinh trưởng loại cấp bậc này chân quý thực vật. Ngay từ đầu, Tô Huyền liền không có định đem Mộ Nam Chi xem như duy nhất một lần đỉnh lô. Mộ Nam Chi thân phận có thể làm được sự tình có rất nhiều. Tương lai hệ thống ban thưởng nói không chừng sẽ mở ra bản đảo, quả nhân xâm loại hình linh căn. Đến lúc đó, Mộ Nam Chi tầm quan trọng liền thể hiện ra ngoài. Lại nói, hấp thu Mộ Nam Chi thể nội linh ẩn cũng đơn giản chính là trợ giúp người đột phá nhị phẩm, làm nhất phẩm rèn đúc căn cơ. Thế nhưng là hắn cần sao? Hoàn toàn không cần. Có thượng cổ công pháp song tu tại. Dù là sau đó hắn không đi lấy ra khí vận, công pháp song tu mang đến cho hắn trợ giúp đều có thể trợ hắn đột phá nhất phẩm. Đương nhiên, không hấp thu Mộ Nam Chi thể nội linh ẩn cũng không đại biểu không thu Mộ Nam Chi. Nếu như không phải ngày đó Cửu Vĩ Thiên Hồ mạo muội váy dày lời nói, chỉ sợ Mộ Nam Chi đã bị chính mình tại chỗ cầm xuống. Kim Liên, không có vấn đề, nếu Tô Huyền tiểu hữu có năm chắc lời nói, ta tự nhiên không có vấn đề. Kim Liên, chỉ bất quá, đến lúc đó toàn bộ Kiếm Châu các đại thế lực thậm chí Võ Lâm Minh đều có thể sẽ tham dự trong đó. Kim Liên, liền ngay cả nguyên cảnh đế chỉ sợ cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Tô Huyền, không sao, ta có năm chắc. Tô Huyền thản nhiên nói. Hắn nếu làm ra quyết định này, tự nhiên là có năm chắc tất thắng. Tô Huyền, nửa tháng sau, ta sẽ đích thân đi qua. Lý Diệu Trân, vui bạn, ta lần này đi theo Tô Huyền cùng nhau đi vào kinh thành. Lý Diệu Trân, ta cũng sẽ đi qua. Lý Diệu Trân phát đi mình tuyệt đối không phải muốn cùng Tô Huyền thẳng phần thưởng. Nàng là tại Sở Châu thành được chứng kiến Tô Huyền thực lực. Ngũ phẩm tam phẩm cao thủ thậm chí đều không phải là Tô Huyền đối thủ. Càng đừng đề cập lần này tiến về Kiếm Châu. Theo hắn biết, Kiếm Châu cũng liền Võ Lâm Minh minh chủ Tào Thanh Dương là tam phẩm. Chỉ cần đi theo Tô Huyền cùng đi, nhất định là 100% thành công mua bán. Sở Nguyên Trần, ta cũng sẽ đi qua. Hàng Viễn, A Di Đà Phật, lại thêm Bần Tăng. Hoài Khánh, lại thêm ta đi. Nguyên bản Hoài Khánh cũng không tính xuất thủ, Hạt Sen cùng nàng mà nói cũng không có trọng yếu như vậy. Nhưng là nghe được Tô Huyền cũng muốn đi thời điểm, Hoài Khánh theo bản năng cũng trở về phục đạo. Kim Liên cũng không có để ý nhiều người như vậy đến hao chính mình lông cừu. Hắn tại cho Ngọc Thạch Tiểu Kính lựa chọn chủ nhân thời điểm liền biết, trừ Tô Huyền bên ngoài, bọn hắn đều là người đại khí vận, thành tựu tương lai đều bất khả hạn lượng. Tô Huyền không giống với, Tô Huyền thành tựu hiện tại đã bất khả hạn lượng. Tại ước định cẩn thận sau, Kim Liên bắt đầu ở ngoài trang viên cho mình bố trí trận pháp. Một bên khác, nhị phẩm tu vi Tô Huyền mang theo Lý Diệu Chân cùng Mộ Nam Chi trở lại kinh thành cũng không có dùng thời gian quá dài. Nơi này chính là phủ quốc sư sao? Lý Diệu Chân đánh giá chung quanh trong phủ quốc sư mặt kiến trúc. Nên nói không nói, phủ quốc sư vô luận là hoàn cảnh, diện tích, giả dạng trình độ tại toàn bộ kinh thành ở trong đều là đỉnh tiêm tồn tại. Sư Minh, cửa ra vào Tiểu Chiêu khi nhìn đến Tô Huyền trong nháy mắt ánh mắt chấn động. Là Sư Minh trở về. Tiểu Chiêu rốt cuộc kìm nén không được trong lòng mình kích động. Nàng còn tưởng rằng Sư Minh sẽ không trở về nữa nha. Từ khi Sư Minh cùng đạo thủ sau khi rời đi, toàn bộ phủ quốc sư thời gian thật dài đều không có tới qua người. Tại sao lại đến một con hồ ly a? Nhìn thấy Mộ Nam Chi trong ngực hồ ly sau, Tiểu Chiêu hoảng sợ nói. Nàng nhớ kỹ trước đó Sư Minh gian phòng không phải liền có một con hồ ly sao? Tại sao lại đến một cái a? Trong khoảng thời gian này, các ngươi trước hết ở phủ quốc sư đi. Tô Huyền tiện tay xuất ra nho ra sách pháp thuật, sau đó lấy nó là trận nhãn tại phủ quốc sư phụ cận cấu trúc một môn đại trận. Trận pháp này Lý Diệu chân thân là Thiên Tông thánh nữ, liếc mắt liền nhìn ra trận pháp này bất phàm. Đừng quên, ta học tập thế nhưng là nghiêm chỉnh đạo môn công pháp. Tô Huyền thản nhiên nói, bản thân hắn tại Nhân Tông liền tu luyện mấy năm, dư thừa đạo môn công pháp đã sớm rõ ràng trong lòng. Hiện tại dùng một môn trí bảo coi như trận nhãn thiết kế một cái đại trận quả thực là dễ như trở bàn tay. Tại chỗ này trong đại trận, hết thảy quy tắc, pháp tắc, thiết lập toàn bộ do ta khống chế. Đồng thời môn trận pháp này có tự động ngăn địch công năng. Tô Huyền nhàn nhạt giới thiệu nói, đây là vì phòng ngừa lại xuất hiện chính mình không có ở đây thời điểm, có người lại đến đánh lén. Mạnh như vậy, Lạc Ngọc Hành sững sờ, ngươi có thể thử một chút. Tô Huyền thản nhiên nói. Chương 89, danh cựu sắc liên ngẫu, Mộ Nam Chi diệu dụng. Câu toàn đặt trước cầu từ đặt trước 2 chương 89, danh cựu sắc liên ngẫu, Mộ Nam Chi diệu dụng. Câu toàn đặt trước cầu từ đặt trước câu nói này ngược lại khơi dậy Lạc Ngọc Hành lòng háo thắng. Ta lại muốn tới thử một chút. Lạc Ngọc Hành sau đó dứt khoát bước vào phủ quốc sư ở trong. Nơi này là Lạc Ngọc Hành sau khi tiến vào phát hiện bên trong cũng không phải là phủ quốc sư, mà là một đạo tràn ngập huyền băng huyễn cảnh. Đây là cái gì? Mới vừa tiến vào hoàn cảnh Lạc Ngọc Hành liền như là một người hiếu kỳ bảo bảo một dạng. Thẳng đến, một thân ảnh màu đen xuất hiện ở trước mặt mình. Đây là ta. Lạc Ngọc Hành tò mò nhìn trong huyễn cảnh cái này cùng mình một màn đồng dạng thân ảnh. Đương nhiên, đối phương giống như chỉ là một bộ khôi lỗi. Mặc dù có cũng giống như mình dung mạo, nhưng lại cũng không một chút khí chất. Đây rốt cuộc là thứ gì? Lạc Ngọc Hành lần thứ nhất nhìn thấy thần kỳ như thế hình ảnh. Chẳng lẽ lại, Tô Huyền thiết trí trận pháp này có thể triệu hồi ra bản thể khôi lỗi sao? Thế nhưng là cái này có làm được cái gì? Chẳng lẽ lại chính mình một cái chân thân sẽ còn đánh không lại một bộ khôi lỗi sao? Một giây sau, người tông thần kiếm xuất hiện tại Lạc Ngọc Hành trong tay. Một bên khác, Lạc Ngọc Hành khôi lỗi trong tay cũng xuất hiện người tông thần kiếm. Vũ khí cũng có thể phục chế. Lạc Ngọc Hành bắt đầu có chút hiếu kỳ. Nhân tông kiếm pháp, chém. Lạc Ngọc Hành một kích toàn lực, trên thân kiếm kèm theo một tia dục hỏa. Nhân tông kiếm pháp, chém. Lạc Ngọc Hành khôi lỗi không chút nào cam yếu thế, cùng nói chém ra một màn đồng dạng một kiếm. Ngay tại Lạc Ngọc Hành cho là giả trung quy là giả thời điểm, một giây sau, lực trùng kích cường đại trực tiếp đưa nàng đánh bay ra ngoài. Làm sao có thể? Lạc Ngọc Hành khó có thể tin nhìn trước mắt một màn. Người của mình tông kiếm pháp ngược lại không sánh bằng đối phương một cái đạo bản. Tô Huyền đến cùng sáng tạo ra nhân vật đáng sợ nào a? Ta không tin. Lạc Ngọc Hành mi tâm một chút đỏ tươi chu sa hơi nhíu. Nàng không tin mình ngược lại đánh không lại một bộ khôi lỗi. Nhưng là sau đó càng thêm kinh ngạc chuyện xuất hiện. Mặc kệ nàng sử dụng kiếm pháp gì, đối phương đều có thể đồng dạng xuất ra, mà lại là uy lực còn mạnh hơn nàng không chỉ gấp 10 lần. Càng quá đáng chính là, gia hỏa này chân khí trong cơ thể tựa như là vô cùng vô tận một dạng. Chỉ ít Lạc Ngọc Hành chân khí trong cơ thể của mình đã tiêu hao một nửa, nhưng là đối phương lại một chút cảm giác đều không có. Đột nhiên, nàng nghĩ đến Tô Huyền giao cho nàng áp chế thể nội dục hỏa thanh bình kiếm. Thế là nàng thu hồi người của mình tông thần kiếm, ngược lại lấy ra Tô Huyền bội kiếm. Lần này, hoàn cảnh ở trong khôi lỗi rốt cục không thể cùng bước. Dù sao huyễn cảnh này chỉ là căn cứ vào nho ra sách pháp thuật làm trận nhãn, thanh bình kiếm tồn tại đã vượt qua nó hạn mức cao nhất. Không cần đã lâu, Lạc Ngọc Hành đi ra huyễn cảnh. Thế nào? Tô Huyền cũng không có điểm phá, mà là mở miệng dò hỏi. Rất mạnh. Lạc Ngọc Hành trong lòng ấm áp, nàng biết Tô Huyền khẳng định biết mình là sử dụng thanh bình kiếm quá quan. Nếu như không có thanh bình kiếm, nàng căn bản không có khả năng vượt qua kiểm tra. Quá tốt rồi, ta quyết định, ta về sau liền ở tại phủ quốc sư. Mộ Nam Chi ngạo kiểu nói. Từ nơi nào tìm tới như thế hoàn mỹ địa phương a, sau đó hào hứng đội vàng đi vào phủ quốc sư chuẩn bị chọn lựa gian phòng. Không nghĩ tới Tô Huyền thế mà còn tinh thông trận pháp, ta hiện tại cũng bắt đầu hoài nghi có cái gì là Tô Huyền không biết. Lý Diệu Chân cảm thán nói, càng là hiểu rõ Tô Huyền, nàng thì càng cảm thấy Tô, tốt triệu, huyền quá thần bí khó lường. Tô Huyền trở lại gian phòng của mình ở trong sau có thể cảm giác được gian phòng của mình ở trong có thanh cơ khí tức. Xem ra, trong khoảng thời gian này đối phương một cái mang ở chỗ này chờ ta. Bất quá dưới mắt không tại, hẳn là đi giáo phường ti tìm Dạ Cơ. Khoảng cách cựu sắc hạ sen thành thục còn có nửa tháng. Với bạn, nửa tháng này hắn còn có thể ngồi không ý chuyện. Vân Lộc thư viện bên kia lần này dư luận tranh đoạt bên trên giúp không nhỏ bận rộn. Chính mình cũng là thời điểm hẳn là giúp bọn hắn giải quyết bia đá sự tình. Nếu không, chỉ cần Trình Á Thánh bia đá một ngày không giải quyết, Vân Lộc thư viện vẫn sẽ bị quốc tử giám ép một đầu. Còn có Hoài Khánh. Nghĩ tới đây, Tô Huyền từ ngọc thạch tiểu kính ở trong lấy ra từ trấn Bắc Vương trong tay đoạt lại trấn quốc kiếm. Thân là đại phụng hoàng thất lịch đại vật truyền thừa, vậy mà rơi xuống trên tay mình. Bất quá, hắn ngược lại là cũng không có bao nhiêu hứng thú. Thanh Bình kiếm cũng nói, hắn còn có Chu Tiên tứ kiếm nơi tay liền đã đủ dùng. Trấn quốc kiếm càng nhiều hơn chính là một cái biểu tượng. Cùng ngọc tỷ không sai biệt lắm, trấn quốc kiếm ở địa phương mới có thể được công nhận là chính thống thế lực. Dù sao cái đồ chơi này trấn áp đại phụng khí vận, hôm nào trực tiếp đưa cho Hoài Khánh, vừa vặn có thể trong lực khánh trên thân soát điểm ban thưởng. Tại nguyên cảnh đế phía dưới rất nhiều hoàng tử công chúa ở trong, thuộc về Hoài Khánh trên người khí vận tối đa. Nếu như thu phục Hoài Khánh lời nói, có thể lấy được ban thưởng cũng là 10 phần hùng hậu. Hiện tại đi một chuyến Vân Lộc thư viện đi. Sau đó Tô Huyền khởi hành tiến về Vân Lộc thư viện. Thật vừa lúc ở tiến về Vân Lộc thư viện trên đường đụng phải Hứa Linh Nguyệt. DS cầu toàn đặt trước, cầu tư đặt trước, cầu hoa tươi. Cảm tạ các vị nạn tổ bọn họ. Mâu. Chương 90, tham quan Vân Lộc thư viện, một đám đại nho tranh đoạt. Cầu tư đặt trước toàn đặt trước chương 90, tham quan Vân Lộc thư viện, một đám đại nho tranh đoạt. Cầu tư đặt trước toàn đặt trước Tô Huyền. Hứa Linh Nguyệt bên cạnh Hứa Nguyên Dương khi nhìn đến Tô Huyền trong nháy mắt bắt đầu run rẩy lên. Nàng nhưng không có quên, Tô Huyền một đao chạm phá Vân Châu thành hành động vĩ đại. Nguyên Dương, thế nào? Hứa Linh Nguyệt cũng đã nhận ra chính mình tỷ bộ dị dạng. Sau đó thuận Hứa Nguyên Dương phương hướng nhìn lại, chỉ gặp một vị tướng mạo không gì sánh được anh tuấn công tử ngay tại nhìn chằm chằm các nàng. Bởi vì chuyến này là tiến về Vân Lộc thư viện, cho nên Tô Huyền cũng không có mặc đạo bào, mà là đổi toàn thân áo trắng giả dạng. Ngay tại Hứa Linh Nguyệt chuẩn bị mang theo Hứa Nguyên Dương lúc rời đi đột nhiên phát hiện, vị công tử này trên thân thêu bình an giao hảo giống như là chính mình đưa cho Tô Huyền đạo trưởng. Xin hỏi, ngài là Tô Huyền đạo trưởng sao? Không biết vì sao, Hứa Linh Nguyệt rõ ràng chưa bao giờ thấy qua Tô Huyền, nhưng lại có thể bằng vào một cái bình an kết trực tiếp đoán ra trước mắt Tô Huyền thân phận. Ngươi là? Hứa gia, Hứa Linh Nguyệt đi. Tô Huyền nhìn trước mắt cái này mọc ra một tấm trắng non mặt trái xoan, miệng nhỏ mỏng mà hồng nhuận phớt phớt. Cái mũi của nàng không giống nữ nhân bình thường nhỏ như vậy xảo, mà là thẳng tắp. Thế là liền lộ ra ngũ quan đặc biệt có lập thể cảm giác, đặc biệt đẹp đẽ xinh đẹp. Không sai, không nghĩ tới có thể ở nơi này nhìn thấy Tô Huyền đạo trưởng. Hứa Linh Nguyệt biểu lộ vui mừng, cùng Hứa Nguyên Dương hai chân run lên hình thành mãnh liệt tương phản. Vị này là? Tô Huyền giả bộ như hiếu kỳ nhìn về phía Hứa Nguyên Dương. Các nàng hai tỷ muội làm sao đến cùng nhau? Tô Huyền đạo trưởng, vị này là Hứa Nguyên Dương, ta gần nhất mới quen một vị muội muội. Hứa Linh Nguyệt thân mật giới thiệu nói. Chỉ bất quá nàng không biết là Hứa Nguyên Dương chỉ sợ thật đúng là muội muội nàng. Hứa Nguyên Dương phụ thân, bất đương nhân tử Hứa Bình Phong cùng Hứa Bình Chí chính là thân huynh đệ. Lúc này Hứa Nguyên Dương thấy cảnh này phía sau đều muốn nổ. Nàng đoạn thời gian trước liên đối đệ đệ mình bị cùng nhau giam giữ tiến đả canh nhân nha môn. Bởi vì Tô Huyền cố ý đã phân phó nguyên nhân, cho nên đả canh nhân cũng không có hạn chế tự do của nàng. Thế là liền quen biết Hứa Linh Nguyệt như thế một cái chi kỷ. Không nghĩ tới đảo mắt lại bị người thấy được. Bất quá Hứa Nguyên Dương lo lắng giống như hoàn toàn là 307 dư thừa. Bởi vì Tô Huyền không thể nói không thèm để ý chút nào đi, chỉ có thể nói không có chút nào quan tâm. Dù sao hắn ngay từ đầu bắt Hứa Nguyên Dương cũng chính là tiện tay mà làm chi. Thực sự không được liền thôi. Đúng rồi, Tô Huyền đạo trưởng đây là muốn đi. Hứa Linh Nguyệt ngẩng đầu nhẹ giọng mảnh khí hỏi, cho người ta một loại ôn nhu cảm giác điềm tĩnh. Nhưng là Tô Huyền biết, Hứa Linh Nguyệt cũng không phải mặt ngoài như thế mềm yếu có thể bắt nạt. Kỳ thực ngoài mềm trong cứng, tâm cơ rất sâu, có xấu bụng thuộc tính, có chàng nghệ đại sư xưng hảo. Người ta niên kỷ không sai biệt lắm, gọi ta Tô Huyền đại ca là được. Tô Huyền thuận miệng nói ra, cũng không có quá mức để ý a. Hứa Nguyên Dương ánh mắt sáng ngời thật chặt chừng lớn. Vì cái gì cái này cùng ta trước đó đãi ngộ hoàn toàn không giống a? Tốt, Tô Huyền đại ca. Hứa Linh Nguyệt một tiếng ngọt ngào, Tô Huyền đại ca cũng không phải là Hứa Nguyên Dương có thể sánh được. Đi một chuyến Vân Lộc thư viện. Vân Lộc thư viện. Hứa Linh Nguyệt nghe xong ánh mắt lóe lên. Vừa vặn, ta cũng tiện đường muốn đi cho nhà ta nhị ca đưa chút đồ vật, không biết có thể kết bạn. Hứa Linh Nguyệt lấy dũng khí do hỏi. Hứa Nguyên Dương nghe xong có chút khó tin. Tỷ tỷ, không phải nói muốn dẫn ta đi à? Đúng rồi, so sánh muội muội còn không có đi qua Vân Lộc thư viện đi. Chỗ nào thế nhưng là toàn bộ đại phụng văn khí nồng nặc nhất chi địa. Muội muội nếu đã tới, có thể nhất định phải hào hào tham quan tham quan. Hứa Linh Nguyệt tranh thủ thời gian giữ chặt Hứa Nguyên Dương cánh tay. Một bên khác cực kỳ thông minh Hứa Nguyên Dương lập tức minh bạch. Sợ không phải ta muốn đi, mà là tỷ tỷ ngươi muốn theo người cùng đi chứ. Chỉ bất quá bận tâm đến chưa xuất các nữ tử thanh danh, cố ý vậy ta khi lấy cớ a. Hứa Linh Nguyệt lặng lặng cười một tiếng. Nàng kéo lên Hứa Nguyên Dương là lo lắng Tô Huyền đại ca hiểu lầm nàng là một cái không biết lễ nghi người. Tốt a, vậy thì bồi ngươi cùng đi cho ngươi đại ca tặng đồ. Hứa Nguyên Dương bất đắc dĩ hồi đáp. Hứa Tân Nhiên, mọi người trong nhà, tại Vân Lộc thư viện đọc vài chục năm sách, muội muội lần đầu đến tặng đồ, thật sự là quá cảm động. Sau đó mấy người kết bạn mà đi. Trên đường đi Hứa Linh Nguyệt như là ôn luyện động lòng người sắt vách thiếu nữ một dạng cùng Tô Huyền nói chuyện với nhau, để cho người ta rất khó sinh khí phiền chán chi tâm. Không cần đã lâu, liền đi tới Vân Lộc thư viện. Đi vào Vân Lộc thư viện sau Hứa Linh Nguyệt mới dừng lại chủ đề. Ân, đối với Tô Huyền đại ca hiểu rõ lại tăng lên một chút. Không sai, Hứa Linh Nguyệt cùng Tô Huyền đại ca nói chuyện với nhau cũng không phải đơn thuần vì nói chuyện với nhau, mà là thuận tiện giải một chút Tô Huyền đại ca yêu thích, thói quen cùng cái khác tin tức. Trên đường đi Hứa Nguyên Sương rất gian nan, nàng tựa như là một cái bị kẹp ở giữa, phải hình dung như thế nào đâu? Dù sao chính là rất không thoải mái. Đi tới cửa sau, Hứa Nguyên Sương nhìn thoáng qua hai tay chống không Hứa Linh Nguyệt. Đúng rồi tỷ tỷ, ngươi không phải muốn cho nhà ngươi nhị ca tặng đồ sao? Đồ đâu? Hứa Nguyên Sương tò mò hỏi. Nha, rơi vào trong nhà. Hứa Linh Nguyệt hơi đỏ mặt. Nàng là vì đi theo Tô Huyền đại ca kết bạn đến Vân Lộc thư viện tìm lý do thôi. Nơi nào có thứ gì có thể mang cho nhị ca đây này? Nếu không, chúng ta hay là trở về đi. Hứa Linh Nguyệt chột dạ ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Nguyên Sương. A. Hứa Nguyên Sương biểu lộ có điểm giống là bị chính mình hảo tỷ muội đâm lưng một dạng. Thậm chí nhìn về phía Hứa Linh Nguyệt ánh mắt đều có chút u oán. Cùng đi chứ? Thấy cảnh này Tô Huyền đã sớm đoán được đối phương tiểu tâm tư. Bất quá hắn cũng không hề để ý, mà là thản nhiên nói: "Đều nghe Tô Huyền đại ca." Hứa Linh Nguyệt nhàn nhạt cười một tiếng, lộ ra chủng tĩnh điêu giống như mỹ cảm. "Tô Huyền, đến đây bái phòng Vân Lộc thư viện." Vẹn vẹn một trận truyền âm âm thanh trực tiếp kinh động đến Vân Lộc thư viện tất cả đại nho. Một bên khác, ngay tại trên lớp học dạy học một đám đại nho, đang nghe tin tức này sau khóa đều không để ý lấy lên. "Khục, tiết khóa này các ngươi liền chính mình ôn cố chi tân." Một giây sau, một đám đại nho trực tiếp thi triển xúc địa thành thốn rời đi, chỉ để lại một mặt ngộp bức chúng nho ra học sinh. "Cái này, phu tử tại sao lại vội vàng như thế rời đi a?" Bọn hắn đang chìm ngâm ở tri thức trong hải dương. Phu tử đột nhiên rời đi để bọn hắn một mặt ngộp bức. "Ngươi không nghe thấy sao, là Tô Huyền đến đây chúng ta Vân Lộc thư viện." "Tô Huyền? Thế nhưng là cái kia làm ra vị Mai Tô công tử." "Chính là, ông trời ơi, hắn là ta thần tượng a, ta không lên lớp." Nói đi, không ít học sinh lúc này buông xuống thánh hiển thư liền chuẩn bị đi theo cùng nhau đi qua. "Các ngươi quên phu tử trước khi đi nói, học tập, học cái giám a." Đại danh đỉnh đỉnh Tô Huyền khó được đến một chuyến Vân Lộc thư viện, cái này nếu là không đi gặp một mặt đến có bao nhiêu đáng tiếc a. Nói, càng ngày càng nhiều người vây quanh ra ngoài. Không nghĩ tới Tô Huyền công tử vậy mà đi vào Vân Lộc thư viện. Một bên Hứa Tân Niên trong lòng âm thầm kích động. Chương 90, tham quan Vân Lộc thư viện, một đám đại nho tranh đoạn. Câu từ đặt trước toàn đặt trước 2 chương 90, tham quan Vân Lộc thư viện, một đám đại nho tranh đoạn. Câu từ đặt trước toàn đặt trước hắn chỉ là tại phủ quốc sư gặp một lần Tô Huyền. Sẽ phạ, lúc đó Tô Huyền vừa ra tay chính là nho gia công pháp. Liền ngay cả mình lão sư tăng thêm một tên kim la đồng thời bị trấn áp. Như thế phong thái, mới là chúng ta người đọc sách hẳn là học tập đó a. Nghĩ tới đây, Hứa Tân Niên một thanh thả ra trong tay thánh hiển thư cũng đi theo ra ngoài. Đối với Vân Lộc thư viện đệ tử tới nói, tới nếu như là hoàng đế, đều khó có khả năng đãi ngộ này. Dù sao Vân Lộc thư viện am hiểu nhất chính là mắng hoàng đế, nhưng là nếu như đến đây chính là một vị liền ngay cả viện trưởng đều công nhận tuổi trẻ đại nho, đồng thời còn làm ra thiên hành kiện quân tử lấy không ngừng vươn lên dạng này danh ngôn. Vậy đối với toàn bộ Vân Lộc thư viện học sinh đều là nổ tung giống như tồn tại ai chân trước, Triệu Thủ mang theo bốn vị đại nho mới vừa tới cửa. Lâm một bên khác, cơ hồ toàn bộ Vân Lộc thư viện học sinh đều vây quanh. Ở chỗ nào? Chớ đẩy ta à, ta nhìn không thấy. Hứa Tân Niên chen ở trong đám người căn bản không nhìn thấy nửa điểm. Hắn mơ hồ có thể nhìn thấy viện trưởng bên kia xác thực có mấy đạo thân ảnh, đặc biệt là có một bóng người cùng mình muội muội còn rất giống. Bất quá muội muội mình lúc này hẳn là trong nhà. Thấy cảnh này Triệu Thủ nhíu mày, xúc địa thành thốn. Một giây sau, Triệu Thủ trực tiếp mang theo đám người thuấn di biến mất tại Vân Lộc thư viện trước cửa. Không phải đâu, viện trưởng sao có thể dạng này a? Chính là a, Tô Huyền công tử thật vất vả đến một chuyến. Ai, tản tản. Hứa Tân Niên một mặt đáng tiếc, nghe nói nhà mình muội muội thích nhất Tô Huyền công tử thơ. Thật sự là đáng tiếc, vốn còn nghĩ cầu một bộ mặc bảo mang cho nhà mình muội tử. Vân Lộc thư viện, Thanh Vân Sơn. Độc thuộc về Vân Lộc thư viện danh thắng cổ tích. Tô công tử thật sự là được hoan nghênh a, toàn bộ Vân Lộc thư viện cửa ra vào đều kém chút chật phá. Triệu Thủ một mặt ý cười nhìn xem Tô Huyền. Bên cạnh hắn thì là bốn vị đại nho dương cùng Lý Mộ Bạch, Trương Thận, Trần Thái, đều là tứ phẩm cảnh giới đại nho. Trước đó liền nghe nói Vân Lộc thư viện chính là nho gia lãnh tụ, mấy vị đại nho càng là đức cao vọng trọng, đã sớm nghĩ đến bái phòng một hai. Quá khen, không biết Tô công tử hiện tại nho gia tu vi đạt tới loại tình trạng nào. Triệu Thủ ánh mắt sáng rực mở miệng hỏi. Hắn có thể cảm nhận được Tô Huyền trên người nho gia khí tức thậm chí so với hắn một cái viện trưởng còn muốn nồng hậu dày đặc. Đúng a, ba vị tứ phẩm đại nho nhao nhao sinh ra hứng thú, chỉ có Trương Thận một bộ không tranh không đoạt dáng vẻ. Hắn không phải không tranh không mạnh, mà là biết Tô Huyền nho ra tu vi tuyệt đối tại bọn hắn phía trên. Lần trước tại phủ quốc sư, Tô Huyền một câu nho ra luôn xuất pháp tùy liền đem chính mình trấn áp. Bây giờ muốn tượng còn có chút mặt mo xấu hổ đâu. Cho nên, hắn thì càng sẽ không mặt dạn mày dạy đi thu Tô Huyền làm đồ đệ. Dựa theo thực lực tới nói, chính mình cũng có thể cho Tô Huyền làm đệ tử. Nhưng là mấy vị khác đại nho nhưng không biết chuyện này. Bọn hắn đều muốn thu Tô Huyền làm đồ đệ, cho nên dự định trước thời hạn giải một chút. Thậm chí còn kém đem ta muốn thu ngươi làm đồ đệ cho viết lên mặt. Thật là lợi hại. Hứa Linh Nguyệt nhìn về phía Tô Huyền ánh mắt đã kéo, lại có thể bị nhiều như vậy đại nho cho đồng thời coi trọng. Đây chính là Tô Huyền đại ca sao? Nghĩ tới đây, Hứa Linh Nguyệt liền nghĩ đến nhà mình còn tại thư viện đọc sách thân đại ca. Quả nhiên a, Tô Huyền đại ca không phải người bình thường có thể sánh được. Hừ. Tính cách thanh lãnh Hứa Nguyên Sương lần đầu cảm giác được những đại nho này có chút không biết điều. Tô Huyền tại Vân Châu thành bắt chính mình thời điểm bày ra thực lực chí ít cũng là tam phẩm cảnh giới. Đối với nho gia công pháp nắm giữ càng là không gì sánh kịp. Bọn hắn thế mà mưu toan thu Tô Huyền làm đệ tử, thật sự là có chút ý nghĩ hao huyền. Mặc dù nàng là Tô Huyền thủ hạ bại tướng nàng đồ ăn, chỉ là bởi vì Tô Huyền quá mạnh cho nên nàng mới không phải đối thủ. Chư vị đại nho đối ta tu vi cảm thấy rất hứng thú a. Tô Huyền từ tốn nói. Không sai, lão phu chính là tứ phẩm quân tử cảnh, văn đạo binh đạo đều mười phần tinh thông. Dương Cung bắt đầu giới thiệu chính mình có chút. Đừng tin hắn, lão phu đồng dạng là tứ phẩm quân tử cảnh, nhất là am hiểu kỳ đạo. Lý Mộ Bạch tranh thủ thời gian đứng ra nói ra. Thôi đi, cuộc cờ của ngươi đạo lấy ra làm gì a, nhận người trò cười a. Dương Cung lập tức phản bác. Khí Lý Mộ Bạch tròm râu dê đều niết lên tới. Thô bỉ, thật sự là thô bỉ. Làm sao, nhất định phải ta điểm ra ngươi hảo quang sự tích a. Lý Mộ Bạch ánh mắt hơi sáng, một bộ không cam lòng yếu thế dáng vẻ. Đánh cờ sao, dù sao cũng là mang theo một tia tính nguy hiểm. Tiên triều đã từng có một tên hoàng đế mười phần am hiểu cờ bây, từng được xưng là đại hán cờ thánh. Dương Cung lão gia hỏa này trước đó cùng Ngụy Uyên đánh cờ thời điểm, ba trận chiến ba bại. Khí chính là gọi là một cái thẹn quá hóa giận a. Lúc này đoạt lấy bàn cờ liền chuẩn bị bắt trước. Cuối cùng trở ngại Ngụy Uyên nhị phẩm võ phu tu vi, chỉ có thể giận bằng bàn cờ, nuốt xuống ngụm nước khí này. Ngươi tại sao chống rồng âu người trong sạch? Ta đó là không cùng Ngụy Uyên chấp nhặt thôi. Dương Cung kém chút tức hồn hiền nói. Ha ha ha, ngươi chính là cảm thấy mình đánh không lại người ta Ngụy Uyên. Ha ha ha. Một phen lộ tẩy, khí Dương Cung lăng là không dám ở sách thu đồ đệ sự tình. Vậy làm sao bây giờ, chính mình một thế anh danh đều bị hủy. Chương 91, Hoành Mương bốn câu xuất thế, rộng lượng công đức gia thân. Câu từ đặt trước toàn đặt trước chương 91, Hoành Mương bốn câu xuất thế, rộng lượng công đức gia thân. Câu từ đặt trước toàn đặt trước cái kia ngược lại là đáng tiếc, ta hiện tại nho gia tu vi đã là nhị phẩm đỉnh phong. Nhìn thấy mấy cái đại nho tranh cấp giành giật muốn thu chính mình làm đồ đệ. Tô Huyền thản nhiên nói. Bao nhiêu? Trong lúc nhất thời, bốn vị đại nho tăng thêm viện trưởng Triệu Thủ tại chỗ ngộp bức. Nhị phẩm đỉnh phong. Đám người trong nháy mắt hít vào một ngụm khí lạnh. Cuối cùng là yêu nghiệt gì giống như thiên tài à, cái tuổi này thế mà đem nho ra thể hệ tu hành đến nhị phẩm. Nhị phẩm là có ý gì a? Hứa Linh Nguyệt lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Đối với chưa bao giờ tiếp xúc qua tu hành nàng tới nói, rất khó lý giải nhị phẩm đỉnh phong là khái niệm gì. Cứ như vậy cùng ngươi nói đi, toàn bộ đại phục nho ra đã có gần trăm năm chưa từng xuất hiện qua nhị phẩm đại nho. Liền xem như viện trưởng cũng mới tam phẩm. Trần Thái ngữ khí không gì sánh được nghiêm túc nói. Tô Huyền xuất hiện, phá bỡ nho ra gần trăm năm chưa từng xuất hiện nhị phẩm cục diện. Thật sự là trời phù hộ nho ra a. Vậy mà phái ra Tô Huyền thiên tài tuyệt thế như vậy đến cứu vãn nho ra cục diện bây giờ. Liền ngay cả Triệu Thủ cũng không thể không thừa nhận. 20 tuổi nhị phẩm. Tô Huyền đã là có thể khai tông lập phái trở thành tổ sư người. Khả thiếu vừa rồi Lý Mộ Bạch mấy người thế mà còn dự định thu Tô Huyền làm đồ đệ. Thật sự là càng sống vượt qua đi. Lợi hại như vậy. Hứa Linh Nguyệt nhìn về phía Tô Huyền ánh mắt đã không thể dùng sùng bái hai chữ để hình dung. Thiếu nữ ái mộ chi ý tại thời khắc này đạt tới đỉnh phong. Không sao. Tô Huyền cũng không có để ý mấy vị khác đại nho vừa rồi thất lễ. Hắn lần này đến đây Vân Lộc thư viện mục đích chính là nhân tiền hiển thánh. Người đọc sách luôn luôn thân cao ngạo xương, nhất là thư viện mấy vị này đại nho. Nếu như không lấy ra chút bản lĩnh thật sự đến, chỉ sợ rất khó để Vân Lộc thư viện chân chính thần phục. Đúng rồi, nghe nói Thanh Vân Sơn bên trên Á Thánh học cung mười phần nổi danh. Không biết có thể cho phép ta thăm một chút. Tô Huyền nhàn nhạt nói ra chính mình mục đích của chuyến này. Đúng a, lão phu làm sao suýt nữa quên mất chuyện này a. Triệu Thủ trong nháy mắt nghĩ tới điều gì một dạng, hối tiếc không thôi. Ta cái này cho Tô công tử dẫn đường. Thanh Vân Sơn bên trên Á Thánh học cung là lúc trước sáng tạo Vân Lộc thư viện Á Thánh lưu lại. Đã từng Á Thánh học cung có thể nói là vô số người đọc sách cảm nhận ở trong thánh địa a. Không cần đã lâu, tại Triệu Thủ dẫn đầu xuống bọn hắn đi tới Thanh Vân Sơn đỉnh. Học cung quy mô cũng không lớn, bên trong cũng chỉ thờ phụng người mặc áo xanh Á Thánh cùng thê tử của hắn. Nhưng là, mỗi một cái bước vào học cung học sinh cũng có thể cảm giác được linh hồn của mình phảng phất triệt để thăng hoa. Bất quá, duy nhất có chút không thoải mái là một tấm bia đá cứ như vậy bị đứng ở Á Thánh học cung trước cửa, lộ ra rất là đột ngột. Tấm bia đá này là chuyện gì xảy ra? Nhìn xem cùng chung quanh nơi này hoàn cảnh không hợp nhau bia đá, Hứa Linh Nguyệt tò mò hỏi. Giống như là phía sau bị người đứng ở nơi này đi. Hứa Nguyên Sương cũng phụ hòa nói. Ngay từ đầu Hứa Nguyên Sương cũng không dám nói quá nhiều nói. Thẳng đến nàng phát hiện Tô Huyền giống như cũng không chán ghét nàng, lúc này mới sinh động hẳn lên. Ai? Nâng lên bia đá. Bốn vị đại nho duy nhất ngoại lệ đối đầu. Xì nhục a. Đây chính là Vân Lộc thư viện xì nhục. Trầm mặc sau một hồi, Triệu Thủ Tài mở miệng nói ra. Đây là quốc tử giám vị kia Trình Á Thánh lập ở chỗ này bia đá. Trình Á Thánh. Cái này Hứa Linh mới biết, là nho gia quốc tử giám một vị Á Thánh. Nghe nói vị kia Trình Á Thánh kinh tài tuyệt luân, sáng lập có thể cùng Vân Lộc thư viện phân tinh chống lại quốc tử giám. Đồng thời dốc lòng nghiên cứu, đưa ra một bộ nổi tiếng giáo dục lý niệm. Đã tổn thiên lý, diệt nhân dục. Quân muốn thần chết, thần không thể không chết, cha dây bằng dạ vòng, con không thể không vong. So với Vân Lộc thư viện dân nặng quân nhẹ vai lý tả thuyết, lịch đại hoàng đế tự nhiên là ưa thích đem Trung Hiếu xếp ở vị trí thứ nhất quốc tử giám. Năm đó quốc tử giám cùng Vân Lộc thư viện chi tranh sau, Vân Lộc thư viện dần dần rời khỏi triều đình. Trình Á Thánh vì thế cố ý dựng lên một khối bia ở chỗ này. Triệu Thủ ánh mắt tịch mịch giải thích nói, trên bia đá này đồ vật liền đại biểu Trình Á Thánh chân lý. Trước đó viện trưởng Khô Tọa vài chục năm đều không thể tìm tới phản bác Trình Á Thánh trên tấm bia đá lý luận. Lý Mộ Bạch cũng là thật sâu thở dài một hơi. Vân Lộc thư viện cùng quốc tử giám mấy trăm năm này phát sinh tranh luận, kỳ thật chính là lý niệm chi tranh. Chỉ cần Trình Á Thánh bia đá một ngày sừng sững tại Á Thánh học cung trước mặt, Vân Lộc thư viện liền vĩnh viễn muốn thấp quốc tử giám một đầu. vĩnh viễn. Nhìn một chút Trình Á Thánh lý luận cũng tốt. Triệu Thủ đối với Tô Huyền đắng chắc nói, Đường Đường Vân Lộc thư viện thế mà bị Quốc Tử giám ép đầu đều nâng không nổi, là thật là có chút mất mặt. Đi xem một chút. Tô Huyền thản nhiên nói. Sau đó Tô Huyền dứt khoát đi ở phía trước, đi tới Trình Thị bia đá trước mặt. Quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Cho cười. Tô Huyền cười lạnh nói, người khác có thể sẽ nhận, nhưng là hắn xưa nay không tin tưởng cái này cái gì cầu thí lý luận. Đại Phụng Triều cũng là bởi vì có loại lý luận này tại. Toàn bộ tầng dưới chót bách tính sống được thậm chí ngay cả chó cũng không bằng. Bởi vì siêu phàm võ lực tồn tại, Đại Phụng từ vừa mới bắt đầu cũng không phải là người tầng dưới chót Đại Phụng. Về phần cái gì khởi nghĩa nông dân, một cái tứ phẩm cao thủ liền có thể giải quyết triệt đề. Cho ta mài. Tô Huyền thản nhiên nói, sau đó đi tới một chỗ khác trống không trên tấm bia đá. Trống không bia đá trước mặt có một cái bàn, bút mực giấy nghiên đầy đủ mọi thứ. Đó là Triệu Thủ cố ý lưu tại nơi nào? Vì chính là có một ngày, có thể có người cùng Trình A Thánh Bi văn chống lại. Là Vân Lộc thư viện lấy xuống đặt ở trên đầu ngọn núi lớn kia. Tô công tử, bốn vị đại nho muốn nhắc nhở một chút, nhưng lại bị Triệu Thủ một thanh ngăn lại. Không nên quấy rầy Tô công tử. Triệu Thủ biểu lộ nghiêm túc, con mắt chăm chú đặt ở Tô Huyền trên thân. Ta đến Hứa Linh Nguyệt lấy giúp khí, sau đó tại bắt đầu tự thân vì Tô Huyền đại ca mài mực. Lúc này Hứa Linh Nguyệt nhịp tim trong nháy mắt này phảng phất ngừng nghiên cứu một dạng. Cái này, phụ thân đại nhân nói qua, Trình Á Thánh bộ kia lý luận mặc dù cố chấp, nhưng lại đã là đi đến đỉnh điểm. Hứa Nguyên Dương nội tâm đồng dạng không cách nào bình tĩnh. Tô Huyền sau đó đối mặt, là một vị Á Thánh cùng cực cả đời nghiên cứu ra được lý luận, a nàng bắt đầu có chút hiếu kỳ Tô Huyền sẽ viết những gì đi ra. Tại nâng bút trong nháy mắt, Tô Huyền liền quyết định nên viết những gì. Vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mệnh, là vạn thánh kế tuyệt học, là vạn thế mở thái bình. Viết xong, Tô Huyền một tay lấy bút để qua trên mặt bàn. Cái này mới là một cái người đọc sách chuyện nên làm. Ầm ầm. Trong lúc nhất thời, thiên địa dị tượng bỗng nhiên lộ ra. Chương 91, Hoành Mương bốn câu xuất thế, rộng lượng công đức gia thân. Câu từ đặt trước toàn đặt trước 2 chương 91, Hoành Mương bốn câu xuất thế, rộng lượng công đức gia thân. Câu từ đặt trước toàn đặt trước mới vừa rồi còn vạn dặm không mây bầu trời trong nháy mắt lôi mình cuộn. Giang giác. Một đạo tử lôi đánh xuống. Nhưng là kỳ quái là, nó cũng không phải là bổ về phía người nào đó, cũng không phải bổ về phía một nơi nào đó, mà là bổ về phía giữa thiên địa tất cả người đọc sách. Trên đỉnh đầu bọn họ bị Trình Á Thánh thực hiện gông xiềng bắt đầu tách ra. Sau đó, giữa thiên địa khổng lồ công đức chi lực bắt đầu liên tục không ngừng tràn vào Tô Huyền thể nội. Đây là vật gì? Triệu Thủ nhất kiểm kinh ngạc, hắn cũng không phải là đạo môn địa tông người. Đối với công đức chi lực hiểu rõ cũng không phải là đặc biệt xâm nhập. Nếu như Kim Liên đạo trưởng ở đây nhất định sẽ phát hiện, đây là mở ra thiên địa tư tưởng trói buộc ngày kia đạo cho ban thưởng. Một cú cực lớn đến khó có thể tưởng tượng khí vận. Nhìn chung Kim Liên đạo trưởng làm việc thiện cả đời để dành tới khí vận chỉ sợ đều khó mà cùng cô này khí vận đánh đồng. Ở trong đó còn có một tia công đức tràn vào là Tô Huyền dẫn đường Triệu Thủ thể nội, ước chừng có phần trăm 0,01. Trong đó cũng có một bộ phận công đức tràn vào là Tô Huyền mài mực Hứa Linh Nguyệt thể nội, ước chừng có phần trăm 0,09. Thậm chí liền ngay cả bị Tô Huyền sử dụng tới văn phòng tứ bảo đều tại công đức chi lực ra chỉ bên dưới tấn thăng trở thành công đức bảo vật, còn lại ước chừng 98 công đức toàn bộ tràn vào Tô Huyền thể nội. Lão phu giống như đột nhiên hiểu. Triệu Thủ trong lúc nhất thời thông qua cái này 0,01 công đức trong nháy mắt hiểu rõ. Vị này mặc áo gai, tóc hoa dâm tùy ý rối tung, nổi bật ra mấy phần lôi thôi cùng thoải mái không bị trói buộc lão giả. Cầu Hoa Tươi không khi nhìn đến câu nói này thời điểm triệt để hiểu. Vị này xuất thân hàn vi lão giả trong nháy mắt minh bạch cái gì mới là người đọc sách phải làm. Sau đó ánh mắt của hắn nóng bỏng nhìn về phía Tô Huyền. Nếu như không phải là của mình thụ nghiệp ân sư là Hàn Lư cư sĩ, hắn thật muốn bái Tô Huyền vi sư. Viện trưởng, bia đá đã phá. Dương Cung, Lý Mộ Bạch, Trương Thận, Trần Thái bốn người một mặt hưng phấn nhìn xem Trình Á Thánh bia đá. Nhưng là lúc này, đã không trọng yếu. Bể nát bia đá, đã không chút nào trọng yếu. Nho ra mới thánh nhân đã sinh ra, đó chính là Tô Huyền. Ta cảm giác, trong cơ thể ta, giống như Hứa Linh Nguyệt đẹp đẽ trên gương mặt xuất hiện từng tia trương trạng. Nàng luôn cảm giác chính mình giống như xảy ra từng tia biến hóa, nhưng là lại nói không ra. Cái này, thấy cảnh này Hứa Nguyên Dương triệt để mộng. Nàng bắt đầu đối với mình phụ thân lời nói sinh ra hoài nghi. Ai nói Trình Á Thánh bia đá không cách nào phá nát? Hứa Nguyên Dương nhìn thoáng qua mặt không thay đổi Tô Huyền. Núi Thái Sơn sụp ở phía trước mà sắc không thay đổi. Trên người hắn đến cùng còn ẩn giấu đi cái gì chúng ta không biết. Tóc xanh như suối thiếu nữ váy tím Hứa Nguyên Dương lần đầu đối với một người nam nhân sinh ra hiếu kỳ. Trong lúc nhất thời, Á Thánh học cung trên không bắt đầu hiện ra một đạo thân ảnh hư ảo. Không đó là một đạo áo xanh lão giả thần bí. Có ấn tượng Hứa Gia Tạ mỗi hai người trong nháy mắt nhận ra, đây chính là học cung ở trong Á Thánh dáng vẻ. Chỉ gặp cái bóng mờ kia hướng phía Tô Huyền phương hướng đi một đạo lễ. Đây là cùng thế hệ chi lễ, Á Thánh cho là đối mặt Tô Huyền đã không có khả năng chấp trưởng bối chi lễ. Sau đó, hư ảnh bắt đầu chậm rãi biến mất, sắp chia tay nhìn về phía Tô Huyền ánh mắt tràn đầy thiện ý Vân Lộc thư viện đương đại viện trưởng, tham kiến Á Thánh. Triệu Thủ mang theo đám người hướng phía Tô Huyền rất cung kính hành lễ nói. Ngay từ đầu Tô Huyền còn tưởng rằng bọn hắn là tại hướng học cung ở trong vị kia hành lễ, cũng liền cũng không có quá mức để ý, nhưng nhìn đến bọn hắn nhao nhao hướng chính mình sau, lông mày của hắn bắt đầu hơi nhíu đứng lên. Viện trưởng đây là cớ gì? Tô Huyền nhàn nhạt dò hỏi. Tô công tử giải khai Vân Lộc thư viện trăm năm chi không nhiều, cũng đạt được Á Thánh tán thành. Công tử lẽ ra tiếp nhận lên Á Thánh tên. Triệu Thủ sắc mặt nghiêm túc, cũng không phải là đang nói đùa. Ngươi biết, ta cũng không thích một bộ này. Tô Huyền luyện cự đạo, Á Thánh vị trí, cũng không có chút nào lưu luyến. Cái này, Hứa Nguyên Dương đều nhìn ngây người, Vân Lộc thư viện á thánh vị trí không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt ta tốt quả quyết ta. Triệu thủ đám người thái độ rất là kiên quyết. Nghĩ tới đây, Tô Huyền khoát tay áo. Không bao lâu, thế lực khắp nơi đều sẽ tới nơi này thăm dò, á thánh sự tình cũng đừng có nhắc lại. Tô Huyền cũng không có cho bọn hắn thương lượng không gian. Bản thân hắn cũng không phải là thói quen tại loại này quá mức nghiêm túc xưng hảo. Về sau, chính mình phàm là đi một chuyến giáo phường tư. Chẳng lẽ lại tất cả người đọc sách nhìn thấy chính mình cũng đến cho đứng lên cho mình hành lễ sao? Thế nhưng là tôi, ta minh bạch Tô công tử ý tứ. Triệu thủ đánh gây mấy vị khác đại nho lời nói. Bất quá, ta sẽ đem công tử bốn câu nói khắc vào chúng ta Vân Lộc thư viện cửa ra vào. Vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mệnh, là vạn thánh kế tuyệt học, là vạn thế mở thái bình. Về sau, cái này sẽ làm chúng ta mỗi cái Vân Lộc học sinh viện huấn luyện. Nhìn xem cố chấp Triệu thủ, Tô Huyền chỉ là nhàn nhạt lắc đầu. Tùy ý đi. Đúng rồi, Tô công tử, bút mực giấy nghiên này đã bị thiên đạo tán thành, gia trì công đức chi lực. Triệu thủ nhanh lên đem đã trở thành công đức bảo vật bút mực giấy nghiên lấy ra. Quả nhiên, Tô Huyền quan sát một phen. Hoàn toàn chính xác, trải qua công đức chi lực gia trì sau, sắp thực biến thành công đức bảo vật. Nguyên bản pháp khí phân loại phàm là khí, pháp khí, tuyệt thế thần binh, pháp bảo. Cái này đột nhiên xuất hiện công đức bảo vật cũng thuộc về bốn loại đẳng cấp bất luận cái gì một đám, mà là thuần túy nhìn ra chỉ công đức chi lực bao nhiêu. Hiện tại cái này bốn thanh công đức vũ khí đại khái thuộc về là tuyệt thế thần binh cấp bậc này a cùng. Chương 92, đã canh nhân họ Tô không họ Nguyên, Hứa Viễn Dương thần cầu. Câu từ đặt trước toàn đặt trước chương 92, đã canh nhân họ Tô không họ Nguyên, Hứa Viễn Dương thần cầu. Câu từ đặt trước toàn đặt trước thứ này tại ta tác dụng không lớn, liền lưu tại Vân Lộc thư viện đi. Tô Huyền nhàn nhạt nói ý đến. Lời này không nói quyết đại, mà là hắn hiện tại thật đúng là chướng mắt tuyệt thế thần binh cấp bậc vũ khí. Khả năng tuyệt thế thần binh đối với tứ phẩm thậm chí tam phẩm ở giữa chiến đấu ảnh hưởng đặc biệt lớn. Nhưng đã đến hắn tình trạng này, mấy cái tuyệt thế thần binh thậm chí không bằng một quyền của mình tới tổn thương cao. Cái này, Triệu thủ trong lúc nhất thời đều có chút nghẹn lời. Phải biết đây cũng không phải là phổ thông vũ khí a, mà là bị công đức gia chỉ qua công đức bảo vật. Cầm trong tay một thanh công đức bảo vật, thậm chí có thể làm cho một tên tứ phẩm tu sĩ làm đến cùng giai vô địch a, điểm này, Triệu thủ là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Nho gia chí bảo Nho Thánh kiếm đao là Nho Thánh dùng để lấy sách lập truyền công cụ. Á Thánh Nho quan là Nho Thánh đệ tử Á Thánh đồ vật. Cho nên, hắn hiểu được, những này thánh nhân tiếp thân đồ vật sẽ có mạnh cỡ nào. Không cần, cái này văn phòng tứ bảo hay là lưu tại Vân Lộc thư viện đi. Tô Huyền tùy ý khoát tay áo. Lúc đầu hắn mục đích tới nơi này cũng không phải những vật này. Cảm thụ được thể nội bàng bạc công đức chi lực, hắn có thể trong nháy mắt chế tạo ra mấy món so văn phòng tứ bảo còn mạnh hơn công đức bảo vật. Đã như vậy, ta Vân Lộc thư viện nguyện ý đem cái này bốn kiện công đức bảo vật cung phụng. Thờ nó ngày đêm hấp thu thiên địa văn khí, lấy tiến thêm một bước. Triệu thủ chỉnh trọng nói, đây chính là tại cầm Vân Lộc thư viện văn khí đến để thăng văn phòng tứ bảo phẩm giai. Một bên khác, Vân Lộc thư viện bộc phát dị tượng căn bản là không có cách giấu giếm đi. Thanh Vân Sơn phóng lên tận trời công đức chi lực, coi như 307 là hơn 10 dặm bên ngoài đều có thể nhìn nhất thanh nhị sở. Ti Thiên Giám, Quan Tinh Lâu. Vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mệnh, là vạn thánh kế tuyệt học, hắn thân là thiên đạo hóa thần, tự nhiên trước tiên liền cảm ứng được Tô Huyền náo ra động, là vạn thế mở thái bình. Giám chính không che giấu chút nào đối với Tô Huyền thưởng thức nho ra nhị phẩm tu vi, Tô Huyền mỗi tiếng nói cử động đã có thể ảnh hưởng pháp tắc trong thiên địa. Trước đó Trình Á Thánh chính là lợi dụng nho ra ngôn xuất pháp tùy lực lượng vì mọi người thực hiện một tầng tư tưởng công xiềng. Bây giờ, Tô Huyền lại thành công phá trừ chỗ này vị tư tưởng công xiềng. Bất quá, cả triều quốc tử dám đi ra quan viên, đoán chừng liền không vui. Giám chính vừa cười vừa nói, nhìn ra, đối với Tô Huyền hành động vĩ đại, giám chính vẫn rất cao hứng. Dù sao, hắn cũng không thích trình chủ bộ kia. Mặc dù hắn chính là thiên đạo hóa thân, nhưng là hắn cũng không thể chủ động can thiệp tiến trình của lịch sử. Xem ra, người giữ cửa nhân tuyển đã ra tới. Giám chính lặng lặng nhìn về phía Tô Huyền vị trí, tựa hồ làm ra quyết định gì đó. Một bên khác, phủ trưởng công chúa, cái này là Vân Lộc thư viện phương hướng. Một giây sau, Hoài Khánh lôi lệ phong đi, trực tiếp dẫn người hướng phía Vân Lộc thư viện chạy tới. Không chỉ là Hoài Khánh, Vương Trinh Văn, Ngụy Uyên, Nguyên Cảnh Đế, bọn hắn đều không ngoại lệ phái người đi dò xét Vân Lộc thư viện đến cùng xảy ra chuyện gì. Thế nhưng là, không chỉ là bọn hắn, liên liên Vân Lộc thư viện đám học sinh đều một mặt ngộp bức. Vừa rồi trên bầu trời đột nhiên chợt lóe lên là vật gì a? Không biết, là Thanh Vân Sơn phương hướng. Tại một đám thế lực đưa ánh mắt phóng tới Vân Lộc thư viện thời điểm, Tô Huyền đã mang theo Hứa Linh Nguyệt cùng Hứa Nguyên Dương 2 tỷ bội rời đi Vân Lộc thư viện. Hoài Khánh, chư vị, Vân Lộc thư viện phát sinh trọng đại biến cố. Hoài Khánh không hổ là Hoài Khánh. Trong khoảng thời gian ngắn liền nắm giữ đến Vân Lộc thư viện phát sinh sự tình. Kim Liên, đã xảy ra chuyện gì? Sở Nguyên Trần, Vân Lộc thư viện sao? Ta cũng chú ý tới bầu trời khi đạo ánh sáng kia. Rất rõ ràng, không chỉ là Hoài Khánh một người chú ý tới Vân Lộc thư viện phát sinh biến hóa. Hoài Khánh, vừa bạn ta cùng Vân Lộc thư viện viện trưởng có một tia giao tình, từ hắn chỗ nào đạt được một chút tình báo. Nghĩ tới đây, dù cho là luôn luôn cao lạnh lộng lấy Hoài Khánh cũng khó tránh khỏi nết lên miệng. Trước đó đều là Tô Huyền tại thiên địa sẽ nói ra một chút mấu chốt tình báo. Thì như tiền thuế án, huyết đổ 3000 dặm chờ chút. Hiện tại rốt cục đến phiên chính mình chia sẻ tình báo. Cả đời tranh cường háo thắng Hoài Khánh đương nhiên là có chút không kịp chờ đợi muốn cùng Tô Huyền khoe khoang một chút. Hàng Viễn, A Di Đà Phật, bần tăng từ Vân Lộc thư viện trên không trong tia sáng kia cảm giác được từng tia khí tức quen thuộc. Hàng Viễn dù sao cũng là hòa thượng, đối với công đức loại hình đồ vật cảm giác lực vẫn tương đối mẫn cảm. Hoài Khánh, Tô Huyền đâu, làm sao không thấy Tô Huyền a? Hoài Khánh nhìn thấy trò chuyện nhóm ở trong không có Tô Huyền thân ảnh sau có chút nhàn nhạt thất vọng. Hoài Khánh, nghe Triệu thủ viện trưởng nói, là một tên thần bí đại nho sách chữ đánh nát Trình Á Thánh đặt ở Vân Lộc thư viện bia đá. Sở Nguyên Trần, Á Thánh bia đá. Sở Nguyên Trần đã từng dù sao cũng là Trạng Nguyên, đối với quốc tử giám cùng Vân Lộc thư viện nhiều chuyện thiếu đi giải một chút. T. Đến cùng là phương nào đại nho? Chẳng lẽ lại là Triệu thủ viện trưởng? Không đối, không có khả năng. Sở Nguyên Trần lắc đầu nói, Triệu thủ viện trưởng nghiên cứu bia đá kia con mắt vài chục năm. Nếu như có thể giải quyết Trình Á Thánh lưu lại bia đá lời nói đã sớm giải quyết, làm sao có thể kéo tới hiện tại? Thế nhưng là, trừ Triệu thủ viện trưởng còn có thể là ai đâu? Triệu thủ viện trưởng đã là nho gia tu vi người mạnh nhất. Sở Nguyên Trần lâm vào thật sâu mê mang. Kim Liên, Trình Á Thánh bia đá bị phá, xem ra Vân Lộc thư viện cũng muốn gia nhập vào triều đình chi tranh. Kim Liên cũng không biết Vân Lộc thư viện sẽ chọn duy trì ai đây. Vân Lộc thư viện tại Nho Lâm ở trong lực ảnh hưởng 10 phần qua trương. Dù sao nho gia chính thống tại Vân Lộc thư viện. Trong lúc nhất thời, Thiên Địa hội thành viên khác đều đối với vị kia thần bí đại nho sinh ra hứng thú thật lớn. Một bên khác, phủ quốc sư ở trong, thần bí đại nho tiện tay phá trừ Á Thánh bia đá. Lý Diệu Chân xa vào đến thật sâu trong nghi hoặc. Đúng dịp, vừa vặn nàng trước đó gặp qua Tô Huyền sử dụng nho gia công pháp. Tô Huyền trên thân thậm chí có nho gia chí bảo. Lý Diệu Chân, Tô Huyền, chuyện này ngươi có biết hay không? Hoài Khánh. Hoài Khánh nhìn thấy Lý Diệu Chân lời nói sau lâm vào một trận trầm mặc. Vì cái gì chuyện này nhất định phải cường điệu hỏi một chút Tô Huyền đâu? Một bên khác, đi vào đả canh nhân nha môn. Cái kia, Tô Huyền, ta thật không có chạy trốn. Có thể hay không, không cần giam giữ ta. Hứa Nguyên Dương băng thanh ngọc khiết trên khuôn mặt xuất hiện từng tia bối rối. Cầm tù ngươi. Tô Huyền có chút là người, có chút không rõ nàng đang nói cái gì. Ngươi có phải hay không có chút nhớ nhung nhiều? Tô Huyền thản nhiên nói. Hắn ngay từ đầu liền không có để cho người ta cầm tù Hứa Nguyên Dương tự do. À, cái kia, vậy ta đệ. Hứa Nguyên Dương hơi sững sờ. Nàng nhớ kỹ đệ mình rõ ràng bị giam đang đánh cả người trong đại lao. Nhắc lên đệ của hắn, Tô Huyền minh bạch thứ gì? Lúc trước hắn nói qua để đả canh nhân chiếu cố một chút Hứa Nguyên Dương, cũng không có nói chiếu cố một chút đệ của nàng. Đả canh nhân cũng là nghiêm khắc dựa theo chính mình phân phó chấp hành. Áp giải hồi kinh trước tiên chính là đem hắn đệ nhốt vào đại lao ở trong. Về phần Hứa Nguyên Dương thì là được đưa đến một chỗ trong sân nhỏ đơn độc giam giữ. Đệ ngươi tính tình còn kiên quyết, đả canh nhân đại lao là một nơi tốt. Có thể cho đệ ngươi đi vào tôi luyện. Tô Huyền thản nhiên nói. Chương 92, đả canh nhân họ Tô không họ Nguyên, Hứa Viễn Dương thần cầu. Câu từ đặt trước toàn đặt trước 2 chương 92, đả canh nhân họ Tô không họ Nguyên, Hứa Viễn Dương thần cầu. Câu từ đặt trước toàn đặt trước mặc dù Hứa Nguyên Dương một mặt vô cùng đáng thương nhìn xem chính mình, Tô Huyền cũng không có cải biến quyết định. Đệ của hắn cái kia tính tình, nói không chừng đang đánh cả người đại lao có thể có được rất tốt cải thiện. Ngươi cũng không cần trông cậy vào phụ thân ngươi tới cứu ngươi, hắn không có lá gan này. Tô Huyền nhìn thoáng qua Hứa Nguyên Dương. Lúc này Hứa Nguyên Dương hốc mắt từng đỏ, nhìn ra nàng kỳ thật cũng bất quá là một thiếu nữ. Lần thứ nhất đi ra ngoài liền bị bắt được nhốt vào một cái 10 phần địa phương xa lạ. Đệ mình an ủi cũng không rõ ràng. Cho dù là kiên cường nữa thiếu nữ cũng sẽ rơi lệ. Ta đã biết, ta sẽ không chạy. Hứa Nguyên Dương một thanh lau đi chính mình khỏe mắt nước mắt, túi đầu nói ra. Còn có, phụ thân ta hắn cũng không thể lại tới cứu ta. Hứa Nguyên Dương nhỏ giọng nói bổ sung. Phụ thân hắn ngay cả mình con ruột đều sẽ giết, càng không cần nhắc tới bọn hắn. Đây mới là Hứa Nguyên Dương rơi lệ nguyên nhân. Bởi vì bọn hắn phụ thân căn bản không có khả năng tới cứu nàng. Nếu như nhàm chán liền đi tìm Hứa Linh Nguyệt. Nghĩ đến Hứa Nguyên Dương cùng Hứa Linh Nguyệt quan hệ, Tô Huyền thản nhiên nói. Dù sao Hứa Nguyên Dương tính được mới mười mấy tuổi lớn, bị chính mình bắt tới đoán chừng cũng là một mực tại làm ra vẻ thành thục. Hứa Linh Nguyệt. Hứa Nguyên Dương hơi nghi hoặc một chút, nàng chỉ là hôm qua cùng Hứa Linh Nguyệt mới quen đã thân. Tô Huyền làm sao biết các nàng quan hệ không tệ? Ta hiểu được. Sau đó Hứa Nguyên Dương cúi đầu đi vào một chỗ giữa sân. Mấy tên đả canh nhân phụ trách giám thị nàng. Tham gia đại nhân. Mấy tên nữ đả canh nhân nhìn thấy Tô Huyền đến sau 10 phần cung kính nói. Từng cái kim la, ngân la đều đã từng nói. Về sau gặp được Tô Huyền công tử nhất định phải nghe theo đối phương bất cứ phân phó nào. Các ngươi ngân la là ai? Tô Huyền thản nhiên nói. Bình thường vẫn rất hiếm thấy đả canh nhân ở trong có nữ tính. Đương nhiên, Nam Cung Tiến Nhu không tính là nữ tên kia thuần túy gọi âm nhu. Bẩm đại nhân, là Lã Thanh Lã ngân la. Sau đó đả canh nhân nói ra một cái làm cho Tô Huyền có chút ngoài ý muốn người. Lã Thanh, nàng không phải tại Kinh Triệu phủ khi bộ đầu sao? Tại sao phải điều đến đả canh nhân đến? Đại nhân, muốn gặp chúng ta ngân la sao? Phụ trách giám thị Hứa Nguyên Dương đả canh nhân mở miệng dò hỏi. Không cần, đi thông báo một chút các ngươi kim la, để hắn tại trong đại lao hơi chiếu khán một cái tên là Hứa Nguyên Huệ. Không cần đặc biệt rõ ràng, cam đoan hắn xảy ra ngoài ý muốn là được rồi. Tô Huyền đương nhiên biết đả canh nhân đại lao là địa phương nào. Nhiều cứng rắn hán tử đi vào đều được rơi mấy lớp ra. Minh bạch. Sau đó Tô Huyền liền biến mất tại đả canh nhân nha môn. Nếu như Nguyên Cảnh Đế thấy cảnh này sau nhất định sẽ triệt để phát cuồng. Bởi vì hiện tại đả canh nhân đã tính được là lá mặt lá trái. Ngụy Uyên mặc dù là cái hoạt ban, nhưng là hoàn toàn chính xác nói 102. Đang quyết định đầu nhập vào Tô Huyền đằng sau, đối với Nguyên Cảnh Đế các loại phân phó cũng đã là lá mặt lá trái. Hết lần này tới lần khác Nguyên Cảnh Đế còn không có bất luận cái gì hai biện pháp. Trước đó Nguyên Cảnh Đế có thể ra lệnh cho Ngụy Uyên, bất quá là bởi vì Ngụy Uyên còn nhận hắn vì hoàng đế. Hiện tại đã cùng Tô Huyền thương lượng xong tương lai đến đỡ Tô Huyền cùng Hoài Khánh huyết mạch đằng sau, Ngụy Uyên dứt khoát liền từ bỏ Nguyên Cảnh Đế. Bản thân hắn là đại phụng kinh thành trừ Tô Huyền, Lạc Ngọc Hành, Nguyên Cảnh Đế bên ngoài cái thứ tư nhị phẩm. Cảm nhận được ngực mình ngọc thạch tiểu kính một mực tại truyền lại tin tức, hắn sau đó lấy ra tiểu kính. Sau đó liền thấy Hoài Khánh nói tới cực kỳ trọng yếu tình báo. Xem ra, Triệu Thủ hoàn toàn chính xác làm được thủ khẩu như bình. Cho dù là Hoài Khánh đều không có lộ ra nửa điểm tin tức. Tô Huyền, chuyện này không cần thiết ngạc nhiên đi. Nhìn thấy Tô Huyền rốt cục lên tiếng, trong nhóm lập tức 5.0 sôi trào. Hoài Khánh, làm sao không trọng yếu, ta cảm thấy chúng ta hẳn là đi điều tra một chút thân phận của người này. Hoài Khánh, đến lúc đó thông qua hắn có khả năng sẽ lôi kéo đến toàn bộ Vân Lộc thư viện. Hoài Khánh cảm thấy mình nói lên kế hoạch cũng không có vấn đề. Dù sao Vân Lộc thư viện cùng bị kia sau lưng thần bí đại nho tầm quan trọng đều là không cần nói cũng biết. Lý Diệu Chân, ta hiểu được, cái kia phía sau màn đại nho nhất định là Tô Huyền. Lý Diệu Chân không hổ là Thiên Tông thánh nữ, lập tức liền đoán được mấu chốt. Sở Nguyên Trần, cái gì? Hoài Khánh, cái này Hoài Khánh suy nghĩ trong lúc nhất thời loạn thành một bầy. Tô Huyền chính là đánh vỡ Trình Á Thánh Bia đáng người. Vậy ta vừa rồi tại trong nhóm nói những cái kia, nghĩ tới đây, dù là cao lạnh như Hoài Khánh cũng vô ý thức đỏ mặt. Tô Huyền, là ta. Tô Huyền thản nhiên nói. Nếu là hắn không thừa nhận lời nói, không chừng Hoài Khánh lại sẽ đi làm cái gì không có ý nghĩa sự tình đâu. Nhìn thấy Tô Huyền thừa nhận, Hoài Khánh vội vàng đem ngọc thạch tiểu kính cho vượt qua đi. Sau đó mặt không đổi sắc, thật giống như sự tình xưa nay chưa từng xảy ra một dạng. Nhưng là lúc này nội tâm của nàng căn bản khó mà bình tĩnh lại. Lý Diệu Chân, ta trước đó chỉ thấy qua Tô Huyền không chỉ có tinh thông võ đạo, mà lại nho ra công pháp càng là tu hành đến cực hạn. Lý Diệu Chân nghiêm túc nói. Lời này tuyệt không nói đùa, cực hạn. Nghĩ đến Tô Huyền trong tay quyển kia được xưng nho ra sách pháp thuật đồ vật, lại phối hợp bên trên Tô Huyền nho ra tu vi thậm chí có thể làm cho các nàng tốc độ tăng lên gần gấp trăm lần. Chương 94, Tô Huyền độ kiếp, hiện tượng kỳ dị. Câu tự đính toàn đính chương 94, Tô Huyền độ kiếp, hiện tượng kỳ dị. Câu tự đính toàn đính Tô Huyền hài lòng Lã Thanh thái độ này. Đồng thời, Lã Thanh nhìn về phía Tô Huyền ánh mắt càng thêm cảm kích. Nàng cảm thấy mình cũng không có lựa chọn sai. Nhìn xem Tô Huyền cái kia tuấn tú thân sắc, Lã Thanh trong lòng khẽ run lên. Ngươi thật giống như đối ta cảm thấy rất hứng thú a. Tô Huyền thản nhiên nói. Tu vi đến hắn tình trạng này, nói cảm giác không đến Lã Thanh ánh mắt là không thể nào. Tại nàng túi đầu trong khoảng thời gian này, đối phương bí mật quan sát mình 7-8 lần. Không có ta, đại nhân, ta trong lúc nhất thời, xấu hổ trong nháy mắt phun lên Lã Thanh trong lòng. Nàng không nghĩ tới mình âm thầm nhìn lén Tô Huyền hành vi bị tại chỗ bắt được. Thuộc hạ chỉ là 10 phần ngưỡng mộ đại nhân. Lã Thanh cắn răng, vết máu kém chút từ trong miệng chảy ra. Tô Huyền chậm rãi đứng dậy đi vào Lã Thanh trước mặt. Kỳ thật Lã Thanh dung mạo tại hắn thấy qua trong đám người cũng có cái 5 phân hướng lên, thậm chí còn có thể đổi cao. Chỉ bất quá nàng hết lần này tới lần khác muốn buộc gấu cho mình biến thành sân bay. Thẩm mỹ loại vật này, khó tránh khỏi sẽ có chút chủ quan. Đại nhân, Lã Thanh vẫn như cũ gắt gao cắn bờ môi của mình, không dám ở ngẩng đầu nhìn về phía Tô Huyền. Không cần lo lắng như vậy. Tô Huyền thản nhiên nói, ta chỗ này có một bản công pháp, có thể cho ngươi tại trong đoạn thời gian tu vi đi vào tứ phẩm. Không biết ngươi có nguyện ý hay không tu luyện. Tô Huyền quyết định đem quyền lựa chọn giao cho Lã Thanh. Muốn trở thành Kim La, nhất định phải có tứ phẩm tu vi. Đối với hiện tại Lã Thanh tới nói, còn chưa đủ. Đồng thời, hắn làm như vậy cũng là vì mình. Hắn có thể cảm nhận được, trong cơ thể mình tu vi sắp đột phá nhị phẩm. Đi vào tứ phẩm. Lã Thanh khuôn mặt trở nên càng thêm đỏ bừng. Bất quá một màn kia nhàn nhạt màu đỏ lại bị nàng hốt hoảng biểu lộ che giấu. Thuộc hạ đã có người thích Lã Thanh coi là công pháp là cái này chủng ma đường yêu nữ như thế hấp thụ người khác dương khí công pháp. Dù sao ngoại trừ loại công pháp này, cái khác công pháp cũng không có mạnh như vậy hiệu quả. Có đúng không? Cái kia rất đáng tiếc. Tô Huyền nhàn nhạt lắc đầu, một mặt thản nhiên, biểu lộ cũng không có mảy may biến hóa. Thấy cảnh này Lã Thanh hơi nghi hoặc một chút. Nàng cảm giác là mình lý giải sai. Sau đó chính xác gương mặt cũng bắt đầu trở nên đỏ bừng. Ngươi sẽ không cho là ta giao cho ngươi chính là ma giáo công pháp a? Tô Huyền nhẹ nhàng nhìn thoáng qua Lã Thanh. Nữ nhân này khẩn trương thành hình dáng ra sao? Mình truyền thụ cho nàng chính là chính tông công pháp. Trước đó hệ thống ban thưởng cho hắn thời điểm, môn công pháp này chia làm tử công pháp cùng chủ công pháp. Chủ công pháp là lớn nhất người được lợi, tử công pháp mang tới trợ giúp mặc dù không có chủ công pháp khoa trương như vậy, nhưng là so với bình thường tu luyện tới nói, cũng là tiến triển cực nhanh. Nhìn thấy Lã Thanh không có hứng thú, Tô Huyền tiện tay liền chuẩn bị cầm công pháp thu hồi. Thuộc hạ cảm thấy hứng thú. Nhìn thấy Tô Huyền suýt chút nữa thì thu hồi, Lã Thanh tư thế hiên ngang trên nét mặt xuất hiện một chút hoảng hốt. Thế nhưng là, ngươi không phải còn có ưa thích người sao? Tô Huyền hỏi ngược lại. Hắn cũng không thích ghét buộc ca thuộc hạ ưa thích người. Chính là đại nhân ngài. Một vòng ngượng ngùng xuất hiện tại Lã Thanh gương mặt bên trên. Không có cái nào nữ nhân sẽ không thích Tô Huyền một thân chính khí, thực lực cường đại vừa anh tuấn tiêu sái người. Còn lại là tại Lã Thanh nghe nói Tô Huyền làm tên trở lệnh, một đao chém giết làm ác trấn Bắc Vương. Cái này khiến Lã Thanh trong lòng đối với Tô Huyền sùng bái cảm thấy đạt đỉnh phong. Lã Thanh ngượng ngùng khuôn mặt đã chứng minh hết thảy. Ta đến giúp đỡ đại nhân. Lã Thanh chậm rãi rút đi trên người mình bạc cái chiêng trang phục, lộ ra mình cái kia bởi vì lâu dài luyện võ mà hiện ra màu lúa mì làn da. Đồng thời tư thái huyền chuyển được không thua ở giáo phường ti mấy cái kia hoa khôi. Danh danh như thế tốt thân thể điều kiện, lại vẫn cứ muốn đi chơi buộc ngực bộ kia. Ngươi bây giờ tu vi vẫn là quá thấp, không cách nào hoàn toàn nắm giữ thân thể của mình. Tô Huyền thản nhiên nói. Hắn hoàn toàn có tư cách này. Tu luyện bát cửu huyền công lại thêm kim cương bất bại chân thân. Đừng nói là nhất phẩm cường giả, liền xem như võ thần đích thân đến đều không nhất định có thể đánh vỡ Tô Huyền phòng ngự. Nàng hiện tại cảm giác được không thoải mái chỉ là bởi vì nàng tu vi quá thấp, còn không thể hoàn toàn trưởng khống thân thể của mình. Ta hiểu được. Lã Thanh khẽ gật đầu nói. Nàng bây giờ đối với Tô Huyền theo như lời nói đã tin tưởng không nghi ngờ. Chờ đối phương đến tứ phẩm về sau thân thể tạo hình liền biết có bao nhiêu hối hận. Ta hiểu được. Lã Thanh trong lòng vui mừng, nàng không nghĩ tới mình thế mà có thể làm cho Tô Huyền dạng này quan tâm. Trong lòng ý nghĩ ngọt ngào cấp trên. Sau đó nàng một mặt khẩn trương nhìn về phía Tô Huyền. Sau đó Lã Thanh bắt đầu dựa theo Tô Huyền dạy bảo công pháp bắt đầu tu luyện. Dựa theo ta dạy cho ngươi công pháp, Bão Nguyên Thủ Nhất. Cái này khiến lần thứ nhất tiếp xúc đến môn công pháp này, Lã Thanh sắc mặt có chút thẹn thùng. Bất quá, tu hành qua võ đạo ưu thế liền trải nghiệm đi ra. Lã Thanh trước đó thân là bộ đầu, nó vũ phu tố chất thân thể cũng sớm đã ma luyện đến cực hạn. Tu vi đến bát phẩm về sau có thể khai thiên môn tiếp dẫn thiên địa linh lực nhập thể, cùng thiên địa giao cảm, sinh ra khí cơ, luyện ra khí cảm giác, lực lượng đại tăng, có thể bay mái hiên nhà đi vách tường. Cho nên vô luận là thân thể tính bền dẻo vẫn là cái khác phương diện đều không phải là người bình thường có thể so sánh được. Lại thêm Lã Thanh có tu vi mang theo, Tô Huyền có thể giảm bớt một chút lo lắng. Thời gian một mực tiếp tục đến ngày thứ hai rạng sáng. Tại sao ta cảm giác chân khí trong cơ thể có loại bạo tăng cảm giác ra? Lã Thanh hiếu kỳ do hỏi. Nàng cảm giác mình phụ đuổi thời gian rất lâu tu vi có chút đột phá dấu hiệu. Phải biết, tại gia nhập gõ mô cầm canh người trước đó tu vi của nàng đã vây ở bát phẩm thời gian rất lâu. Nhưng là môn công pháp này vừa tu luyện lại có thể để nàng có loại đột phá bưng lòng. Công pháp này không khỏi cũng quá mạnh a. Lã Thanh một mặt kính nể nhìn về phía Tô Huyền. Nàng biết, mình bây giờ thành tựu toàn bộ là Tô Huyền giao cho nàng. Chương 94, Tô Huyền độ kiếp, hiện tượng kỳ dị. Câu tự đính toàn đính 2 chương 94, Tô Huyền độ kiếp, hiện tượng kỳ dị. Câu tự đính toàn đính ngươi bây giờ tu vi vẫn là quá thấp, tiếp xuống một tuần mỗi ngày đến một chuyến a. Tô Huyền cảm giác vẫn là kém một chút, muốn trở thành Kim La vẹn vẹn là một cái 6-7 phẩm là một chút tác dụng cũng không có. Ta đã biết, ta nhất định sẽ không cô phụ đại nhân tín nhiệm. Lã Thanh biểu lộ kiên nghị nói. Nàng nhất định sẽ trở thành Tô Huyền đang đánh đổi người ở trong một viên cái đinh. Tiếp xuống thời gian một tuần, cơ hồ mỗi ngày Lã Thanh đều muốn đi vào quốc sư phụ tiếp tục tu luyện. Thậm chí đến đằng sau mấy ngày, Lã Thanh dứt khoát xin phép nghỉ cùng Tô Huyền tu luyện. Tại 7 ngày không phân ngày đêm ở trong dọn, chúc mừng chủ ký sinh đạt được Lã Thanh đại lượng độ thiện cảm, ban thưởng 100 năm tu vi. Vâng. Hắn nhắm chặt hai mắt, trong cơ thể linh lực bắt đầu không bị khống chế phun trào, không khí chung quanh tựa hồ cũng đã nhận ra dị dạng, bắt đầu có chút vặn mèo. Cơ hồ toàn bộ kinh thành linh khí toàn bộ bị hấp dẫn đến quốc sư phụ trên không. Nhất phẩm đột phá cũng không phải là như vậy dễ dàng sự tình, cần ngưng tụ đại lượng linh khí làm tích lũy, đồng thời còn cần vượt qua tất cả tu sĩ ắt không thể thiếu lôi kiếp. Phàm là xuất hiện đạo tâm không kiên định, lục thân không quá quan các loại vấn đề gì, độ kiếp cũng có thể biến thành an tịch. Liên quan tới cái này chuyện, Lạc Ngọc Hành liền là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Năm đó nàng tận mắt thấy phụ thân tại kiếp hỏa hóa thành cho bụi, nhìn trời cấp có chút bóng ma tâm lý. Lôi kiếp, người nào ở kinh thành độ kiếp? Gõ mau cầm canh người nha môn, chính khí lâu. Thấy cảnh này Ngụy Uyên đầu góc đều muốn nổ. Lại có thể có người ở kinh thành độ kiếp? Bình thường độ kiếp lời nói, đều sẽ tận lực lựa chọn ít người địa phương. Đồng thời cam đoan không thể có bất luận kẻ nào tiến hành quấy nhiễu. Nếu không, thiên đạo đánh giá ra nhân số dị thường về sau liền sẽ tăng thêm lôi kiếp uy lực. Thêm ra một người liền tăng thêm một phần lôi kiếp, thêm ra hai người liền tăng thêm hai phần. Nghĩ tới đây, Ngụy Uyên phi hướng bầu trời xem xét lôi kiếp phương hướng. Đó là quốc sư phủ. Chẳng lẽ lại là Lạc Ngọc Hành bắt đầu độ kiếp rồi? Ngụy Uyên vô ý thức nghĩ tới liền là Lạc Ngọc Hành. Bởi vì Lạc Ngọc Hành thực lực xác thực đã đến độ lôi kiếp thời điểm. Chỉ bất quá Lạc Ngọc Hành nhìn trời cấp tồn tại bóng ma tâm lý, một mực chậm chạp không chịu. Không đối, dù cho là Lạc Ngọc Hành cũng không có khả năng dẫn phát lớn như vậy khí trạng. Ngụy Uyên lắc đầu. Lạc Ngọc Hành sẽ không tạo thành mạnh như vậy khí thế. Là Tô Huyền. Ngụy Uyên trong nháy mắt kịp phản ứng. Chỉ có Tô Huyền tài năng dẫn phát ba động to lớn như thế linh khí mất khống chế. Tô Huyền sẽ thành công sao? Luôn luôn lão thần Ngụy Uyên một mặt lo lắng nhìn về phía quốc sư phụ phương hướng. Tô Huyền lúc này tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Kinh thành, hoàng cung tẩm cung. Là ai tại độ kiếp? Nguyên cảnh đế tựa như phát điên chạy đến bên ngoài. Sau đó Liều Lĩnh nhìn là dò xét lôi kiếp phương hướng. Khi nhìn đến là quốc sư phụ sau nguyên cảnh đế thậm chí trực tiếp càn rỡ bật cười. Ha 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 ha. Trời muốn giúp ta a. Lúc này nguyên cảnh đế lâm vào điên cuồng trạng thái. Nhất định là Lạc Ngọc Hành tại nếm thử độ kiếp. Đi qua lần trước Lạc Ngọc Hành ca nguyện vì nàng đồ đệ đoạn tuyệt cùng đại phụng khí vận liên hệ sau, nguyên cảnh đế liền hận không thể Lạc Ngọc Hành chết. Nhưng là hết lần này tới lần khác mình cũng không phải đối thủ của các nàng, cho nên chỉ có thể chịu đựng, thậm chí ngay cả quốc sư phủ cũng không dám động. Lần này Lạc Ngọc Hành thế mà lựa chọn độ kiếp, đơn giản liền là tự tìm đường chết. Đáo thời hậu Lạc Ngọc Hành một chết, Tô Huyền thế lực liền có thể đạt được thật to cắt giảm. Lúc này nguyên cảnh đế đồng dạng theo bản năng cho rằng là Lạc Ngọc Hành tại độ kiếp, ghen ghét để hắn hoàn toàn thay đổi. Dựa vào cái gì Tô Huyền có thể đạt được Lạc Ngọc Hành hảo cảm? Dựa vào cái gì Lạc Ngọc Hành vì Tô Huyền cam nguyện từ bỏ đại phụng quốc vận? Ghen ghét lúc này đã hóa thành tính thực chất căm hận. Song Hỷ Lâm môn a. Ha 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 ha. Nghĩ đến lập tức có thể giải quyết mình gặp phải hai cái vấn đề lớn, nguyên cảnh đế liền lông mày giãn ra. Hắn đang lo làm sao tản mất đại phụng khí vận, kết quả đảo mắt liền phát hiện lại có thể có người ở kinh thành độ lôi kiếp. Dựa theo trước đó độ lôi kiếp quy luật đến xem, độ kiếp thời điểm nhân số càng nhiều, lôi kiếp uy lực lại càng lớn. Trực tiếp ở kinh thành độ lôi kiếp, đến lúc đó lôi kiếp vi lực nói không chừng có thể đem nửa cái kinh thành hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đến lúc đó, toàn bộ đại phục khí vận chí ít sẽ sói mòn một nửa. dù sao kinh thành chính là quốc chi căn bản, kinh thành dao động, như vậy toàn bộ đại phụng khí vận cũng sẽ dao động. Mà hoàng đế bởi vì quốc gia khí vận gia thân nguyên nhân, đến khí vận người nhất định không thể trường sinh, chỉ cần đại phụng khí vận chỉ cần té ngã 1/3 phía dưới. Như vậy như thế thêm tại trên người mình hạn chế liền có thể biến mất. Đến giờ mình mang nữa đại phụng cam nguyện trở thành Vu thần giáo phụ thuộc thế lực, để Vu thần giáo thu hoạch được đại phụng toàn bộ khí vận. Đến lúc đó, mình đã có thể trường sinh, lại tốt triệu, có thể làm hoàng đế. Trường sinh đế quân. Nguyên cảnh đế lộ ra si mê ánh mắt. Hắn muốn không phải đơn thuần trường sinh, cũng không phải đơn thuần hoàng đế chi vị, mà là khi một cái trường sinh hoàng đế. Lúc này trên bầu trời, thiên đạo cũng đã nhận ra có người tại độ kiếp. Dựa theo vận chuyển của thiên đạo phát tắc, lúc này hẳn là hạ xuống lôi kiếp. Nhưng là không biết vì sao, đại đạo khi nhìn đến Tô Huyền về sau, một giây sau lại phân phát trên bầu trời lôi kiếp. Nguyên, nguyên cảnh đế, thiên đạo thế mà phân phát lôi kiếp, đã xảy ra chuyện gì? Lúc này nguyên cảnh đế còn tưởng rằng là mình đang nằm mơ. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì người khác tấn thăng nhất phẩm cần độ kiếp? Vì cái gì lần này cũng không cần a? Lúc này Ti Thiên Giam, Quan Tinh Lâu, kinh động như gặp thiên nhân. Liền ngay cả giám chính cũng không thể không thừa nhận, Tô Huyền là hắn thấy qua mạnh nhất người. Vô luận là cái nào phương diện, vô luận. Lão sư, lôi kiếp vì sao lại mình hủy bỏ a? Trừ Thải Vi nhìn thấy cái này ly kỳ một màn, trong tay cả rốt đều không thơm. Lôi kiếp tác dụng bất quá là rèn luyện nhục thân, có thể là thiên đạo cảm thấy Tô Huyền nhục thân đã đủ mạnh, cho nên thiên đạo mình triệt hồi lôi kiếp. Giám chính thản nhiên nói. Thật sao? Trừ Thải Vi trừng lớn hai mắt, chưa từng có nghe qua còn có như thế độ kiếp đó á giả. Lão già hậm hẹm, xú lao đầu tử giám chính một câu trực tiếp đem Trừ Thải Vi khí muốn bắt củ cải ném sư phụ của mình mâu. Nhưng là cuối cùng vẫn là quá đau lòng mình la bậc, thế là lại tiếp tục gặm. Chương 95, Lạc Ngọc Hành Tố Tỉnh, cầm xuống đại phụng quốc sư. Câu tự đính toàn đính chương 95, Lạc Ngọc Hành Tố Tỉnh, cầm xuống đại phụng quốc sư. Câu tự đính toàn đính thiên đạo vô tình, thiên đạo vô tình. Thiên đạo cũng không phải đám người tưởng tượng như vậy vô tình a. Giám chính cảm khái nói. Tô Huyền trong cơ thể chẳng biết tại sao thu nạp toàn bộ thiên hạ một nửa khí vận, dẫn đến Tô Huyền đã cùng toàn bộ thế giới chặt chẽ không thể tách rời. Thiên đạo hạ xuống lôi kiếp hay không, đều xem ý nghĩ của đối phương. Tại thiên đạo mà nói, những người khác chẳng qua là to như vậy thế giới ở trong một con kiến hôi mà thôi. Nhưng là Tô Huyền khác biệt. Tô Huyền nắm giữ lấy cái thế giới này gần tới một nửa khí vận. Nếu là hắn xuất hiện sự tình gì, thiên đạo đoán chừng chính mình cũng muốn chơi xong. Với lại phải biết Tô Huyền trong cơ thể có một cỗ bàng bạc công đức chi lực, song trọng tác dụng dưới, đưa đến thiên đạo trực tiếp đặc biệt vì Tô Huyền triệt hồi lôi kiếp. Từ xưa đến nay, hắn là đầu một cái có thể làm cho thiên đạo đều không thể không đặc biệt chú ý người. Cho nên, lần này lôi kiếp ở trong thiên đạo là không thể nào sẽ thương tổn Tô Huyền. Giám chính trên nét mặt rốt cục hiện một tia vui mừng. "Lão sư, ta đến lúc đó độ kiếp thời điểm, thiên đạo có thể hay không cũng giúp ta rút đi lôi kiếp à?" Trừ Thải Vi một mặt hiếu kỳ dò hỏi. "Ta nếu là thiên đạo ta nhất định nhiều độ ngươi mấy đạo." Giám chính mặt đen lên hồi đáp. "Hô, may mắn lão sư không phải thiên đạo." Trừ Thải Vi thở một hơi dài nhẹ nhõm. "Giám chính, ta đồ nhi ngoan a, nếu như ngươi thật có thể có độ kiếp ngày đó, vi sư liền xem như cho ngươi triệt hồi lôi kiếp lại có thể thế nào a? Bởi vì giữa hai bên khả năng đều là không. Một bên khác, quốc sư phủ ở trong, tại vừa mới bắt đầu gặp được thiên kiếp thời điểm, trang cảnh này liền để Lạc Ngọc Hành lần nữa gọi lên đã từng bóng ma tâm lý. Lạc Ngọc Hành bất lực tựa ở góc tường, biểu lộ ở trong tất cả đều là đối lôi kiếp hoảng sợ. Tại mình vẫn là thiếu nữ thời kỳ liền thấy tận mắt phụ thân tại thiên kiếp ở trong tan thành mây khói. Tô Huyền, tại cực độ sợ sệt ở trong, Lạc Ngọc Hành nhẹ giọng la lên Tô Huyền danh tự. Nàng không dám đi gọi những người khác, sợ để Mạc Nam Chi các nàng biết mình thế mà lại sợ sệt lôi kiếp. Dù sao đây chính là mỗi cái tu sĩ nhất định phải kinh lịch giai đoạn, cho nên nàng chỉ dám tại cái này lôi vân phía dưới kêu gọi Tô Huyền danh tự. Một giây sau, một bóng người xuất hiện tại trong gian phòng. Ai? Tô Huyền nhàn nhạt thở dài một tiếng khí. Kỳ thật nguyên bản hắn dự định ngạnh kháng một lần lôi kiếp, thử một chút cái này lôi kiếp cái gì trình độ. Nhưng là hắn cảm nhận được Lạc Ngọc Hành trạng thái không thích hợp, thế là phất tay phân phát lôi kiếp. Thân phụ giữa thiên địa một nửa khí vận hắn đã có thể cùng tiên đạo trao đổi. Ngược lại độ lôi kiếp đối với hắn mà nói cũng chính là đi cái hình thức. Thế là tại gian phòng của mình thu xếp tốt lã thanh về sau hắn đi tới Lạc Ngọc Hành gian phòng. Tô Huyền. Lạc Ngọc Hành vô cùng đáng thương nói. Tại Tô Huyền giữa tầm mắt, có được tuyệt sắc dung nhan Lạc Ngọc Hành tựa ở nơi hẻo lánh. Trong mắt vẻ u sầu khi nhìn đến Tô Huyền một khắc này mới biến mất hầu như không còn. Không cần lo lắng, ta ở đây. Tô Huyền đi vào Lạc Ngọc Hành bên người. Ghế đệm bên trên, Lạc Ngọc Hành cứ như vậy lặng lặng rúc vào Tô Huyền trong ngực, phủ lấy dài khoản đã bảo, mái tóc lộn xộn. Khuôn mặt của nàng xốp giòn đỏ, mặt mày vũ mị phảng phất giờ khắc này, chỉ có Tô Huyền có thể cho nàng mang đến cảm giác an toàn. Tô Huyền, ta hiện tại có phải hay không rất chật vật? Lạc Ngọc Hành lẩm bẩm nói, khuôn mặt của nàng dâng lên một trận kỳ dị thẹn thùng. Đường đường đại phụng quốc sư, người tông đạo thủ, nhị phẩm định phong tu sĩ, thế mà lại bởi vì lôi kiếp mà cảm thấy sợ sệt. Không chật vật. Tô Huyền nhàn nhạt hồi đáp. Lạc Ngọc Hành đã có tuổi trẻ nữ tử trắng non da thịt, lại thành công thục nữ tử vũ mị, gồm cả hồng trần người thế ngoại phiêu dật. Cho dù là sợ sệt, cũng chỉ là sẽ cho người sinh khí thương tiếc cảm giác. Tô Huyền trả lời để Lạc Ngọc Hành khuôn mặt hồng nhuận hơn rất càng hơn một bậc. Hôm nay quốc sư, tựa hồ có chút kỳ quái. Ngược lại có điểm giống là bị ai nhân cách chiếm lấy rồi thân thể. Mặc dù hắn vẫn luôn biết quốc sư trong cơ thể có 7 loại nhân cách, nhưng là thấy đến càng nhiều vẫn là chủ nhân cách. Lạc Ngọc Hành bản thân chính là mỗi người một vẻ. Nhanh như cầu vồng, uyển nhược du long. thanh thuần đáng yêu, muốn cự còn ngừng. Yêu dã phóng đãng, điên đảo cả đời. Thành thục vũ mị, phong tình vạn trùng. Ngươi thích gì loại hình nữ tử? Nhìn về phía Lạc Ngọc Hành chính là cái gì bộ dáng? Nàng tựa hồ đã bao hàm thế gian hết thể mỹ hảo, có thể đầy, sẽ phạ, đủ trong lòng nam nhân đối với khát phái thắm thiết nhất khao khát. Mặc kệ ngươi thích gì loại hình, đều có thể ở trên người nàng tìm tới mình ưa thích cái kia một cái. Chắc không được Mạc Nam Chi xưa nay không lo lắng cái gì công chúa, thánh nữ cùng nàng tranh đoạt Tô Huyền. Bởi vì nàng hoàn toàn không thèm để ý chỉ có Lạc Ngọc Hành tài năng về mặt dung mạo cùng nàng đánh đồng. Đại phụng tuyệt sắc trung thạch, nàng và Mạc Nam Chi chia đều đấu. Nói câu không dễ nghe hắn cũng sớm đã đem Lạc Ngọc Hành trở thành nữ nhân của mình. Một cái chiếm hết đại phụng gần như một nửa tuyệt sắc nữ nhân. Nói đúng không hiếm có cũng không có khả năng. Đồng thời cùng Lạc Ngọc Hành tu luyện, nó mang tới tu vi tăng trưởng là lượng lớn. Huống hồ Thiên Địa Nhân ba tông ở trong, người tông là cổ vũ đệ tử đi tìm đạo lữ, mặt khác hai tông đều là không phản đối, không tán thành. Tô Huyền nội tâm nhẹ nhàng thở dài một hơi, sau đó chỉ là nhẹ nhàng an ủi Lạc Ngọc Hành. Dù sao Lạc Ngọc Hành cùng Mạc Nam Chi hai người đều đối mình tràn đầy tình cảm, hắn không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Dù sao tại Tô Huyền đông đảo hồng nhan chi kỷ ở trong, đối Lạc Ngọc Hành có uy hiếp, chỉ sợ chỉ có Mạc Nam Chi. Đó là bởi vì ngươi còn không có gặp qua Cửu Vĩ Thiên Hồ đâu. Tô Huyền thầm nghĩ đến, bất quá cũng không có nói ra đến. Bất quá, ngươi phải đáp ứng ta, không nên đem chúng ta quan hệ nói ra. Lạc Ngọc Hành thận trọng nói ra. Nàng là thật lo lắng bị người sẽ để ý các nàng sư đồ quan hệ. Nghĩ tới đây Lạc Ngọc Hành liền là một trận hối hận. Nếu như mình đương thời không có vẽ bởi cho thêm chuyện ra thu Tô Huyền làm đệ tử, chỉ sợ dựa theo hai người phát triển đã sớm đều là đạo lữ. Nói không chừng đến lúc đó hải tử đều đã có. Thế nhưng là cũng là bởi vì mình xoắn xuýt, dẫn đến Mạc Nam Chi cái sau vượt cái trước. Bất quá cũng may mình tỉnh nộ còn không tính quá muộn. Lúc này Lãnh Diễm Thanh cao tiên tử phảng phất đang sống. Lạc Ngọc Hành đang lúc nói chuyện mặt ngoài mười phần tỉnh táo, nhưng là tim đập của nàng lại bộc lộ ra nội tâm của nàng không bình tĩnh. Lần đầu tiên thời điểm là bởi vì dục hỏa đốt người, Lạc Ngọc Hành bản thân cũng không có bao nhiêu kinh nghiệm. Mạc Nam Chi ngay tại cách đó không xa gian phòng kia, không được cầm ý đến nàng. Tô Huyền khẽ gật đầu. Sau đó tới gần Tô Huyền thân thể Lạc Ngọc Hành nhẹ nhàng mở miệng. Thanh âm kia khàn khàn ngọt ngào, cho người ta một loại trong lòng trực dương dương cảm giác. Đồng thời Lạc Ngọc Hành trong phòng khắp nơi tản ra thanh đũ đàn hương, có thể ngưng thần tĩnh khí. Đang chậm rãi đem Lạc Ngọc Hành ôm đến trên giường về sau, Tô Huyền mới có thời gian đi quan sát Lạc Ngọc Hành. Sốp trên giường, Lạc Ngọc Hành đạo bào khía cạnh có thành thục nữ tử động người đường cong. Tại Tô Huyền thấy qua nữ tử ở trong, chỉ có Mạc Nam Chi cùng Cửu Vĩ Thiên Hồ có thể đánh động. Cái khác chỉ có thể nói đều có thiên thu. Ánh mắt của hắn từ dưới đi lên di động, đầu tiên là một đôi trắng non chân ngọc dò xét váy lụa. Đủ hình ưu mỹ mượt mà, ngón chân tinh xảo thanh tú, linh lung tinh xảo, giống như thế gian cấp cao nhất ngọc khí bình thường. Tu vi đến nhị phẩm về sau đã tiến hóa làm vô cấu chi thể. Băng thanh ngọc khiết, chỉ chờ vượt qua lôi kiếp liền có thể hóa thành lục địa thần tiên. Đến lúc đó siêu thoát luân hồi bên ngoài, không ở trong ngũ hành, năng điểm thạch thành kim, rời núi rời biển, tiêu giao giữa thiên địa, thanh xuân mãi mãi, thọ nguyên vô hạn. Nhất là Lạc Ngọc Hành thân thể đã sớm rèn luyện nhiều năm, khoảng cách nhất phẩm chỉ kém lâm môn một cước. Bất quá trở ngại Lạc Ngọc Hành hiện tại đối với lôi kiếp hoảng sợ tâm lý, Tô Huyền cũng không có dạy cho đối phương công pháp. Lạc Ngọc Hành hiện tại thiếu hụt cũng không phải là tu vi, mà là thiếu hụt khí vận cùng áp lực tâm lý quá nặng. Bất quá những này đều cũng không phải là vấn đề gì. Nếu như thật sự có một ngày Lạc Ngọc Hành gặp gỡ thiên kiếp, xuất thủ đánh tan là được. Nghĩ tới đây, Tô Huyền không tại che giấu mình trong cơ thể khí vận, bắt đầu triệt để bung ra hạn chế. Lúc này Tô Huyền trong cơ thể khí vận giá trị đã sớm đi tới một cái kinh khủng phạm vi, vẹn vẹn mở ra hạn chế. Lạc Ngọc Hành nhìn về phía Tô Huyền ánh mắt triệt để si tình. Quả nhiên, nàng thủ thân như ngọc 40 năm, đây hết thể cũng không có bổ phí. Lạc Ngọc Hành chân đường cong một đường dương lên, đường mông bên cạnh đạt tới đỉnh phong, eo nhỏ ra bỗng nhiên kiềm chế. Tốt một cái có lồi có lõm, đường cong nguyện chuyển. Tô Huyền trong lòng khẽ gật đầu, ánh mắt lướt qua Lạc Ngọc Hành tuyết trắng thon dài cái cổ trắng ngọc, sau đó dừng ở đối phương cái kiết như hoa như ngọc gương mặt bên trên. Lúc này Lạc Ngọc Hành bên ngoài thân tựa hồ có một tầng hiếm có. Nàng luyện kiếm hiện ra đỏ ửng, tại ánh nến chiếu dọi xuống lộ ra trong suốt chân bóng. Ta dịu ngươi đi phòng tắm ở trong a. Tô Huyền ánh mắt đặt ở cách đó không xa phòng tắm ở trong. Bởi vì Lạc Ngọc Hành thường xuyên bộc phát nguyên nhân, dẫn đến gian phòng của nàng ở trong có chuyên môn phòng tắm. Lạc Ngọc Hành tóc xanh tản ra, cũng không có cự tuyệt. Lúc này giữa các nàng đã từ sư đồ quan hệ biến thành một loại khác quan hệ. Lạc Ngọc Hành bản thân cũng là một cái người kiêu ngạo, nhưng là tại đối mặt Tô Huyền thời điểm, nàng buông xuống mình nội tâm tất cả kiêu ngạo. Sau đó Tô Huyền ôm trắng toát Lạc Ngọc Hành từng bước một đi vào phòng tắm ở trong. Tô Huyền có thể cảm nhận được, Lạc Ngọc Hành thân thể thật giống như phát sốt một dạng. Lúc này cầm khối băng phóng tới Lạc Ngọc Hành trên trán, chỉ sợ không cần nhiều lúc liền sẽ hòa tan. Thân là sư phụ mình, Lạc Ngọc Hành sau cùng thận trọng hay là tại. Bầu trời lộ ra ngân bạch sắc về sau, động tĩnh chung quanh mới chậm chạp kết thúc. Đương nhiên, ở trong đó Lạc Ngọc Hành nhị phẩm tu vi cũng đã chiếm rất một bộ phận nguyên nhân. Đồng thời, để nguyên bản trong cơ thể liệt hỏa đốt người Lạc Ngọc Hành cũng đã nhận được cực lớn làm dịu. Chỉ ít 1-2 tháng bên trong sẽ không lại thu được quá nhiều. Nàng chính là đạo môn người tông đạo thủ, đại phụng quốc sư, tiền nhiệm người tông đạo thủ trí nữ. Cùng Mộ Nam Chi là không có gì giấu nhau khuê mật, hai người tính tình rất có chỗ tương tự. Dung mạo tuyệt mỹ, khí chất xuất trần, đã có tuổi trẻ nữ tử trắng non da thịt, lại thành công thục nữ tử vũ mị, gồm cả hồng trần người thế ngoại phiêu dật. Thân xuyên thái cực bào, đầu đội hoa sen quan, mi tâm một điểm đỏ tươi chu sa, đã thanh lệ xuất trần, lại yêu diễm mị hoặc. Thờ nhỏ tu đạo, thiên phú dị bẩm, chỉ dùng 34 năm, tức tấn cấp chi đạo môn nhị phẩm đỉnh phong, trở thành đứng tại Cửu Châu đỉnh đại nhân vật. Bởi vì tu luyện công pháp vấn đề thân thụ nghiệp hỏa thiêu đốt nỗi khổ, phát tác trong lúc đó bản thân sẽ ở hỉ nộ buồn bã sợ ái ác dục bảy loại nhân cách ở giữa ngẫu nhiên chuyển đổi, cần cùng có đại khí vận người song tu mới có thể lắng lại, nếu không hoặc là tại thiên nhân chi tranh bị tiên tôn giết chết, hoặc là bởi vì độ kiếp thất bại mà vẫn lạc. Vì mượn nhờ khí vận dội tác nghiệp hỏa không thể không đáp ứng đảm nhiệm quốc sư. Lúc tờ mờ sáng, Lạc Ngọc Hành vẹn vẹn choàng một đôi áo choàng đi tới phía trên lầu cát. Quốc sư phủ ở trong ngoại trừ Tô Huyền cũng không có cái khác nam tính. Lại thêm Lạc Ngọc Hành tu vi, ngoại trừ Tô Huyền không ai có thể lặng yên không tiếng động tiếp cận. Lúc này Lạc Ngọc Hành tùy ý gió lạnh thổi nhập thân thể của nàng, thổi hơi nàng xốc xếch mái tóc, để nàng trong lồng ngực tuyết nị như ẩn như hiện. Nàng ngơ ngác nhìn về phía phương xa dần dần tức giận Lê Minh, xét lại lấy buổi tối hôm nay phát sinh hết thảy, dường như đã có mấy đời một dạng. Lần đầu lợi dụng khí vận dội tắt trong cơ thể mình dục hỏa, lần đầu nhấm nháp đạo lữ tư vị cảm khái, sợ sẽ Tô Huyền về sau sẽ vứt bỏ nàng lo lắng, cùng trong lòng đối với Tô Huyền cái kia không thể chia cắt tình cảm. Lúc này trên bầu trời kiếp vân đã tiêu tán, Lạc Ngọc Hành không biết Tô Huyền đến cùng sử dụng thủ đoạn gì có thể làm cho lôi kiếp biến mất, nhưng là so sánh khẳng định là bỏ ra cái giá rất lớn. Nghĩ tới đây, Lạc Ngọc Hành trong lòng liền một trận cảm động. Tô Huyền vì mình tình nguyện đánh tan kiếp vân, cái này khiến nàng có loại được coi trọng cảm giác. Nguyên bản đối với Tô Huyền cái khác hồng nhan chi kỷ còn có một tia lời oán giận, nhưng là bây giờ lại triệt để tan thành mây khói. Tô Huyền vì mình bỏ ra như thế nhiều, nàng tự nhiên cũng muốn hiểu được hào phóng một điểm. Huống hồ, Lạc Ngọc Hành đối với mình có tuyệt đối tự tin. Đương nhiên, ngoại trừ Mạc Nam Chi. Nói xong Lạc Ngọc Hành đem ánh mắt nhìn về phía Mạc Nam Chi gian phòng. Cùng là nữ nhân, Lạc Ngọc Hành có thể nhất lý giải Mạc Nam Chi đến cùng có bao nhiêu xinh đẹp. Bất quá, hiện tại mà nói, hẳn là mình hơn một chút. Chương 96, ban thưởng không ngừng, tiên tiên linh căn. Câu toán đặt trước cầu từ đặt trước chương 96, ban thưởng không ngừng, tiên tiên linh căn. Câu toán đặt trước cầu từ đặt trước tích, chúc mừng ký chủ lấy ra một tia khí vận, ban thưởng, trăm năm tu vi. Tích, chúc mừng ký chủ đạt thành Lạc Ngọc Hành mát cấp hào cảm, ban thưởng, cửu chuyển kim đan đồ lậu 10. Cửu chuyển kim đan đồ lậu, tiêu hao người sử dụng tất cả tiềm lực, làm tu vi đến tam phẩm đỉnh phong, vĩnh viễn không cách nào tiến thêm một bước. Ân, Tô Huyền cảm giác mình có chút mặt đen. Loại vật này đối với hắn mà nói tác dụng không phải đặc biệt lớn. Dựa theo thực lực của hắn bây giờ, cho dù là lại nhiều 10 cái tam phẩm thủ hạ cũng là có cũng được mà không có cũng không sao. Nghĩ tới đây, Tô Huyền hay là đem đan dược trong tay cho thu nhập ngọc thạch tiểu kính ở trong. Tích, chúc mừng ký chủ đạt thành sông xương lịch đồ thành tựu, ban thưởng, tiên tiên linh căn một trong, hoàng trung lý. Hoàng trung lý. Tô Huyền hơi có chút ý động. Nếu như nói trước đó hai cái ban thưởng chỉ có thể coi là rẻ hoa trên gấm lời nói, như vậy cái thứ ba ban thưởng mới tính để Tô Huyền có chút hài lòng. Đánh tan tiên kiếp đằng sau tu vi của hắn đã đi tới nhất phẩm. Đến nhất phẩm sau muốn lại hướng lên một bước liền cùng tu vi không có liên quan quá nhiều. Chỉ ít hiện tại trăm năm tu vi tiến vào Tô Huyền thể nội giống như là một dòng suối nhỏ tràn vào biển cả một dạng. Nếu như nói phổ thông nhất phẩm thể nội tu vi tính là một lời nói, như vậy Tô Huyền thể nội tu vi chỉ sợ sẽ là hơn bạn. Chỉ ít, Tô Huyền đang chiến đấu ở trong xưa nay sẽ không khuyết thiếu tu vi. Đây là Hoàng Trung Lý. Một giây sau, một cái hình dạng tựa như liên hoa, nó quả hình dạng tựa như châu nhị linh căn xuất hiện tại Tô Huyền trong tay. Có ý tứ, cái này còn đúng là tiên tiên linh căn. Tô Huyền hơi biểu hiện ra từng tia cảm thấy hứng thú. Hắn chính là đơn thuần muốn biết, cái này tiên tiên linh căn chẳng lẽ ở chỗ này cũng là một cái nguyên hội nở hoa sao? Muốn thật sự là lời như vậy, như vậy cái này tiên tiên linh căn đối với hắn trợ giúp cũng không lớn a, dù sao một nguyên hội chuyện sau đó, ai có thể rõ ràng đâu. Không đối nó tại thích ứng cảnh vật chung quanh biến hóa. Tô Huyền có thể cảm nhận được, hệ thống ban thưởng Hoàng Trung Lý lại có thể tự động thích ứng hoàn cảnh biến hóa. Xem ra, ước chừng 100 năm liền có thể thành thục một lần. Hắn đại khái đoán chừng đạo. Bất quá so với một nguyên hội, 100 năm cũng không phải như vậy không có khả năng tiếp nhận. Thú hổ, Tô Huyền còn có Mạc Nam Chi tại. Mạc Nam Chi thân phận là hoa thần chuyển thế, thời kỳ thượng cổ thân phận là không chết thần thụ. Nó bản thân linh ẩn liền có thể thúc các đại linh căn. Hoàng Trung Lý mặc dù là tiên thiên linh căn, nhưng là cũng sẽ không ngoại lệ. Trong tay ngươi cầm là cái gì? Lúc này Lạc Ngọc Hành đã giải sầu trở về. Nàng ánh mắt mang theo hiếu kỳ nhìn về phía Tô Huyền trong tay linh căn. Không biết vì cái gì, nàng luôn cảm giác cái này vật này tản ra một loại huyền diệu hương vị. Vẹn vẹn chỉ là nghe một chút liền để Lạc Ngọc Hành có chút có loại muốn đốn ngộ cảm giác. Phải biết, trừ Tô Huyền bên ngoài, người khác không phải muốn đốn ngộ liền có thể đốn ngộ. Có ít người nhị phẩm cường giả thậm chí cả một đời cũng không có cách nào đốn ngộ một lần. Một tôn thực vật thôi, hôm nào đưa cho Mạc Nam Chi. Tô Huyền thản nhiên nói. Mạc Nam Chi linh ẩn thật sự là rất thích hợp bồi dưỡng linh căn. Nếu như nhiệm vụ lần này có thể thuận lợi hoàn thành, đến lúc đó cựu sắc hạt sen cũng có thể cùng một chỗ giao cho Mạc Nam Chi. Ngay tại tự hỏi như thế nào đem Hoàng Trung Lý chuyện lặt vặt thời điểm, Lạc Ngọc Hành lại lần nữa ôm đi lên. Trong con ngươi xinh đẹp của nàng tràn đầy thâm tình, khoe miệng ở trong lộ ra rào hoạt dáng tươi cười. Thời gian rất mau tới đến ngày thứ hai. Trải qua một đêm tu luyện, Lạc Ngọc Hành bắt đầu bắt vào thời gian ngồi xuống nàng trước đó mượn nhờ Đại Phụng Quốc vận tu luyện gần 10 năm đều chưa từng tiêu diệt dục hỏa. Hôm nay vậy mà triệt để tiêu tán đi xuống hơn phân nửa. Lần này xong tu đằng sau, nàng cũng có thể áp chế một đoạn thời gian trong cơ thể mình bảy người nghiên cứu. Chí ít trong vòng mấy tháng chính mình rốt cuộc không cần lo lắng dục hỏa đốt người loại cảm giác kia. Chí ít, nàng có thể hạn chế lại chính mình cái khác mấy người nghiên cứu. Nghĩ tới đây, Lạc Ngọc Hành lâm vào trầm tư. Vui, giận, lo, sợ, yêu, ác, muốn bảy loại nhân cách. kỳ thật chính là vô hạn phóng đại nàng một loại nào đó tình cảm. Tỷ như cuối cùng một loại người chính là đem Lạc Ngọc hành thể nội dục vọng phóng đại. Lúc này cái khác mấy người nghiên cứu tại muốn nhân cách trước mặt chỉ có thể nói không chịu nổi một kích. Vì cái gì Lạc Ngọc hành sẽ sinh ra ý nghĩ như vậy đâu? Nghĩ đến Tô Huyền hiện tại đã trở thành đạo lữ của mình, nàng không muốn để cho Tô Huyền thất vọng. Bất quá, nhất niệm thiên địa rộng. Nàng bây giờ cảm giác trước đó buồn bực nội tâm rốt cục thoải mái đứng lên. Nếu dạng này cũng liền có công phu đi làm nhiều một chút chuyện rồi khác. Một bên khác, Mạc Nam Chi sáng sớm rời giường khó được ngủ một cái dễ chịu cảm giác. Phát sinh ngày hôm qua cái gì ta làm sao ngủ chết như vậy a? Mạc Nam Chi hơi nghi hoặc một chút nghĩ. Không nhớ rõ, chỉ nhớ rõ hôm qua giống như sét đánh. Nàng ấn tượng tương đối sâu chính là đêm qua toàn bộ bầu trời đều trong nháy mắt sấm sét vang dội. Một bức sắp diệt thế dáng vẻ. Có thể mấu chốt là, vì cái gì tại dưới loại tình huống này nàng có thể ngủ chết như vậy a? Tính toán, không muốn nhiều như vậy, đi xem một chút hoa viên của ta xây thế nào. Sau đó Mạc Nam Chi liền tràn đầy phấn khởi dự định đi xem một chút hoa viên của chính mình. Trước đó vài ngày nàng cố ý ủy thác Tiểu Chiêu giúp nàng xây. Trải qua mấy ngày nữa ở chung nàng mới phát hiện, nguyên lai Tiểu Chiêu như thế tài giỏi a. Vương Phi. Lúc này trong hoa viên, Tiểu Chiêu nhìn thấy Mạc Nam Chi đến đằng sau lập tức cung kính nói. Tiểu Chiêu, không cần khách khí như thế, ta đã không phải kia cái gì Vương Phi, ta hiện tại là sư huynh của ngươi lão bà. Mạc Nam Chi bốn phía ngó không thấy được Tô Huyền thân ảnh sau ngạo kiểu nói. Nếu là Tô Huyền ở chỗ này lời nói nàng chắc chắn sẽ không như thế lẽ thẳng khí hùng nói ra được. Thật sao? Tiểu Chiêu một mặt hâm mộ. Lúc này Mạc Nam Chi còn tại đắc chí, Lạc Ngọc Hành cái kia thanh lánh dáng vẻ còn cùng chính mình đoạt nam nhân. Chính mình trực tiếp vụng trộm đem toàn bộ phủ quốc sư trên dưới người toàn bộ lôi kéo. Thừa dịp Lạc Ngọc Hành bế quan thời gian trộm nàng quê quán. Dạng này phủ quốc sư trên dưới đều sẽ biết mình mới là Tô Huyền chính thê. Về phần Lạc Ngọc Hành. Hừ. Đến lúc đó chính mình đại phát thiện tâm để nàng làm một cái bên cạnh vợ. Sau đó cùng chính mình cùng đi quản lý Tô Huyền hậu cung cái khác hồng nhan chi kỷ. Suýt nữa quên mất, hậu cung là chỉ có hoàng đế mới có. Mạc Nam Chi rơi vào trầm tư. Làm sao cảm giác Tô Huyền hồng nhan chi kỷ so hoàng đế hậu cung đều muốn khoa trương á như thế so sánh lời nói, giống như chính mình trừ khuynh quốc khuynh thành, tuyệt thế vô song, nhân gian tuyệt sắc cùng đại phụng đệ nhất mỹ nữ danh hiệu bên ngoài giống như không có cái khác ưu điểm a. Đúng rồi, trong cơ thể mình còn có trong truyền thuyết có thể khiến người ta trùng kích nhị phẩm, đồng thời làm nhất phẩm đánh tốt cơ sở linh ẩn. Trước đó gặp phải tất cả mọi người muốn cướp lấy trong cơ thể nàng linh ẩn. Thế nhưng là, những này giống như Tô Huyền cũng không phải là đặc biệt cảm thấy hứng thú a. Trong lúc nhất thời, thất vọng xông lên đầu. Vì cái gì Tô Huyền sẽ không muốn trong cơ thể ta linh ẩn đâu? Mạc Nam Chi đầu một lần hy vọng Tô Huyền có thể muốn nàng, nhưng là hiện thực là tan gốc. Ai, liền cùng vườn hoa này một dạng, mặc dù mười phần diễm lệ, nhưng là luôn cảm giác thiếu một chút cái gì. Bao vây tại hoa đoàn trung ương, Mạc Nam Chi nhưng trong lòng không có một tia vui vẻ bộ dáng, bởi vì thiếu khuyết một kiện có thể chấn áp quần phương kỳ hoa. Một bóng người từ Mạc Nam Chi sau lưng chuyển đến. Tô Huyền. Mạc Nam Chi ngạc nhiên quay đầu nhìn lại, quả nhiên Tô Huyền đã đi tới nàng sau lưng. Thế nào, những này hoa đều là ta tự mình chọn lựa, có phải là rất đẹp hay không? Mạc Nam Chi một mặt kiêu ngạo nhìn về phía Tô Huyền, tựa hồ là đang muốn Tô Huyền biểu thị nàng cũng không phải là người vô dụng một dạng. Rất xinh đẹp. Tô Huyền thành thật trả lời. Mạc Nam Chi là hoa thần chuyển thế, trên thân vừa có không chết thần thụ linh ẩn. Vô luận là hoa hoa thảo thảo hay là mặt khác thực vật, tại Mạc Nam Chi chăm sóc bên dưới đều có thể thể hiện ra kinh diễm nhất một mặt. Tại đáp đạo Tô Huyền sau khi tán thành, Mạc Nam Chi lại biến thành cái kiêu ngạo kiểu vương phi. Đúng rồi, ta có kiện đồ vật muốn tặng cho ngươi. Tô Huyền một giây sau từ phía sau mình xuất ra hôm qua hệ thống ban thưởng hoàng trung lý. Đây là. Mạc Nam Chi lộ ra kinh diễm biểu lộ. Một đóa hoa hình dạng tựa như liên hoa, nó quả hình dạng tựa như châu nhị hoa, cũng không thể xưng là hoa, tóm lại chính là hình dạng rất kỳ lạ. Cầu hoa tươi không biết vì sao, khi nhìn đến đóa này tướng mạo kỳ lạ cây hoa đằng sau, lực chú ý của nàng trong nháy mắt bị hấp dẫn. Kỳ thật hoa thần chuyển thế không khỏi có thể thúc linh căn, nàng trái lại cũng có thể từ linh căn ở trong hấp thụ năng lượng tăng cường chính mình linh ẩn. Loại này thuộc về hợp tác cùng có lợi, vô luận là đối với Mạc Nam Chi hay là đối với linh căn, đều có thể thu hoạch được lợi ích cực kỳ lớn. Cảm ơn ngươi, Tô Huyền. Mạc Nam Chi thật sâu nhìn về phía Tô Huyền. Trong nháy mắt này, nàng tất cả lo lắng toàn bộ quét sạch sành sanh. Chỉ, nàng biết, Tô Huyền trong lòng tuyệt đối có thuộc về mình vị trí. Nàng không sợ Tô Huyền nhớ thương nàng, liền sợ Tô Huyền không có chút nào để ý nàng. Hiện tại biết Tô Huyền trong lòng có địa vị mình sau, Mạc Nam Chi trong lòng thật giống như ăn mức hoa quả một dạng ngọt. Ta về sau muốn đem nơi này toàn bộ đủ loại kỳ dị hoa cỏ. Mạc Nam Chi hưng phấn nói. Sau đó, nàng đem Tô Huyền đưa cho nàng hoàng trung lý đặt ở toàn bộ trong vườn hoa bắt mắt nhất vị trí. Về sau chính mình muốn mỗi ngày đến xem một chút. Một bên khác, Lã Thanh cũng là mỹ mỹ từ Tô Huyền trên giường tỉnh lại. Vì cái gì hôm nay sẽ ngủ nặng như vậy? Lã Thanh đầu một lần cảm giác được chính mình hôm nay ngủ chết. Còn có, đêm qua xảy ra chuyện gì? Nghĩ đến đêm qua cử động điên cuồng, Lã Thanh chính là một trận đỏ mặt. Nằm ở trên giường nghe hôm qua Tô Huyền lưu lại mùi. Không, Lã Thanh cảm giác mình giống như có chút si nữ cảm giác. Không nên không nên, không có khả năng nghĩ như vậy. Lã Thanh nhanh lên đem chính mình trong đầu ý nghĩ ném ra ngoài đi. Chờ chút, trong cơ thể ta tu vi đột phá lục phẩm. Lã Thanh hoảng sợ nói. Phải biết nguyên bản tu vi của nàng chỉ có bát phẩm. Nhưng là tại trải qua Tô Huyền 7 ngày này tư mật dạy học đằng sau, tu vi của nàng vậy mà nhảy lên đạt tới lục phẩm. Mặc dù khoảng cách Tô Huyền yêu cầu tứ phẩm hay là không nhỏ khác biệt, nhưng là phải biết lúc này mới vẹn vẹn 7 ngày thời gian. Nghĩ tới đây kỳ thật liền có thể nhìn ra, Tô Huyền Thiên Phú đã là không gì sánh kịp. Dù là không có hệ thống thời điểm, Tô Huyền tu vi cũng đã là lục phẩm. 20 tuổi ra mặt lục phẩm, đặt ở trong các đại môn phái đều là vạn người không được một thiên tài. Huống chi Tô Huyền tu luyện là phiền toái nhất nhân tông công pháp. Tỉnh. Nhìn thấy La Thanh sau khi tỉnh lại, Tô Huyền về tới gian phòng của mình ở trong. Đêm qua ngược lại là rất bận. Trước một trận vừa mới kết thúc liền đến sau một trận. Bất quá chí ít thu hoạch của mình hay là tương đối khá. Ăn chút cháo đi. Tô Huyền tiện tay đem tự mình làm chè hạ sen đưa cho La Thanh. Mặc dù đêm qua đã ăn thật nhiều, bất quá La Thanh thực lực bây giờ hay là cần bổ sung một chút thể lực. Tốt. La Thanh trong lòng ấm áp, sau đó trực tiếp bắt đầu làm lấy Tô Huyền mặt bắt đầu mặc quần áo vào. Sau đó đang tròng lên bộ ngực áo bó thời điểm, nghĩ đến đêm qua Tô Huyền cùng mình nói lời, thế là La Thanh trực tiếp đưa nó vứt qua một bên. La Thanh đầu một lần cảm giác nguyên lai không mặc áo bó sẽ như vậy dễ chịu. Có thể là trải qua chuyện ngày hôm qua để La Thanh triệt để trở thành một cái nữ nhân chân chính. Ân. La Thanh đột nhiên cảm giác mình thể nội tựa hồ nhiều một dòng nước nóng. Đây là có chuyện gì? Vừa mới uống xong chè hạ sen, La Thanh đột nhiên phát hiện trong cơ thể mình tràn vào một cỗ năng lượng. Ngàn năm tuyết liên, không cần quá coi ra gì. Tô Huyền thản nhiên nói. Lần trước Hoài Khánh tặng ngàn năm tuyết liên, nói thật trừ dùng để nấu cháo uống không có nửa điểm tác dụng. Ngàn năm tuyết liên. Nghe nói như thế kém chút bị hù La Thanh cái bắt trong tay đều cầm không vững. Không được, quá chất quý, lớn người đang cùng ta khách khí. Tô Huyền nhẹ nhàng nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía La Thanh. Tiếp tục một tuần chiến đấu, La Thanh thể lực tiêu hao ít nhiều có chút theo không kịp. Còn lại một nửa ngàn năm tuyết liên ngươi mang về, bổ sung một chút dinh dưỡng. Tô Huyền ngữ khí cường ngạnh nói. La Thanh còn muốn tự tuyệt, nhưng là Tô Huyền một ánh mắt đi qua, La Thanh chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí cúi đầu xuống. Nàng luôn cảm giác Tô Huyền quá bị thua thiệt cùng. Chương 97, tấn cấp nhất phẩm, cả thế gian chấn kinh. Câu toàn đặt trước cầu từ đặt trước chương 97, tấn cấp nhất phẩm, cả thế gian chấn kinh. Câu toàn đặt trước cầu từ đặt trước rõ ràng là Tô Huyền dạy cho chính mình công pháp song tu. Đồng thời dùng 7 ngày 7 đêm trợ giúp chính mình tấn thăng trở thành lục phẩm. Cuối cùng Tô Huyền còn muốn đem ngàn năm tuyết liên vật chân quý như vậy giao cho mình. Nói thật, La Thanh đối với mình có 10 phần thanh tỉnh nhận biết, chứ nhan trị có thể lấy ra được. Phương diện khác, giống như cũng không có ưu thế gì. Bất quá nói thật, đối với Tô Huyền người như vậy tới nói, bên người khả năng chính là không bao giờ thiếu cái này. Nàng trước đó giả gái tiến vào giáo phường ti tra án thời điểm dễ thân mắt thấy đến. Cả giáo phường Tư Hoa Khôi đều nguyện ý vì Tô Huyền tranh đoạt. La Thanh cũng không cho là mình nhan trị có thể so với bên trên vị kia gọi là Phù Hương Hoa Khôi. Duy nhất phải nói có thể nói, chính là ngực cái này ngạo nhân song phong sao. Nghĩ tới đây, La Thanh cảm thấy mình muốn tỉ mỉ che chở một chút. Một bên khác, phủ trưởng công chúa. Bẩm trưởng công chúa, đêm qua động tĩnh hẳn là phát sinh ở phủ quốc sư. Mấy bóng người cung kính quỳ gối Hoài Khánh trước mặt. Hướng Hoài Khánh bẩm báo lấy chuyện xảy ra tối hôm qua. Không có cách nào, lúc đó trên bầu trời lôi kiếp cũng đã gần muốn bao trùm nửa cái kinh thành. Hoài Khánh coi như muốn không chú ý cũng khó khăn. Phủ quốc sư. Hoài Khánh hiện tại đối với phủ quốc sư hai cái danh tự mẫn cảm không gì sánh được. Một khi nâng lên phủ quốc sư liền sẽ liên tưởng đến Tô Huyền. Chẳng lẽ đêm qua là Tô Huyền tại độ kiếp? Không đối. Tô Huyền đã muốn độ kiếp rồi. Hoài Khánh đột nhiên kịp phản ứng. Muốn độ kiếp điều kiện tiên quyết là đã tới nhị phẩm đỉnh phong. 307 Tô Huyền lúc nào nhị phẩm đỉnh phong a? Cái này tiến bộ tốc độ không khỏi cũng quá nhanh đi. Phải biết nàng hiện tại mới là tứ phẩm đỉnh phong a, chính là bởi vì nàng cũng tiếp xúc tu hành, cho nên nàng sâu sắc biết tấn thăng làm nhị phẩm đến cùng có bao nhiêu khó khăn. Chính nàng bản thân thiên phú tu luyện cũng đã là đỉnh tiêm. Lại thêm nàng bên cạnh tài nguyên tu luyện có thể nói là 10 phần xa xỉ. Thế nhưng là, chính là tại dạng này song trọng tác dụng dưới, nàng cũng mới tứ phẩm đỉnh phong. Thế nhưng là Tô Huyền cũng đã đi tới nhị phẩm đỉnh phong. Không đối, đêm qua lôi kiếp tiêu tán, Tô Huyền nói không chừng Hoài Khánh nghĩ đến một cái 10 phần sự thực đáng sợ. Đó chính là Tô Huyền tu vi khả năng đã đi tới nhất phẩm. Không được, ta muốn đi tìm lão sư thương lượng một chút. Hoài Khánh dự định đi tìm Ngụy Uyên. Nàng hiện tại có chút mê mang. Lúc này đã canh nhân nha môn. Nghĩa phụ, cái này Lã Thanh hôm nay giống như lại phải xin nghỉ 3 ngày. Nam Cung Tiến Nhu đem Lã Thanh giấy nghỉ phép đưa cho Ngụy Uyên. Mặc dù bây giờ Lã Thanh là thuộc hạ của hắn, nhưng là tất cả xin phép nghỉ thủ tục kỳ thật đều được Ngụy Uyên tự mình xem qua. Không sao, đáp ứng chính là. Ngụy Uyên cũng không có bất cứ chút do dự nào ngay tại Lã Thanh giấy nghỉ phép bên trên phê một cái chuẩn. Nghĩa phụ, thế nhưng là cái này Lã Thanh có cái gì đặc thù sao? Nam Cung Tiến Nhu hiếu kỳ dò hỏi. Người bình thường tại Ngụy công nơi này xin phép nghỉ 1-2 ngày còn tốt, liên tục xin mời 10 ngày nghỉ, nghĩa phụ đều một chút lời oán giận đều không có. Nếu như nói người này không có cái gì thân phận, Nam Cung Tiến Nhu là không tin. Nói không chừng, qua một đoạn thời gian đã canh nhân lại lần nữa xuất hiện một tên Kim La. Ngụy Uyên cũng không trả lời mà là thản nhiên nói: "Kim La, La Thanh." Nam Cung Tiến Nhu nghe xong biểu lộ miễn cho không gì sánh được khoa trương. Không phải hắn không tin, mà là trở thành Kim La nhất định phải có được tứ phẩm tu vi. Cái kia gọi là La Thanh mặc dù tra án kinh nghiệm 10 phần phong phú, có thể tính làm 10 năm tương quan kinh nghiệm làm việc, nhưng là tứ phẩm tu vi cứng nhắc điều kiện không quá quan a, đã canh nhân Kim La điều kiện chưa từng có bởi vì người mà thỏa hiệp qua. Nói không chừng đâu." Ngụy Uyên thản nhiên nói. Trên mặt bàn để đó chính là đến từ phủ quốc sư Tô Huyền thư tín. Phía trên chỉ có ngắn ngủi mấy chữ: "Cho nàng nhóm giả." Ngụy Uyên tin tưởng, mặc kệ La Thanh có hay không tiềm lực đến tứ phẩm, Tô Huyền đều có thể làm đến. Đó cũng không phải tin tưởng La Thanh, mà là tin tưởng Tô Huyền. Ngụy Uyên cũng minh bạch Tô Huyền ý tứ, cho nên đối với việc này, hắn cũng không có bất cứ ý kiến gì. Ngụy công, trưởng công chúa điện hạ tới. Ngay sau đó bọn thủ hạ báo cáo. Cái kia nghĩa phụ, ta đi trước. Nam Cung Thiến Nhu rời đi chính khí lâu. Không cần đã lâu, Hoài Khánh đi đến. Làm đi. Ngụy Uyên tại trước bàn vi Hoài Khánh rót một chén trà. Đây là Tô Huyền lần thứ nhất bái phòng đả canh nhân nha môn thời điểm tạo. Ngụy Uyên một mực không bỏ được uống. Ngụy công, hôm qua phủ quốc sư phát sinh sự tình ngươi là có hay không biết? Vừa mới ngồi xuống tới Hoài Khánh liền không kịp chờ đợi mở miệng hỏi. Biết trưởng công chúa không cần lo lắng. Ngụy Uyên uống một ngụm trà sau thuận miệng nói ra. Lúc này Hoài Khánh còn không rõ ràng lắm, chính mình sớm đã bị Ngụy Uyên bán cho Tô Huyền. Ngươi đang lo lắng cái gì? Ngụy Uyên mỉm cười. Tại phương diện nào đó bên trên Tô Huyền cùng Hoài Khánh tạo đã đứng ở mặt trận thống nhất. Tô Huyền căng mạnh, như vậy sau đó đối với Hoài Khánh trợ giúp lại càng lớn. Ngụy công tựa hồ đối với Tô Huyền 10 phần tín nhiệm a. Hoài Khánh có chút buồn bực, hắn cảm giác Ngụy công 10 phần tin tưởng Tô Huyền. Không, ta kỳ thật đối với Tô Huyền còn đánh giá thấp. Ngụy Uyên lắc đầu. Càng là xâm nhập hiểu rõ Tô Huyền, càng là sẽ phát hiện trên người đối phương thần bí. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Tô Huyền hôm qua hẳn là đã bước vào nhất phẩm. Toàn bộ đại phụng từ trước tới nay trẻ tuổi nhất nhất phẩm. Ngụy Uyên chính mình là nhị phẩm, cho nên hắn có thể rõ ràng tấn thăng đến nhất phẩm đến cùng đến cỡ nào không dễ dàng. Thiên thời địa lợi nhân hòa, thiếu một thứ cũng không được. Nguyên cảnh đế nâng lực lượng cả nước cho hắn luyện chế đan dược, nhất khí hóa tam thanh, ba đạo phân thân đồng thời tu luyện. Nhưng là bây giờ cũng bất quá mới là nhị phẩm. Đây là tu luyện gần mấy chục năm, từ nơi này liền có thể nhìn thấy, nhị phẩm đến nhất phẩm vượt qua là một đạo thiên khiển. Điện hạ hay là không cần nghĩ nhiều lắm, có một số việc về sau liền sẽ rõ ràng. Ngụy Uyên bắn một cái nút, sau đó Ngụy Uyên liền không lại nói chuyện. Ngày hôm qua động tĩnh, đoán chừng toàn bộ kinh thành người toàn bộ chú ý tới. Hiện tại không chỉ là Hoài Khánh, còn có mặt khác các đại thế lực đều nhao nhao đang điều tra chuyện này. Lúc này, bị các đại thế lực điên cuồng chú ý Tô Huyền đi tới giáo phường thi. Tô Huyền đối với mặt khác các đại thế lực tuyệt không quan tâm, hoặc là nói, hắn căn bản cũng không có để vào mắt. Nghĩ đến mấy ngày sau hắn muốn đi trước Kiếm Châu, lúc trước hắn đã sớm để mắt tới Vạn Yêu Quốc cùng Cửu Vĩ Thiên Hồ khí vận, cho nên thu phục Cửu Vĩ Thiên Hồ 9 cái phân hồn nhiệm vụ cấp bách. Vừa Vạn Kiếm Châu cũng có được một vị Cửu Vĩ Thiên Hồ phân hồn. Vạn Hoa Lầu lâu chủ, Kiếm Châu đệ nhất mỹ nhân, tứ phẩm võ phu. Nhìn chung đại phụng thập tam châu ở trong, giống như là Tiêu Nguyệt Nô dạng này cân quắc nữ tử cũng là ít càng thêm ít. Nữ tử tu hành phương diện nguyên bản liền ở thế yếu, nhưng là Tiêu Nguyệt Nô lại có thể từng bước một đi đến hôm nay tình trạng này. Mặc dù ở trong đó, Cửu Vĩ Thiên Hồ phân hồn cũng lên một chút tác dụng, nhưng là càng nhiều hay là Tiêu Nguyệt Nô bản thân năng lực. Nói một tiếng vị này là đỉnh tiêm tràng nghệ đại sư không chút nào quá đáng. Từ linh nguyệt tại Tiêu Nguyệt Nô trước mặt khả năng chính là một tân binh viên một dạng. Tô công tử, là Tô công tử. Trong lúc nhất thời, cả giáo phường Tư Hoa Khôi đều triệt để chấn kinh. Tô Huyền đến để nguyên bản yên tĩnh không thôi ban đêm trở nên sôi trào. Ta đi, cái này giáo phường ti tình huống như thế nào a? Làm sao nhiều như vậy Hoa Khôi đồng thời buôn bán a? Không ít người thấy cảnh này tại chốt đều mở bức. Bởi vì giáo phường ti Hoa Khôi đi đều là cao cấp lộ tuyến, cũng chính là cái gọi là nghe ca nhạc nhìn múa làm thơ. Cho nên bình thường giáo phường ti Hoa Khôi đều là bao nhiêu người đều khó gặp một mặt tồn tại. Nhưng là hôm nay không biết vì sao, nguyên bản đều đã đóng cửa các đại Hoa Khôi thống nhất bắt đầu buôn bán. Đồng thời hơn 10 người Hoa Khôi thế mà tại tranh đoạt cùng một cái nam nhân. Cái này không khỏi để cho người ta quá khó mà tin đi. Người còn không biết đâu, vị này khả năng Tô Huyền Tô công tử, chính là vị kia viết ra Thiên Hành Kiện quân tử lấy không ngừng vươn lên vị kia. Không ít người bắt đầu nhao nhao giới thiệu Tô Huyền. Lúc này giáo phường ti ảnh mai tiểu các ở trong, Tô Huyền tùy ý ngồi tại cẩm tháp bên trên. Hai bên theo thứ tự là Hoa Khôi Phủ Hương cùng Minh Nghiễn. Tại rộng rãi trong phòng, Minh Nghiễn tỉ mỉ huấn luyện lưu lục tên vũ cơ luyện chuyển nhảy múa. Tình báo quần lụa mỏng bên dưới, eo thon mảnh khảnh chậm rãi đông đưa. Tô Huyền bên trái là một vị ngay tại cho hắn vỏ vai Hoa Khôi, bên phải cũng là một vị ngay tại cho hắn bóp chân Hoa Khôi. Nơi xa thậm chí còn có một vị Hoa Khôi mặc hoa lệ váy dài, hết sức chuyên chú đánh đàn. Có phải hay không ngẩng đầu nhìn về phía Tô Huyền? Liền ngay cả Tô Huyền chính mình cũng phát giác được tên này Hoa Khôi từ khúc đi trễ. Ngay từ đầu Tô Huyền chỉ là tìm đến Phù Hương, nhưng là lúc nghe mình tới đến đằng sau, cả giáo phường tư Hoa Khôi cơ hồ toàn bộ điều động. Nô gia trong khoảng thời gian này có thể nghĩ Tô Huyền công tử. Đáng tiếc Tô công tử mỗi lần tới giáo phường ti đều là hướng về phía Phù Hương tỷ tỷ đi. Minh Nghiễn thanh âm ôn nhu, nhưng lại một cô ưu bán nói. Nhớ đến lúc ấy lúc rời đi Tô Huyền còn nói qua lần sau nhất định tìm đến mình. Thế nhưng là chính mình chờ đợi dòng dã đợi nửa tháng cũng không gặp. Quả nhiên, nam nhân đều là móng heo lớn. Minh Nghiễn người mặc màu vàng nhạt quần lụa mỏng, cách ăn mặc cũng không tính chịu đủ, cũng không diễm lệ tục khí. Đương nhiên, làm cho người ta chú ý nhất hay là nàng cái kia quanh năm luyện múa tinh khí thần. Cùng giáo phường ti cái khác Hoa Khôi so sánh, Minh Nghiễn thân thể tỷ lệ vô cùng tốt. Có thể nói, Minh Nghiễn tư thái dung mạo khả năng không tính là Hoa Khôi ở trong tốt nhất, nhưng là thân hình của nàng tỷ lệ tuyệt đối là tốt nhất. Hôm nay không biết Phù Hương tỷ tỷ có thể hay không đem Tô công tử nhường cho ta. Minh Nghiễn mị nhãn nồng đậm, nhỏ giọng thì thầm nói. Mà Phù Hương thì là một mặt bình tĩnh, bởi vì nàng biết Minh Nghiễn căn bản nắm chắc không nổi, liền xem như có tứ phẩm tu vi chính mình mới có thể miễn cưỡng ứng đối Tô Huyền tiến công. Càng đừng đề cập Minh Nghiễn một cái non mềm tiểu cô nương. Đúng rồi, Tô Lang gần nhất thế nhưng là tương đối bận rộn sao? Ngụy Trang thành Phù Hương dạ cơ nhẹ nhàng đưa qua một viên bồ đào. Mười phần tự nhiên là Tô Huyền rót rượu, gấp thức ăn cho hắn chỉnh lý bởi vì những nữ nhân xấu kia mà làm loạn sợi tóc, không kém bao nhiêu đâu. Tô Huyền thản nhiên nói. Nếu như nói giết người cũng coi là công vụ lời nói, đó chính là tương đối bận rộn đi. Bất quá khi nhiều như vậy Hoa Khôi mặt, Tô Huyền cũng không có đi dọa bọn hắn. Ở đây Hoa Khôi cũng coi là bao gồm đại đa số người yêu thích. Bọn hắn có người vũ mị đa tình, có yêu dã nhiệt tình, có hàm xúc như tiểu thư khuê cát, có yếu đuối giống như đại ngọc muội muội. Bất quá, tựa hồ tất cả mọi người đặc điểm toàn bộ có thể tại Lạc Ngọc Hành trên thân đạt được thể hiện. Đương nhiên, không đề cập tới Lạc Ngọc Hành lời nói, bên người mấy vị này Hoa Khôi đều gọi thương là hàng đầu không ai. Tô công tử tốt. Lại là mấy vị Hoa Khôi đứng thành một hàng hướng phía Tô Huyền cung kính con người một chút. Bởi vì tới Hoa Khôi số lượng nhiều lắm, 5.0 dẫn đến các nàng tới chậm chỉ có thể ở bên cạnh. Nhìn xem cái này quen thuộc tràng cảnh thậm chí để Tô Huyền sinh ra một tia hiểu lầm. Nghĩ đến chư vị hẳn là cũng mệt mỏi, hay là sớm một chút đi nghỉ ngơi đi. Trên lệch thời gian không nhiều sau, Tô Huyền nhẹ nhàng đứng người lên nói ra. Công tử, ngươi lần trước rõ ràng nói qua. Minh Nghiễn một mặt u oán nhìn về phía Tô Huyền. Bất quá Tô Huyền chỉ là nhàn nhạt đáp lại một chút. Lần sau, Tô Huyền vẫn là trước sau như một lần sau. Một màn này để một đám Hoa Khôi quả thực là tâm cũng phải nát. Các nàng ở chỗ này đàn hát nửa ngày, cuối cùng vẫn là không thể lưu lại Tô Huyền. Sau đó Tô Huyền mang theo Phù Hương lên lầu. Kỳ thật hắn cũng nghĩ qua vấn đề này. Dù sao các cô nương chạm vạng tối đứng lên lại là hát lại là nhảy. Đang dạy phương tư, các nàng đều là người khác muốn gặp một mặt cũng không dễ dàng đỉnh tiêm Hoa Khôi. Nhưng là tại chính mình nơi này lại thường xuyên bị bạch phiêu. Thậm chí Tô Huyền từ khi đến giáo phường ti ngủ Hoa Khôi đằng sau còn một phân tiền đều không có đi ra. Cho nên, tại đem Phù Hương đưa lên lâu đằng sau, Tô Huyền lại lần nữa trở về. Chẳng lẽ Tô công tử? Một đám Hoa Khôi thấy cảnh này sau trong nháy mắt tới hy vọng. Chẳng lẽ lại Tô công tử muốn song phi? Ở đây đều là giáo phường ti đỉnh tiêm Hoa Khôi, tự nhiên đều là có ngạo khí tồn tại. Dù sao các nàng cùng thanh lâu những cái kia khác biệt. Giáo phường ti, phương châm chính là một cái cao cấp. Nhưng là, nếu như người kia là Tô Huyền công tử lời nói. Chương 98, kinh diễm toàn trường, Hoa Khôi đổi ngược, giành võ lâm minh. Câu từ đặt trước toàn đặt trước chương 98, kinh diễm toàn trường, Hoa Khôi đổi ngược, giành võ lâm minh. Câu từ đặt trước toàn đặt trước Tô công tử, cũng phải cần tỷ muội chúng ta cộng đồng phục thị sao? Một đám Hoa Khôi vội vàng xuống tới, trong ánh mắt chẳng lẽ tràn đầy mừng rỡ? Cũng không phải là như vậy. Tô Huyền nhàn nhạt cự tuyệt đến. Mặc dù song phương hắn cũng sẽ không để ý, nhưng là lúc này ảnh mai tiểu các đã tụ tập hơn 10 vị Hoa Khôi. Tô Huyền lời này nói chuyện, một đám Hoa Khôi liền lộ ra tiểu tụy thần sắc, nhất là Minh Nghiễn. Nàng trước đó vì chờ đợi Tô Huyền thậm chí nửa tháng chưa từng tổ chức chầu chay. Nghĩ tới đây, Minh Nghiễn lộ ra một mặt thống khổ dáng vẻ. Tô Huyền chỉ là lặng lặng nhìn, không rảnh để ý, mấu chốt là hắn hôm nay phạm là lộ ra một tia mềm lòng biểu lộ. Ở đây hơn 10 vị Hoa Khôi đều có thể vì tranh đoạt cơ hội có thể sẽ đánh nhau. Cầm bút đến. Tô Huyền thản nhiên nói. Cầm bút tới. Một đám Hoa Khôi lập tức một mặt thẹn thùng. Tô công tử nói cái gì hổ làng chi từ, a các nàng hai đều là so sánh non nớt tiểu cô nương. Chỗ nào nghe được cái này. 24 chỉ có số ít người phản ứng lại. Tô công tử là muốn đề thơ. Lời vừa nói ra, một đám Hoa Khôi nhao vanh vanh yến xuống tới. Tô công tử, ta đến vì ngươi cầm bức. Tô công tử, ta tới cấp cho ngươi mài mực. Một đám Hoa Khôi vanh vanh yến đem Tô Huyền vây vào giữa. Các nàng đều biết Tô Huyền thi tài vô song. Nhìn chung toàn bộ đại phụng khả năng đều không có bao nhiêu người có thể đánh đồng. Tô công tử cũng không thể lừa gạt chúng ta mấy cái cô nương a. Mấy tên Hoa Khôi phụ hòa nói. Nhưng là Tô Huyền toàn bộ hành trình chỉ là nhàn nhạt chờ lấy các nàng mài mực. Tại đem hết thể sau khi chuẩn bị xong, Tô Huyền bắt đầu viết. Đứng im lặng hồi lâu dựa lầu cao gió tinh tế, nhìn cực xuân sầu, ảm ảm tìm đường xuống thế. Cỏ sắc khói ánh sáng ánh tà dương bên trong, không nói gì ai sẽ bằng ngăn cản ý. Nghĩ ra đem sơ cùng hình một say, đối tiểu đương ca, mạnh vui còn vô vị. Vẹn vẹn ba câu từ liền đã triệt để miêu tả mức cực hạn tiêu tan nỗi buồn ly biệt hình ảnh. Đây cũng là thuộc về giáo phường thi các Hoa Khôi yêu thích nhất một loại thi tử. Nếu như là tại Vân Lộc thư viện, Tô Huyền biết dùng một bài vịnh trí thơ đến khích lệ bọn hắn. Nhưng là đang dạy phương thư, hay là càng thích hợp loại này nỗi buồn ly biệt cảm xúc biệt ly. Sau đó thì sao? Sau đó thì sao? Một đám Hoa Khôi đều bị Tô Huyền phát họa ra hình ảnh triệt để khiếp sợ đến. Độc theo cao lầu, gió xuân lướt mặt, âm thầm thần thương, ai giải ta ý? Không say không nghỉ, nhưng lại tẻ nhạt vô vị. Nghĩ tới đây, một đám Hoa Khôi nhao nhao cầu khẩn Tô Huyền có thể đem phía sau một khuyết có thể viết xuống đến. Lúc này tâm tình của các nàng đã triệt để bị câu dẫn đứng lên. Nghĩ tới đây, Tô Huyền lần nữa nâng bút. Tại trên giấy tuyên tác hạ cuối cùng một khuyết. Ý lìa đái tiệm khoan trung bất hối. Vi y tiêu đắc nhân tiểu thụy. Cuối cùng này một khuyết vừa ra, một đám Hoa Khôi các nương tử thật giống như cảm giác mình thể nội giống một khối đồ vật một dạng. Tựa hồ có cái gì quý giá đồ vật đã mất đi một dạng. Là lòng của các nàng. Lòng của các nàng bị Tô công tử cho triệt để trộm đi. Tô công tử một đám Hoa Khôi nhao nhao dựa tới, nước mắt không ngừng nhỏ xuống. Thật sự là Tô Huyền làm từ để cho người ta triệt để say mê trong đó. Kỳ thật ngay từ đầu Tô Huyền liền minh bạch những Hoa Khôi này muốn cái gì. Đơn giản chính là có thể làm cho các nàng danh tự cũng đủ lưu truyền hậu thế, bị người chỗ nhớ kỹ. Nghĩ tới đây, Tô Huyền bắt đầu bổ sung đề mục. Điệp Luyến Hoa, ảnh mai tiểu các tặng Tô Huyền đem phía sau một đoạn không bên trên, sau đó đem bút giao cho các Hoa Khôi. Hắn ý tứ rất rõ ràng, đó chính là đem nội dung phía sau giao cho các nàng. Chỉ là một đám các Hoa Khôi cũng không có tranh đoạt, mà là khó được ý kiến thống nhất. Công tử, chúng ta muốn ngài có thể tự tay cho chúng ta. Minh Nghiễn có chút xấu hổ nói ra, nàng không biết mình yêu cầu này phải chăng có chút quá phận. Bất quá Tô Tây An ngược lại là cũng không có quá mức để ý các cô nương nhảy một đêm múa, gảy một đêm đàn. Lúc này chiếu cố một chút cũng là nên. Tạng Minh Nghiễn, Ali Tô Huyền liên tiếp viết xuống 13 vị hoa khôi danh tự. Dù sao bài ca này nếu xuất hiện ở thế giới này, như vậy làm sao sử dụng chính là chuyện của hắn. Về phần một bài từ đề mục đều nhanh vượt qua nội dung gần một nửa. Cái này cùng hắn có quan hệ gì? Coi như bài thơ này về sau bị phóng tới trong sách giáo khoa mặt, bị phóng tới khoa cử ở trong, cũng không phải hắn đi bài thi, đề mục lâu một chút cùng hắn có quan hệ gì? Hắn chỉ viết như thế một lần. Tô Huyền tại Nhân Tông thời điểm là luyện qua thư pháp, một mạch mà thành xuống tới, thậm chí để bức họa này giá trị trực tiếp tiêu thăng, đồng thời cũng làm cho một đám hoa khôi danh khí trực tiếp tiêu thăng. Các nàng đều có thể nhìn ra Tô Huyền bài ca này bất phàm, càng đừng đề cập những cái kia chuyên môn nghiên cứu thi từ người. Nghĩ tới đây, một đám hoa khôi nhao nhao không lưng hướng phía Tô Huyền đi một cái lễ. Tô Huyền lần này cách làm đối với các nàng tới nói không thể nghi ngờ là đại ân. Phải biết, giáo phường thi vĩnh viễn không thiếu xinh đẹp cô nương, nhưng là chỉ cần chịu nổi danh khí cô nương mới có thể xưng bên trên là hoa khôi. Tô công tử, về sau còn xin tuyệt đối không nên quên Nô gia a. Nô gia thanh chỉ viện cửa lớn vĩnh viễn vì đại nhân rộng mở. Nô gia bích hoa viện đồng dạng. Một đám hoa khôi nhao nhao biểu thị về sau các nàng dưới đáy cửa lớn vĩnh viễn là Tô Huyền rộng mở. Tại đưa tiễn một đám hoa khôi đằng sau, Tô Huyền tài đi vào trên lầu. Sau đó chạm mặt tới chính là Dạ Cơ một trận thanh hương. Tô Lang. Dạ Cơ mị nhãn mông lung, dưới lầu phát sinh sự tình nàng không có khả năng không biết. Nói thật, nàng đều có chút hâm mộ Tô Huyền tài hoa. Một người làm sao có thể làm đến có tài hoa như vậy, thời điểm còn có thể như thế trêu chọc nữ sinh nữa thích đâu. Dạ Cơ cảm thấy, nếu như lúc đó chính mình cũng dưới lầu cùng một đám hoa khôi cùng một chỗ lời nói, 307 nàng cũng sẽ đối với Tô Huyền tài hoa phục sát đất. Nghĩ tới đây, Dạ Cơ nhìn về phía Tô Huyền tình cảm càng thêm si tình. Sau đó Dạ Cơ nửa rúc vào Tô Huyền trong ngực. Sau đó cửa sổ mạn bắt đầu lắc lư, dãy núi sóng cả một trận chập trùng lên xuống. Mấy canh giờ qua đi, Tô Huyền cũng không có quên hắn chuyến này kế hoạch. Bất quá còn không đợi hắn nói cái gì, Dạ Cơ liền mở miệng nói ra. Tô Lang gặp qua nương nương nhà ta. Dạ Cơ tựa ở Tô Huyền lồng ngực ở trong nhẹ nhàng nói. Nàng kỳ thật đã sớm biết quốc chủ khả năng cùng Tô Huyền đã đạt thành giao dịch gì. Bất quá nàng cũng không có hứng thú. Nàng bây giờ đã là Tô Huyền nữ nhân. Nhà ngươi quốc chủ nói muốn đem các ngươi tỷ muội 9 cái liên quan nàng cùng một chỗ gả cho ta. Tô Huyền thản nhiên nói. Chỉ bất quá Dạ Cơ cũng không có làm thành nói đùa. Bởi vì nàng biết, cái này rất như là các nàng quốc chủ có thể làm ra sự tình. Quốc chủ cũng là số khổ người. Dạ Cơ nhẹ nhàng thở dài một hơi. Mặc dù nàng tỷ muội 9 cái đều là quốc chủ phân hồn, nhưng là các nàng cần gánh chịu áp lực cũng không có quốc chủ khổng lồ như vậy. Phú Quốc, Báo Thủ, Trấn Hưng, ba cái mục tiêu thật giống như ba hòn núi lớn một dạng vẹn vẹn đặt ở quốc chủ trên thân. Quốc chủ có thể đi đến hôm nay một bước này đã rất không dễ dàng, cho nên Dạ Cơ mới có thể nói ra Tô Huyền nhận lấy quốc chủ như vậy. Chương 99, tuyệt vọng Bạch Liên sư đồ, ai tới cứu cứu ta. Câu tư đặt trước toàn đặt trước chương 99, tuyệt vọng Bạch Liên sư đồ, ai tới cứu cứu ta. Câu tư đặt trước toàn đặt trước đúng rồi, ta nghe nói Tô Lang muốn đi kiếm châu sao? Dạ Cơ tên sáng con mắt nhìn xem Tô Huyền, tựa hồ là đang hỏi thăm. Ân. Tô Huyền nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Chuyện này hắn cũng không có dự định giấu giếm. Vậy thì tốt quá, Tuyết Cơ cũng tại Kiếm Châu, đến lúc đó Tô Lang cần phải cầm xuống nàng a. Dạ Cơ chớp mắt, bắt đầu là Tô Huyền bày mưu tính kế. Nàng cũng không có đang nói đùa. Nếu quốc chủ cũng cho phép, như vậy Dạ Cơ thân là Tô Huyền trong nữ nhân muốn ở thời điểm này bày mưu tính kế. Vừa vặn quả quyết thời gian ta cũng muốn về Vạn Yêu Quốc. Đến lúc đó, kinh thành khả năng chỉ có Thanh Cơ bồi tiếp ngươi. Dạ Cơ có chút không thôi nói ra. Bất quá không cần lo lắng, ta tại Vạn Yêu Quốc có thể giúp ngươi quên một chút ta mấy vị tỷ muội. Nàng nghĩ đến Vạn Yêu Quốc tỷ tỷ của mình Ú Cơ, làm các nàng chín cái phân hồn khi trung niên kỳ lớn nhất. Dạ Cơ đối với Ú Cơ ấn tượng chính là một vị mặc đen kịt phức tạp váy dài mỹ phụ nhân. Trên người nàng đã có 40 tuổi nữ tử thành thục phong vận, lại có 20 tuổi nữ tử phong hoa và khuôn mặt đẹp. Một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa, nhìn quanh ngoái nhìn ở giữa, đều đã rút đi thiếu nữ ngây ngô, như là sống lâu thâm trạch bên trong quý phụ. Đây cũng là bởi vì Ú Cơ cũng không thường xuyên rời đi Vạn Yêu Quốc, mà là tại trong tộc phụ trách dạy bảo những cái kia niên kỷ còn nhỏ hồ tộc nữ tử. Cũng chính bởi vì dạng này, Dạ Cơ có thể ở trên người nàng cảm giác được hiền lành dịu dàng mẫu tính, cũng có được cùng với những cái khác hồ tộc nữ tử một dạng động lòng người mị hoặc. Yên tâm, ta sau khi trở về nhất định có thể đem Ú Cơ tỉ tỉ nói với ngươi phục. Dạ Cơ lời thề son sắt nói. Về phần Tuyết Cơ lời nói, Dạ Cơ rơi vào trầm tư, nghe nói Tuyết Cơ muội muội tại bị phái đi Kiếm Châu thời điểm phong ấn chính mình hồ tộc ký ức. Thậm chí, liền ngay cả chính nàng cũng không biết thân phận của mình nhưng thật ra là yêu tộc. Nàng cũng không có cái gì tương đối tốt biện pháp. Thấy tình cảnh này, Tô Huyền trong lúc lơ đãng là Dạ Cơ thể nội đánh vào một đạo lực lượng. Phía trên có chính mình một đạo công kích, có thể tại thời khắc mấu chốt có thể bảo hộ Dạ Cơ an toàn. Về phần Kiếm Châu sự tình, Tô Huyền tự có niềm tin. Võ Lâm Minh muốn bỏ ngựa bắt ve chim sẻ nuốt đằng sau. Thật tình không biết, ai mới là bỏ ngựa, ai mới là hoàng tước. Mà lại Tô Huyền Kiếm Châu mục đích của chuyến này cũng không chỉ là vì cựu sắc hạt sen. Võ Lâm Minh thân là Kiếm Châu to lớn nhất mình. Nó phụ thuộc 9 đại thế lực theo thứ tự là Thần Quyền Bang, Vạn Hoa Lầu, Mạc Cát, Thiên Cơ Cửa, Thần Hành Tông, Thiết Ý Địa Đường, Vũ Sơn, Bạch Hạt Sen, Kiếm Châu Thương Hội. Cỗ thế lực này chỗ có được khí vận không thua gì đại phụng một châu chi địa. Mà Tô Huyền hiện tại cần nhất chính là khí vận. Nói câu không dễ nghe, Võ Lâm Minh lão tổ cũng chính là nhị phẩm trình độ. Hắn hoàn toàn có thể một đường nghiền ép lên đi. nhưng là tử thương quá nhiều, đối với khí vận ích lợi cũng sẽ giảm mạnh. Cho nên, muốn thành công thu phục Võ Lâm Minh, nhất định phải từ trên xuống dưới, lôi kéo một nhóm thế lực, đến đỡ một nhóm, chèn ép một nhóm, diệt đi một nhóm. Cơ hồ một bộ thủ đoạn xuống tới, toàn bộ Võ Lâm Minh không có bất luận cái gì chống đỡ chi lực. Cho nên, những này liền muốn từ Tiêu Nguyệt Nô trên thân hạ thủ. Cho dù không có cùng Cửu Vĩ Thiên Hồ quyết định ước định, hắn vẫn như cũ sẽ thu phục Tiêu Nguyệt Nô. Tô Lang, ta tin tưởng ngươi. Dạ Cơ cảm nhận được thân thể của mình bắt đầu trở nên lửa nóng. Tô Lang, Dạ Cơ minh bạch, sau đó lần nữa sử xuất thuần thục tư thế. Kể từ cùng Tô Huyền cùng một chỗ sau, nàng mới phát hiện, hóa ra một người đầu gối thật có thể nương đến trên bờ vai. Một bên khác, Kiếm Châu một chỗ trang viên ở trong. Lúc này trong trang viên bộ, bắt mắt nhất chính là một ngụm không ngừng toát ra hàn khí ao nước. Ao ở trong mọc ra một gốc cựu sắc nụ hoa, đỏ cam vàng lục lam tràm tím kim bạch, chín loại nhan sắc khác nhau hạt sen lộ ra đặc biệt tiên diễm không gì sánh được. Trong đó đại đa số hạt sen cũng đã gần muốn thành thục. Một đạo người mặc bay tím, đóng vai làm thiếu phụ ăn mặc quyển chuyển hàm xúc nữ tử đỉnh đỉnh mà đứng. Một đầu đen nhánh xinh đẹp tóc dài cao cao co lại, trải thành một cái đạo kế. Thông qua đều đối phương giả dạng trong nháy mắt nhận ra, Địa Tông Bạch Liên đạo trưởng. Bất quá lúc này nàng chính lo lắng nhìn chăm chú lên trong ao hạt sen. Nghe Kim Liên nói, hắn có thể từ Địa Tông đem cựu sắc hạt sen mang ra còn phải đa tạ một tên gọi là Tô Huyền Thiên Địa Hội thành viên. Chỉ bất quá Bạch Liên cũng không rõ ràng tình huống cụ thể là cái gì. Bất quá Kim Liên lại là hết sức rõ ràng. Nguyên bản hắn cơ hội ở trong đem cựu sắc hạt sen trộm ra còn cần một đoạn thời gian. Nhưng là hắn tại Sở Châu thành đánh chết Hắc Liên một đạo phân thân, dẫn đến Hắc Liên nguyên khí đại thương, không thể không tốn thời gian một lần nữa ngưng tụ phân thân. Dạng này Kim Liên mới có cơ hội chui vào Địa Tông đem cựu sắc hạt sen mang ra. Tô Huyền có thể bị Kim Liên coi trọng như thế, ta ngược lại thật ra có chút hiếu kỳ. Bạch Liên mày liếu dương lên, tràn ngập tò mò. Nàng bản thân trên mặt đất tông địa vị liền rất cao, cho nên đối với Thiên Địa Hội sự tình cũng biết một chút. Chỉ bất quá, nàng cảm thấy Thiên Địa Hội thành lập thời gian quá ngắn, Kim Liên tìm kiếm cũng đều là một chút còn chưa hoàn toàn trưởng thành thiên tài. Đến lúc đó tại Võ Lâm Minh cùng Hắc Liên cùng Nguyên Cảnh Đế ba bên vây quanh bên dưới, chỉ sợ Thiên Địa Hội thành viên cũng rất khó cung cấp cái gì trợ giúp. Nghĩ tới đây, Bạch Liên tấm kia dương trắng nõn như ngọc trên gương mặt bắt đầu xuất hiện nhàn nhạt ưu sầu. Nhìn ra, nàng đã có vài ngày không có chợp mắt. Bất quá cho dù dạng này, trên người nàng da thịt hay là như là mỡ dê giống như tinh tế tỉ mỉ bóng loáng, không có một tia tì vết. Ngay lúc này, một vị thiếu nữ tuổi trẻ đi tới. "Sư phụ, người đã nhiều năm không có nghỉ tạm, hay là để Đồ Nhi đến chiếu khán đi?" Thu Thiền Ý liền một mặt lo lắng đi tới nói ra. Nàng có một đôi muốn nói còn đường linh động con người, niên kỷ cũng không lớn, rút đi mập mũm mím dày. Thiếu nữ vóc nhọn cái cầm lộ ra ta thấy mà yêu yếu đối. Không sai biệt lắm qua mấy năm hẳn là liền có thể bị ngưỡng mộ trong lòng lang quân nắm nuốt nhọn sinh cái cảm, trêu chọc câu tiếp theo tiểu nữ tử. "Thiên Ý đi, không cần lo lắng vi sư." Khi nhìn đến chính mình nhu thuận đệ tử sau, Bạch Liên mệt mỏi trên mặt rốt cục lộ ra một tia vui mừng. "Tốt triệu, Thu Thiền Ý xem như nàng đệ tử đắc ý nhất." Vì thế, nàng thậm chí đã làm tốt cách ăn mặc. Nếu như lần này trốn không thoát lời nói, nàng không muốn để cho đồ đệ của mình đi theo chính mình chết chung. "Sư phụ, ngươi nói, Kim Liên sư thúc thật có thể tìm tới người đến giúp đỡ chúng ta sao?" Thu Thiền Ý trên khuôn mặt lộ ra từng tia hoài nghi. Kim Liên sư thúc phân hóa ra tà niệm Hắc Liên đạo trưởng đã đem Điệu Tông đại đa số người toàn bộ đoạn hóa, đã từng đạo môn ba tông một trong Điệu Tông. Hiện tại thế mà chỉ còn lại có các nàng mèo lớn mèo nhỏ hai ba con. Không chỉ có như vậy, còn bốn chỗ bị nhập ma Hắc Liên truy sát. Liền ngay cả Thu Thiền Y gì chính mình cũng cảm giác không thấy các nàng những người này tương lai. "Yên tâm đi Thiền Y Y, sư phụ tại, không cần lo lắng." Bạch Liên nhẹ nhàng đem Thu Thiền Y gì ôm vào trong ngực. Hiện tại các nàng chỉ có thể kỳ vọng Thiên Địa Hội ở trong thật sự có người có thể trợ giúp các nàng mâu. Bằng không mà nói, các nàng tình nguyện chết cũng không nguyện ý rơi vào Hắc Liên trong tay. Chương 100, một hơi thiên lý, tiến về Trương công chủ phủ. Câu toàn đặt trước cầu từ đặt trước chương 100, một hơi thiên lý, tiến về Trương công chủ phủ. Câu toàn đặt trước cầu từ đặt trước đây Võ Lâm Minh đã cùng Hắc Liên hợp tác thả ra tin tức, đưa các nàng nói xấu trở thành Địa Tông phản đồ. Mấu chốt là, trên giang hồ các đại thế lực đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ. Hoặc là nói, có phải thật vậy hay không? Bọn hắn đều sẽ đem cái này xem như là thật. Các nàng hiện tại lo lắng nhất chính là Võ Lâm Minh lão tổ, Khấu Dương Châu sẽ hay không tham gia. Vị này Võ Lâm Minh lão tổ tông chính là một đoạn truyền kỳ tồn tại. Tưởng tượng hơn 600 năm trước, hắn từng là chi kia cùng cao tổ hoàng đế nhất tranh thiên hạ nghĩa quân thủ lĩnh. Thời gian thấm thoát, tuế nguyệt như thoi đưa, nhưng hắn uy danh vẫn tại trong giang hồ lưu truyền không suy. Một bên khác, Kim Liên đã bắt đầu trên mặt đất sách trên mảnh vỡ liên hệ Thiên Địa Hội thành viên khác. "Kim Liên, chư vị, hạt sen sắp thành thục, còn xin các vị xuất thủ tương trợ." Kim Liên một câu trực tiếp tại trong nhóm nổi lên một trận thảo luận. "Hàng Viễn, A Di Đà Phật, Bần tăng đã cùng Sở Nguyên Trần thí chủ đi vào Kiếm Châu địa giới, hiện tại đang theo lấy Kim Liên đạo trưởng vị trí hội hợp." Hàng Viễn cùng Sở Nguyên Trần trước tiên liền đã hướng phía Kiếm Châu xuất phát. "Hoài Khánh, cái kia, Tô Huyền, các ngươi dự định lúc nào xuất phát?" Hoài Khánh tại trong đám tò mò hỏi. "Ngăn bảy, nàng hỏi như vậy nguyên nhân khẳng định không phải 307 bởi vì nàng muốn phối Tô Huyền cùng đi. Chỉ là đơn thuần cảm thấy hai người kết bạn lời nói sẽ khá thuận lợi một chút." "Lý Diệu Chân, ta cùng Tô Huyền đã chuẩn bị xuất phát." Lý Diệu Chân hoàn toàn không lo lắng các nàng sẽ đến trễ. "Tô Huyền tu vi đi vào nhất phẩm đằng sau liền đã có thể làm được ngày đi nghỉ dặm. Tiến về một cái Kiếm Châu căn bản sẽ không tốn hao bao lâu thời gian. Trước đó tiến về Sở Châu thời điểm, Tô Huyền lăng là trong khoảng thời gian ngắn ngay cả hồng vài châu dưới đáy." "Tô Huyền, cùng một chỗ đi." Tô Huyền tại trong đám thản nhiên nói. Hắn đơn thuần chỉ là ghét bỏ quá phiền toái, muốn thật để Lý Diệu Chân cùng Hoài Khánh lúc này lại chạy tới. Hai người bọn họ đoán chừng căn bản là không đợi kịp, hay là để chính mình mang theo hai người bọn họ đi qua đi. Có được nhất phẩm tu vi đằng sau, thiên lý khoảng cách cũng bất quá một nén nhang không đến thời gian. Hoài Khánh, ta ơn Tô Huyền. Phủ trưởng công chúa, Hoài Khánh nhẹ nhàng đem trong tay ngọc thạch tiểu kính thu hồi. Ngay tại nàng chuẩn bị khởi hành đi cùng Tô Huyền sẽ cùng thời điểm, hai bóng người đột nhiên xuất hiện trong ngực Khánh sau lưng. Ai? Hoài Khánh theo bản năng quay đầu, tứ phẩm võ phu khí tức trong nháy mắt bạo lộ ra. Bất quá một giây sau, xuề tay ra đặt ở trên vai của nàng. Trước một giây còn khí thế như cầu vồng Hoài Khánh, một giây sau quanh thân khí thế trực tiếp bị chấn tán. Trưởng công chúa điện hạ lại là tứ phẩm. Người đến chính là Tô Huyền cùng Lý Diệu Chân. Lúc này Lý Diệu Chân một mặt hiếu kỳ nhìn về phía Hoài Khánh. Nàng không nghĩ tới chính là Hoài Khánh điện hạ thế mà thâm tàng bất lộ. Nàng biết Hoài Khánh là nguyên cảnh đế lão hỗn đản kia trưởng nữ. Đương nhiên, lão hỗn đản chỉ là đơn thuần đang mắng nguyên cảnh đế, cùng Hoài Khánh cũng không có bất kỳ quan hệ gì. Đồng thời Hoài Khánh mẫu thân là hoàng hậu, huynh trưởng là Viêm Thân Vương. Lý Diệu Chân nhìn thấy Hoài Khánh lần đầu tiên cũng cảm giác cái này dung mạo của nàng thanh lệ thoát tục, đúng như một đóa rửa mà không yêu thủy liên, con ngươi phảng phất một mặt băng kính, thấu triệt bên trong khó nén cao lạnh lộng lẫy. Tư thái linh lung bay bổng, đường cong mê người. Trước đó nàng thế mà không biết Hoài Khánh công chủ lại là sách số một mảnh vỡ người nắm giữ. Tính tình như vậy thanh lãnh, tài trí chắc tuyệt, lòng ôm chí lớn ngược lại là cũng cùng Kim Liên đạo trưởng nói người có đại khí vận có chút quan hệ. Bất quá nàng nghe nói Hoài Khánh công chủ cả đời tranh cường hào thắng, khổ đọc sách thánh hiền, tuổi còn trẻ liền trở thành danh chấn kinh thành tài nữ. Trước đó còn từng tại Vân Lộc thư viện cầu học, cùng Ngụy Uyên là nửa cái quan hệ thầy trò. Bất quá, không có người nói cho nàng nguyên lai Hoài Khánh công chủ không chỉ có tài trí chắc tuyệt mà lại thiên tư phi phàm, á tuổi còn trẻ liền đã trở thành tứ phẩm võ giả. Nhưng mà, so với Tô Huyền tới nói, Hoài Khánh điện hạ vẫn là phải luyện nhiều a. Lý Diệu Chân ở một bên thẳng thắn nói, ta làm sao có thể cùng Tô Huyền so sánh. Hoài Khánh thanh lãnh trên nét mặt hiện lên từng tia oán trách. Tô Huyền cái tuổi này đã là thế gian trẻ tuổi nhất nhất phẩm cao thủ. Sẽ phạ, người như vậy, đừng nói là chính mình, liền xem như đạo thủ Lạc Ngọc Hành đều khó có khả năng đánh đồng. Lại nói, các ngươi sao có thể lặng yên không tiếng động xuất hiện tại công chúa của ta phủ đâu? Hoài Khánh vẫn còn có chút không nghĩ ra. Nàng trước đó phân phó Dương Tiên Huyễn tại phủ trưởng công chúa ở trong bày ra gần vài chục tòa trận pháp. Những trận pháp này liền xem như không có lên đạo bất kỳ ngăn trở nào tác dụng, bao nhiêu cũng hẳn là đưa ra cảnh cáo một chút đã, làm sao nàng tiêu tốn rất nhiều tài nguyên kiến tạo trận pháp biến thành một cái bài trí. Dương Tiên Huyễn sao? Tô Huyền nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Dương Tiên Huyễn một cái tứ phẩm trận pháp sư chế tạo ra trận pháp là có hạn chế, không có khả năng nói cùng chính mình chế tạo huyền băng huyễn cảnh đánh đồng. Thú hồ, tứ phẩm trận pháp sư đối với Hoài Khánh trợ giúp cũng không lớn. Tứ phẩm trở xuống người hoàn toàn không xông phá đại trận, nhưng là coi như không có đại trận, chẳng lẽ lại có người sẽ phái ra tứ phẩm trở xuống người đến chui vào phủ trưởng công chỗ sao? Mà đối với Tô Huyền tới nói, cái gọi là tứ phẩm đại trận liền cùng không khí không kém là bao nhiêu. Ta đã biết, quả nhiên, ta vẫn là đánh giá quá thấp ngươi. Hoài Khánh lắc đầu. Quả nhiên, đối đãi Tô Huyền căn bản không có khả năng cầm thường quy thiên tài đi đối đãi. Tô Huyền tiên phú quả thực là thiên tài trong thiên tài, yêu nghiệt ở trong yêu nghiệt. Vậy chúng ta bây giờ liền lên đường đi. Hoài Khánh tảo đã đổi lại một thân dung trang, lộ ra Hoài Khánh trên thân nhuệ khí càng thêm thế không thể đỡ. Không nóng nảy, ta có kiện đồ vật muốn tặng cho ngươi. Tô Huyền chỉ là nhàn nhạt từ ngọc thạch tiểu kính ở trong móc ra một thanh kiếm. Đương nhiên, cũng không phải là thanh bình kiếm cũng hoặc là lá chu tiên tứ kiếm. Đây là Trấn Quốc kiếm. Hoài Khánh thấy cảnh này sau con mắt đều trừng lớn. Chờ chút, Trấn Quốc kiếm không phải nói đã bị mất sao? Tại sao lại xuất hiện ở Tô Huyền trong tay? Hoài Khánh còn nhớ rõ chính mình từ trong cung lấy được tình báo Trấn Quốc kiếm mất tích, nhưng là tại sao lại xuất hiện ở Tô Huyền nơi này? Thanh kiếm này là Tô Huyền giết chết Trấn Bắc Vương đằng sau từ hắn chỗ nào đoạt lại. Lý Diệu Chân ở một bên giải thích nói. Trấn Bắc Vương? Hoài Khánh lúc này liên tưởng đến cái gì? Trấn Bắc Vương không có phụ hoàng mệnh lệnh là căn bản không có khả năng điều động Trấn Quốc kiếm, mà lại Trấn Bắc Vương cũng không có khả năng cách xa nhau thiên lý trộm đi Trấn Quốc kiếm. Cho nên Trấn Quốc kiếm là chính mình phụ hoàng tự mình ban cho Trấn Bắc Vương. Vì cái gì? Một cỗ chẳng hiểu ra sao phẫn nộ phun lên Hoài Khánh trong lòng. Nàng hận ngồi ở kia cái vị trí bên trên người vì sao không đem thiên hạ chúng sinh coi như người nhìn. Thế nhưng là, ngươi cái kia Trấn Quốc kiếm cho ta. Cái phản ứng Hoài Khánh có chút bối rối. Tô Huyền đạt được thanh kiếm này tại sao phải đưa cho nàng a? Nàng thế nhưng là biết Trấn Quốc kiếm có cỡ nào chân quý. Thế nhưng là, bảo vật như vậy, tại Tô Huyền trong mắt nhưng thật giống như chỉ là một thanh phổ thông kiếm một dạng. Cũng chính là Hoài Khánh chưa từng gặp qua thanh bình kiếm cùng Chu Tiên tứ kiếm. Nếu không nàng liền sẽ không cho là như vậy. Chương 101, nguyên cảnh đế náo bổ, đáng sợ Tô Huyền. Câu toán đặt trước cầu từ đặt trước chương 101, nguyên cảnh đế náo bổ, đáng sợ Tô Huyền. Câu toán đặt trước cầu từ đặt trước trong truyền thuyết Chu Tiên tứ kiếm, chính là lúc thiên địa sơ khai liền tồn tại tiên tiên sát phạt chí bảo. Này bốn kiếm do tiên tiên sát đạo chỗ thai nghén huyền hóa mà thành, quanh thân sát khí cuồn cuộn, lăng lệ bức người khí tức phảng phất có thể xé rách hư không, liền ngay cả thiên đạo thánh nhân cái kia không thể phá vỡ thánh khu đều có thể tùy tiện phá vỡ. Như bốn kiếm cùng nhau tế ra, thì có thể bố trí uy trấn hoàn vũ, làm cho người nghe tin đã sợ mất mật Chu Tiên kiếm trận. Tòa kiếm trận này vô cùng cường đại, không phải bốn vị thánh nhân liên thủ mới có thể phá giải, nó trình độ kinh khủng đơn giản vượt qua tưởng tượng. Mà thanh bình kiếm đồng dạng lai lịch phi phàm, nó là do tiên tiên linh bảo thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên dễ cây thuế biến diện hóa mà đến. Thanh bảo kiếm này chính là thông thiên giáo chủ chứng đạo chi bảo, trong đó gánh chịu lấy thông thiên giáo chủ vô thượng thánh đạo chi lực, ẩn chứa vô cùng vô tận uy năng. Tuy nói từ pháp bảo trên phẩm cấp đến xem, Thanh Bình kiếm hơi kém tại Chu Tiên kiếm một bậc. Nhưng bởi vì nó là Thông Thiên giáo chủ bản mệnh chi kiếm, cùng Thông Thiên giáo chủ tâm thần tương thông, cho nên khi thanh kiếm này nắm giữ tại Thông Thiên giáo chủ trong tay lúc, có khả năng bày ra kinh thiên uy lực lại là vượt xa Chu Tiên kiếm. Cái này hai kiện vũ khí nơi tay, Tô Huyền đều có thể dẹp yên toàn bộ luân dâng. Cho nên lại đối mặt thanh kia bị đám người thổi phồng đến vô cùng kỳ diệu trấn quốc kiếm, trong lòng của hắn thực sự để không nổi mảy may hào hứng. Cùng giữ lại như thế một thanh đối với mình tác dụng không lớn bảo kiếm, chẳng thuận nước đẩy thuyền, làm giúp người hoàn thành ước vọng chuyện tốt, đem trấn quốc kiếm coi như một phần hậu lễ đưa tặng cho Hoài Khánh công chủ. Kể từ đó, cầm nguyên cảnh đế bảo vật ra truyền coi như lễ vật đi đưa cho Hoài Khánh. Chỉ có thể nói, ý nghĩ này quả thực là thiên tài. Dựa theo cùng Ngụy Viên trước đó chỗ thương định tốt kế hoạch, đợi cho thành công chu sát nguyên cảnh đế thời khắc, hoàng vị kia tất nhiên sẽ chuyển cho Hoài Khánh. Chính hắn khẳng định là không có hứng thú. Ngụy Viên một cái hoạn quan cũng sẽ không cảm thấy hứng thú. Cuối cùng chỉ có thể ở có thể kế thừa đại phụng khí vận mấy hoàng tử này công chúa ở trong tuyển. Những cái này hoàng tử trực tiếp liền sàng chọn rơi. Nếu như đến lúc đó bọn hắn thất thời, lưu bọn hắn một mạng cũng không phải không được. Nếu như bọn hắn đến lúc đó không biết thời thế, Tô Huyền cũng không phải không thể giết người. Tiếp xuống Lâm An cùng Hoài Khánh hai người tuyển ở trong. Hoài Khánh thích hợp nhất trở thành hoàng đế, về phần Lâm An hay là càng thích hợp khi kể từ đó, toàn bộ đại phụng vương triều quốc vận liền đem cơ hồ đều hội tụ ở Hoài Khánh một thân một người. Mà đến lúc đó, nếu có thể cùng Hoài Khánh cùng nhau hai ngày ngày nghỉ, liền có thể thu hoạch đại phụng gần như toàn bộ quốc vận. Như vậy thu hoạch khổng lồ, không thể nghi ngờ trở thành Tô Huyền bước về phía võ thần cảnh giới mấu chốt điều kiện tiên quyết. Dù sao, muốn thành công tấn thăng làm võ thần, nhất định phải ngưng tụ đến từ giữa thiên địa vàng bạc khí vận. Thế nhưng là, phần quà tặng này thực sự quá mức chân quý, ta cho dù là từ trước đến nay thanh lãnh như tuyết, tâm như chỉ thủy Hoài Khánh, giờ phút này đối mặt Tô Huyền cử động lần này, ở sâu trong nội tâm cũng là bị thật sâu xúc động. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, lại có người nguyện ý vì mình bỏ ra nhiều như thế. Ý niệm tới đây, Hoài Khánh viên kia luôn luôn lạnh lẽo cứng rắn lòng không khỏi nổi lên từng tia từng sợi ngọt ngào gợn sóng, phản phất có một dòng nước ấm chậm rãi chạy xuôi mà qua, sưởi ấm toàn thân của nàng. Loại này trước nay chưa có cảm giác để nàng có chút không biết làm sao, nhưng càng nhiều hơn là khó nói nên lời mừng rỡ cùng cảm động. Thu cất đi, Tô Huyền thản nhiên nói. Đúng rồi, vậy chúng ta bây giờ đi Kiếm Châu. Lý Diệu Chân hưng phấn nói. Nàng là đạo môn Thiên Tông thánh nữ, sư thừa Băng Di Nguyên Quân, Thiên Địa Hội số 2. Tu vi đã sớm đạt tới là ngũ phẩm kim đan, nhưng là liền xem như tứ phẩm khả năng đều không phải là đối thủ của nàng. Trước đó tại Vân Châu trên giang hồ càng là xông ra uy phong lẫm lẫm thanh danh. Kiếm Châu là võ lâm tập tục nồng nặc nhất địa phương. Nghĩ tới đây, Lý Diệu Chân bắt đầu chờ mong tiến về Kiếm Châu. Đây cũng là tính cách của nàng, rõ ràng tướng mạo vô cùng tốt, ngũ quan đẹp đẽ, miệng nhỏ hồng nhuận phân phớt, cái mũi cao cao nổi bật ra ngũ quan lập thể cảm giác. Chỉ bất quá nàng cố này nhuệ khí sẽ làm cho người xem nhẹ mỹ mạo của nàng. Trước đó tại Sở Châu thời điểm Lý Diệu Chân mặc lân phiên áo giáp, phía sau là đỏ tươi áo choàng, không có mang mũ giáp, tóc dài đâm thành đến eo đuôi ngựa. Tư thế yên ngang, tựa như một tôn nghiêm nghị nữ chiến thần. Nàng nguyên bản muốn cùng sư huynh Lý Linh Tố xuống núi tu hành trước nhập thế, xuất thế sau thái thượng vòng tình chi đạo, kết quả lại bởi vì thịnh vượng tinh thần trọng nghĩa mà tại trong hồng trần sờ soạn lần mò, không thể tự kiềm chế. Sau đó trên giang hồ liền xuất hiện một vị hiệp căn nghĩa đảm nữ hiệp, vị nữ hiệp này cho đến chính nghĩa đạt được giúp đỡ, công lý đạt được giữ gìn. Ngắn ngủi mấy năm liền trong giang hồ thanh danh lên cao, trở thành không ai không biết không người không hay đại hiệp, bởi vì nhiệt tình vì lợi ích chung, được vinh dự phi yến nữ hiệp. Đi vào Vân Châu đằng sau, gặp Vân Châu nạn trộm cướp hoành hành, bách tính khốn khổ không chịu nổi, lúc này chiêu binh mãi mã, thành lập một chi tư binh, bắt đầu không biết mệt mỏi tiếu phỉ hành trình. Lần này nghe nói muốn đi trước Kiếm Châu trợ giúp Kim Liên đạo trưởng thời điểm, Cầu Hoa Tươi không nàng thậm chí đều muốn mang theo chính mình phi yến quân cùng đi. Bất quá nghĩ đến đã có lấy Tô Huyền phối các nàng cùng đi, Lý Diệu Chân cảm giác mình coi như cái gì đều không mang theo giống như đều có thể hoàn thành nhiệm vụ. Một bên khác Tẩm Cung ở trong, Trấn Quốc kiếm đến cùng tìm được không có. Nguyên Cảnh Đế một tay lấy một cái bàn lật tung tại đế, ánh mắt lãnh đạm nhìn phía dưới mấy vị mật thám. Từ khi Trấn Bắc Vương sau khi chết, dưới tay hắn tất cả mật thám, Nguyên Cảnh Đế toàn bộ chiêu trở về. Vậy hạ, Trấn Bắc Vương cùng đối phương giao thủ thời điểm bị một tòa kỳ quái đại trận cho phong ấn. Chúng ta từ bên ngoài không nhìn thấy bên trong là tình huống như thế nào, a đợi đến đại trận giải trừ thời điểm, Trấn Quốc kiếm liền đã biến mất không còn tăm hơi. Không có khả năng, Trấn Quốc kiếm trấn áp đại phụng khí vận, liền xem như bị mất, cũng sẽ tự động lần theo đại phụng quốc vận trở về. Nguyên Cảnh Đế nổi giận đạo: "Nếu như Trấn Quốc kiếm nát lời nói thì cũng thôi đi, nhưng là nó hết lần này tới lần khác không có vỡ, mà lại ngươi còn không biết đến cùng bị giấu đi nơi nào. Nhất định là Tô Huyền." Nguyên Cảnh Đế không cần nghĩ đều biết là bị ai cầm đi. Toàn bộ đại phụng, trừ Tô Huyền bên ngoài, không bao giờ còn có thể có người thứ hai có thể làm được. Liền xem như giám chính cũng không có khả năng. Trấn Quốc kiếm chân quý như thế, Tô Huyền nhất định là muốn mượn cơ hội chiếm thành của mình. Nguyên Cảnh Đế đã chính mình náo bổ. Tô Huyền nhất định là tại đánh chết Trấn Bắc Vương đằng sau phát hiện Trấn Quốc kiếm kỳ diệu. Dù sao đây chính là Phụng Hoàng thất lịch đại tương truyền chí bảo, khai quốc cao tổ hoàng đế bội kiếm. Quanh năm cung phụng tại Vĩnh Trấn Sơn Hà miếu bên trong, trấn áp đại phụng quốc vận. Một thanh tạo hình phong cách cổ xưa thanh đồng kiếm, thân kiếm là cấn lấy cổ lão hoa văn, thân kiếm bọc lấy một tầng màu vàng nhạt tựa như màng mỏng ánh sáng. Theo sử ghi chép, kiếm này thải nhai sơn đồng trao chỗ tạo, thân kiếm hoa văn giống như mai rùa, cho nên có truyền thuyết, kiếm này là tang đỗ thần quy tặng cho cao tổ hoàng đế. 300 năm đến đứng hàng danh kiếm phổ đứng hàng thứ nhất. Nguyên bản thuộc tuyệt thế thần binh hàng ngũ, thủ quốc vận ra chỉ 600 năm, lột sắc thành pháp bảo. chuyên phá võ phu nhục thân, có tiếp tục ma diệt sinh cơ, ngăn trở vết thương khôi phục đặc tính. Lúc này Nguyên Cảnh Đế 10 phần khẳng định, nhất định là Tô Huyền nhìn thấy Trấn Quốc kiếm quá mức cường đại, thế là tại giết chết Trấn Bắc Vương đằng sau vụng trộm ẩn nút cùng. Chương 102, thế lực khắp nơi tề tụ kiếm châu, hữu sát hạ sen tranh đoạt. Câu toán đặt trước cầu từ đặt trước chương 102, thế lực khắp nơi tề tụ kiếm châu, hữu sát hạ sen tranh đoạt. Câu toán đặt trước cầu từ đặt trước bệ hạ. Ngay lúc này, lão thái giám không người đi đến. Bệ hạ, kiếm châu cấp báo. Nguyên Cảnh Đế hăng hái đứng dậy, sau đó từ lão thái giám trên tay tiếp nhận từ kiếm châu truyền đến tình báo. Hữu sát hạ sen sắp thành thủ. Nguyên Cảnh Đế sau đó con ngươi ở trong phát ra một cỗ ánh sáng. Cựu sát hạt sen, điểm hóa vật vật. Đạo môn Điệu Tông có được đông đảo làm cho người chú mục pháp bảo, mà trong đó xếp hạng thứ 2 chí bảo càng là thần bí phi phàm. Món bảo vật này tên là Cựu sát hạt sen, nó ẩn chứa vượt quá tưởng tượng thần kỳ lực lượng, có thể điểm hóa thế gian vật vật. Cho dù là bình thường nhất tảng đá, một khi bị cái này Cựu sát hạt sen tiếp xúc cùng, cũng có thể trong nháy mắt thu hoạch được linh trí, từ đó mở ra một đoạn không giống bình thường sinh mệnh lữ trình. Càng kinh người hơn chính là, Cựu sát hạt sen đối với pháp khí mà nói có không cách nào lượng được tác dụng. Thông qua nó đặc biệt năng lực, 32 số không có thể là pháp khí khai thiếu, làm cho phát sinh chất thủy biến, từ bình thường không có gì lạ nhảy lên trở thành tuyệt thế thần binh. Ngoài ra, cái kia cùng cựu sát hạt sen đồng căn nhi sinh cụ sen đồng dạng có phi phàm công hiệu. Nếu là có tam phẩm võ phu may mắn đạt được vật này tương trợ, liền có thể lĩnh ngộ được hợp đạo chân lý, tiến tới thực hiện tu vi đột phá, thành công tấn thăng đến nhị phẩm chi cảnh. Nhưng mà, muốn thu hoạch cái này cựu sát cụ sen cũng không phải là chuyện dễ, bởi vì nó sinh trưởng điều kiện cực kỳ hà khắc, đến mức tại toàn bộ thế gian đều chỉ có như vậy một gốc tồn tại. Mà lại mỗi qua một cái một giáp 60 năm nó mới có thể nên đón một lần thành thụ. Như vậy dài dằng dặc chờ đợi chu kỳ, khiến cho cựu sắc củ sen lộ ra càng chân quý hi hữu. Càng đáng nhắc tới chính là, nguyên nhân chính là như vậy, gốc này cựu sắc củ sen không thể nghi ngờ trở thành đám người tha thiết ước mơ, nhưng lại khó mà với tới hiếm thấy chân bảo. Cái này cựu sắc hạt sen không phải tại Hắc Liên chỗ nào sao, tại sao phải bị trộm đi? Nguyên Cảnh Đế nghĩ đến cái này liền đến khí. Mặc dù hắn hiện tại cùng Hắc Liên đã trở thành trên cùng một chiến tuyến người, nhưng là hắn không thể không đậu đen rau muốn một câu, Hắc Liên đọa hóa toàn bộ Địa Tông gần hơn phân nửa người. Nhưng là lại có thể để mấy cái cá lọt lưới cho đem cựu sắc hạt sen cho trộm đi. Bất quá Nguyên Cảnh Đế theo bản năng quên đi chính mình để Hắc Liên Vân Thân tiến về Sở Châu sự tình. Nếu như không phải lúc đó Hắc Liên Vân Thân bị Tô Huyền cho một đao chém giết, Kim Liên đạo trường hoàn toàn không có khả năng thuận lợi như vậy đem cựu sắc hạt sen cho mang ra. Vậy hạ, vậy chúng ta bây giờ phải nên làm như thế nào? Lão thái giám ngẩng đầu dò hỏi. Đi, thông chi Ngụy Uyên, để hắn tiến cung tới gặp ta không? Không cần. Nghĩ tới đây, Nguyên Cảnh Đế ánh mắt bắt đầu trở nên âm trầm đứng lên. Suýt nữa quên mất Ngụy Uyên hiện tại đã 10 phần không thành thật. Không chỉ có bắt đầu trắng trợn đem người gọ mo cầm canh ở trong thuộc về hắn ám tuyến cho thanh trừ ra ngoài, thậm chí còn bắt đầu đem một tên sau cùng chiêng vàng vị trí tặng cho một cái ngân cái chiêng. Tự động như vậy không thể nghi ngờ đang điên cuồng quất mặt của hắn. Đường đường người gọ mo cầm canh ở trong thế mà không có chính mình một cái tâm phúc. Ngụy Uyên, ngươi làm tốt. Lúc này Nguyên Cảnh Đế hận không thể Ngụy Uyên hiện tại liền đi chết. Hiện tại ai còn nhớ kỹ người gọ mo cầm canh thành lập dự tính ban đầu? Nó là lệ thuộc vào Đại Phụng Triệu Đình tổ chức, tổng sự trinh sát, bắt, thẩm vấn các loại hoạt động, cũng có tham dự thu thập quân tình, xúi dục địch tướng các loại công việc. Nó không thuộc về lục bộ, cũng không thuộc về quân sự hệ thống, là hoàng thất tổ chức tình báo, cũng là treo tại bách quan đỉnh đầu chắc nào. Nhưng bây giờ thì sao? Hoàng thất tổ chức tình báo, cho cười, chính mình cái này hoàng đế đều đã mệnh lệnh bất động Ngụy Uyên, lần này kiếm châu hành động thì càng không cần thông chi Ngụy Uyên, dù sao hắn nhất định đã cùng chính mình không phải một lòng. Đi, triệu tập Trấn Bắc Vương mật thám, lập tức tiến về kiếm châu, sau đó liên hợp kiếm châu nơi đó quân đội, cùng Điệu Tông Hắc Liên lão gia hỏa kia cùng nhau cướp đoạt cựu sắc hạt sen. Nói cho Thiên Cơ, Thiên Xu, nếu như nhiệm vụ thất bại hai người bọn họ cũng không cần trở về. Nguyên Cảnh Đế mà không thay đổi ra lệnh. Trước đó Trấn Bắc Vương bộ phân thân này mặc dù đã chết, nhưng là kỳ danh dưới mật thám lại vẫn còn tồn tại. Tuân mệnh. Một giây sau, đám mật thám biến mất ngay tại chỗ. Hy vọng lần này Kiếm Châu đừng lại khiến ta thất vọng. Nguyên Cảnh Đế sắc mặt âm trầm, liên tiếp gặp tổn thất trọng đại đằng sau. Hiện tại hắn đã nhanh muốn thua không nổi. Kiếm Châu, Võ Lâm Minh, Huyền Nung Sơn. Bên ngoài cửa đá, một vị ngũ quan đoan chính, ánh mắt sắc bén nam tử đứng tại bên ngoài cửa đá. Lão tổ tông, cựu sát hạt sen như thế, ta đã quyết định cùng Điệu Tông những người kia hợp tác cùng nhau xuất thủ. Võ Lâm Minh Minh Chủ, Kiếm Châu thứ nhất võ phu Tào Thanh Dương đứng tại bên ngoài cửa đá hướng phía bên trong nói ra. Cựu sát củ sen tác dụng to lớn, có lẽ có thể trợ giúp Lão tổ tông đột phá nhị phẩm. Tào Thanh Dương cung kính nói. Nhưng là nhớ lấy phải cẩn thận Điệu Tông những người kia, bọn hắn có chút không đúng. Cửa đá ở trong truyền đến thanh âm giàn mua, đó là Võ Lâm Minh lão tổ Khấu Dương Châu. Khấu Dương Châu mặc dù không hiểu rõ đạo môn ở trong Điệu Tông những tình huống kia, nhưng là cũng đã được nghe nói Điệu Tông là chuyên môn tu luyện công đức chi pháp. Cho nên, cơ hồ Điệu Tông mỗi một vị đệ tử đều thân kiêm đại lượng công đức chi khí. Thế nhưng là, lần này hợp tác với bọn họ cố này Điệu Tông người, từng cái tử khí, tà khí, âm khí, sa đoạ chi khí cuốn thân, không biết còn tưởng rằng đây là cái kia ma giáo đâu. Không, chỉ sợ ma giáo đều không có bọn hắn giống ma dạy. Ta biết, đám kia tự xưng Điệu Tông người mục đích cũng không đơn thuần. Tào Thanh Dương nhẹ gật đầu. Hắn đương nhiên sẽ không ngốc đến đi tin tưởng đám người kia lời nói, chỉ bất quá vì cựu sát hạt sen lợi dụng lẫn nhau thôi. Đúng rồi, gần nhất trên giang hồ có cái gì tin tức trọng yếu? Trong cửa đá Khấu Dương Châu thản nhiên nói. Có. Nâng lên nơi này, Tào Thanh Dương sắc mặt một trận. Lao tổ tông, Trấn Bắc Vương tại Bắc Cảnh tàn sát Sở Châu thành 380,000 bách tính luyện chế huyết đan.
Cái gì?
Lời vừa nói ra, một cỗ khí tức cuồng bạo trong nháy mắt đập vào mặt. Trấn Bắc Vương làm sao dám? Có thể nghe được, mặc dù Khấu Dương Châu sống 600 năm lâu, thậm chí hiện tại tuổi thọ 5,000 nhiều, nhưng là nó buộc phát ra thực lực còn có thể đạt tới nửa bước nhị phẩm võ phu. Nghe được tin tức này đằng sau, vị này 600 năm trước cùng cao tổ hoàng đế tranh đoạt thiên hạ nghĩa quân thủ lĩnh tại chỗ nổi giận. Nguyên cảnh tên kia mặc kệ đúng không? Một giây sau, một trận hung thú khí tức trong nháy mắt bạo phát đi ra. Một mực thân dài gần như một gò núi nhỏ quái vật từ trên vách đá dựng đứng ngẩng đầu lên. Hình dạng giống như chó, nhưng lại mọc ra một khuôn mặt người. Hai cái bạc nước rút màu đỏ tươi cự nham, sâu kín nhìn chăm chú cái này Tào Thanh Dương. Đây là lao tổ tông thủ hộ thần thú, chó nhung. Loại này thượng cổ thần thú sẽ phụ thuộc vào người có đại khí vận bên cạnh, vì bọn họ chinh chiến tứ phương. Khuyển Nhung Sơn cũng là bởi vì nó mới có cái tên này. Lão tổ tông bất giận. Tào Thanh Dương biết, lão tổ tông tuyệt đối là tức giận. Dù sao lão tổ tông năm đó chính là quân khởi nghĩa lập nghiệp. Chương 103, Võ Lâm Minh lão tổ chấn kinh, lòng yêu tài dâng lên. Câu tự đính toàn đính chương 103, Võ Lâm Minh lão tổ chấn kinh, lòng yêu tài dâng lên. Câu tự đính toàn đính Trấn Bắc Vương bị Tô Huyền cho đánh giết. Liên đối Bắc Cảnh hai yêu man tộc hai vị tam phẩm cao thủ đồng dạng vẫn lạc tại Tô Huyền trong tay. Nâng lên Tô Huyền danh tự, Tào Thanh Dương lời nói liền có thêm đứng lên. Mấu chốt là trong khoảng thời gian này con gái nàng một mực nâng lên Tô Huyền danh tự, cho nên Tào Thanh Dương đối với Tô Huyền hiểu rõ rất sâu. Tô Huyền, Khấu Dương Châu có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới đại phục lại ra một tên cao phẩm võ phu, có thể đánh giết Trấn Bắc Vương cùng yêu man tộc hai vị tam phẩm. Thứ tử tu vi chỉ sợ chí ít cũng là nửa bước nhị phẩm đi. Cái kia Tô Huyền niên kỷ như thế nào? Khấu Dương Châu lúc này dâng lên lòng yêu tài. Mặc dù không rõ ràng Tô Huyền cụ thể tu vi, nhưng là có thể đánh giết Trấn Bắc Vương. Tối thiểu hắn đã chạm đến nhị phẩm cảnh giới. Lão tổ tông cái này mới là khoa trương nhất, cái kia Tô Huyền cho đến tận này cũng bất quá 20 tuổi ra mặt. Đây chính là để Tào Thanh Dương buồn bực. Hắn sống hơn 40 tuổi tại lão tổ tông trong mắt thiên phú còn khá tốt, nhưng là hiện tại cũng liền mới nửa bước tam phẩm a, nói dễ nghe một chút gọi là nửa bước tam phẩm, nói khó nghe chút kỳ thật cũng chính là tứ phẩm. 24 nhưng là người ta tại cái tuổi này thế mà đã muốn cùng lão tổ tông của chính mình một cái trình độ. Có đúng không? Thật sự là thật là đáng tiếc. Khấu Dương Châu càng phát ra càng tiếc hận, giống Tô Huyền người như vậy, hắn là thật dâng lên thu đồ đệ chi tâm a, mà lại nghe nói Tô Huyền đồng thời nắm giữ Phật Thả Nho Võ Yêu năm loại hệ thống tu luyện. Tào Thanh Dương sắc mặt ở trong lộ ra không gì sánh được kiên kỵ. Người bình thường có thể đem bên trong một loại hệ thống tu luyện nắm giữ liền đã khó như lên trời. Thế nhưng là Tô Huyền lăng là đem các đại hệ thống tu hành toàn bộ đi một lượt. Bây giờ tại trong giang hồ, Tô Huyền uy vọng thậm chí đều đã khoa trương đến không ai không hiểu, không ai không biết tình trạng. Tào Thanh Dương lẩm bẩm nói: "Không sao, chúng ta cùng hắn cũng không có cái gì ân oán, trong giang hồ xuất hiện cao thủ như vậy, chúng ta nên cảm thấy vui mừng." Khấu Dương Châu nói bổ sung: "Chẳng lẽ lại Tô Huyền sẽ còn đánh lên bọn hắn Võ Lâm Minh sao?" "Đừng cười, Tô Huyền ở kinh thành, bọn hắn tại Võ Lâm Minh. Trong lúc này cách hơn 1000 dặm đâu. Tô Huyền làm sao lại đi vào Kiếm Châu tìm bọn hắn gây chuyện a?" Lại nói, "Bọn hắn Kiếm Châu luôn luôn là đại phụng thánh địa võ học. Học tập bầu không khí nồng hậu dày đặc, đối ngoại cũng là các loại kết giao hảo hữu. Lại thế nào cũng không trở thành cùng bọn hắn phát sinh mâu thuẫn gì." Lúc này Kiếm Châu ở trong đã là 10 phần náo nhiệt. Các đại tiểu lâu đều đang đồn lấy liên quan tới Cựu Sắc Hạ Sen nghe đồn. Dù sao đối với bọn hắn những người trong giang hồ này tới nói, vũ khí chính là bọn hắn cái thứ hai nàng dâu. Ai không muốn tìm một cái xinh đẹp nghe lời nàng dâu a? Đối với bọn hắn những người trong giang hồ này tới nói, nhìn thấy cực phẩm pháp khí thời điểm, so nhìn thấy một cái mỹ nhân tuyệt thế nằm ở trên giường còn kích động hơn. Dù sao mỹ nhân cái gì chỉ có thể để cho ngươi thoải mái một chút, nhưng là cực phẩm pháp khí có thể cho ngươi một mực thoải mái a. Đáng tiếc, thiên hạ có thể rèn đúc ra cực phẩm pháp khí thế lực ít càng thêm ít, mà lại cơ hồ toàn bộ bị Ti Thiên Giang đám kia áo trắng cho lũng đoạn. Ti Thiên Giang mọi người đều biết, Ti Thiên Giang người đi đường đều là mặt triều thiên. Bởi vậy đó có thể thấy được bọn hắn đến cỡ nào kiêu ngạo. Bọn hắn những người trong giang hồ này căn bản không có khả năng cầu đối phương trợ giúp bọn hắn chế tạo một thanh pháp khí. Hiện tại Cựu Sắc Hạ Sen xuất thế lập tức đưa tới toàn bộ Kiếm Châu nhân sĩ giang hồ chú ý, cho nên lúc nghe Cựu Sắc Hạ Sen tại Kiếm Châu xuất thế sau, toàn bộ trên giang hồ đã triệt để truyền ầm lên. Lại nói, cái này Cựu Sắc Hạ Sen thật sự có mạnh như vậy tác dụng sao? Điểm hóa bật. Võ Lâm Minh thế lực phụ thuộc Mạc Cát, một vị họ Liêu công tử đứng dậy. Đâu chỉ, nó thế nhưng là đạo môn điệu tông thứ hai chí bảo. Có thể điểm hóa bật, cho dù là tảng đá cũng có thể để nó sinh ra linh trí. Bằng vào đặc tính này, Cựu Sát Hạ Sen có thể cho pháp khí khai thiếu, khiến cho tấn thăng làm tuyệt thế thần binh, cụ sen có thể giúp tam phẩm võ phu lĩnh ngộ hợp đạo chân nghĩa, tấn thăng nhị phẩm. Liêu công tử rõ ràng đối với Cựu Sát Hạ Sen 10 phần hiểu rõ, xem ra biết không nội dung màn tình huống. Một vị khác sóng mắt mềm mại đáng yêu nữ tử cũng là khẽ gật đầu. Các nàng đều là Võ Lâm Minh thế lực phụ thuộc ở trong thế hệ tuổi trẻ. Lại nói Dung Dung, sư phụ ngươi có hay không thu đến Tảo Minh chủ thông tri? Liêu công tử sau đó tiến lên hỏi. Mọi người đều biết Dung Dung sư phụ chính là Kiếm Châu nổi danh mỹ phụ nhân, là bao nhiêu người tha thiết ước mơ tuyệt thế giai nhân. Khu khu, không đối nói sai là Kiếm Châu nổi danh võ lâm cao thủ. Đối với võ lâm cao thủ, Dung Dung bản thân dung mạo cũng là nhất tuyệt. Sư phụ sự tình không rõ ràng, nàng chỉ là phân phó ta gần nhất tại Kiếm Châu không nên tùy tiện gây chuyện. Dung Dung tiểu mị cười một tiếng, trực tiếp đem một đám giang hồ thiếu niên mê thần hồn điên đảo. Làm sao lại thế? cho dù có ai trêu chọc Dung Dung, chúng ta những người này tự nhiên cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn a. Không ít người nhao nhao phụ họa nói, dù sao trang cái bức lại không phạm pháp, quan phủ còn có thể bởi vì bọn hắn trang bức đem bọn hắn bắt đi a. Đúng rồi, không biết mấy vị có thể từng nghe qua gần nhất trên giang hồ đại danh đỉnh đỉnh tiên diện nữ phi hiệp Cát Tiểu Thiến. Sau đó có người đem chủ đề chuyển rời đến gần nhất danh tiếng vang xa nữ phi tặc trên thân. Nghe nói đối phương dung mạo diễm lệ không tại Tiêu Hồn tay Dung Dung phía dưới a ân. Dung Dung trên nét mặt xuất hiện từng tia bất mãn. Cái kia thiên diện nữ tặc vốn là dưới giang hồ cửu lưu, chuyên môn làm một ít trộm gà bắt chó sự tình, sao phối hợp ta tịnh sương? Dung Dung một chút mặt mũi không cho nói. Là cực, là cực. Lúc này đám này giang hồ thiếu hiệp bọn họ đã bị mê xoay quanh e là cho dù Dung Dung nói một câu là bọn hắn mẹ. Chỉ sợ bọn họ theo bản năng cũng là tán thành. 320 bất quá, tiểu lâu một cái góc ở trong, một cái bề ngoài thường thường không có gì lạ nam kiếm khách đang nghe câu nói này sau những mày. Thật can đảm, kỹ nữ này cũng quá khoa trương đi. Chính mình rõ ràng không có cái gì trêu chọc nàng. Nàng lại tại trước mặt mọi người dạng này dèm pha chính mình. Nguyên bản các tiểu thiến còn muốn đến tiểu lâu đi nghe một chút trên giang hồ đối với mình đánh giá. Dù sao nàng đối với mình tư sắc vẫn còn có chút hài lòng. Lại thêm nàng một mực thay trời hành đạo, vốn cho là mình trên giang hồ sẽ xông ra cái gì tốt thanh danh đến. Nếu dạng này, cũng đừng trách ta. Nghĩ tới đây, ngụy trang Cát Tiểu Thiến liền rời đi từ lâu. Một bên khác, có ý tứ, nơi này chính là Kiếm Châu sao? Hoài Khánh lần đầu tiên tới Kiếm Châu liền sẽ bị nơi này giang hồ không khí cho cảm nhiễm. Một mực sinh trưởng ở hoàng cung ở trong Hoài Khánh làm sao lại tiếp xúc đến như thế chân thực giang hồ? Lại nói, Tô Huyền đi làm cái gì, vì cái gì lúc này còn chưa có trở lại? Lý Diệu Chân cùng Hoài Khánh che giấu tung tích ở chỗ này chờ đến Tô Huyền trở về. Mặc dù ẩn giấu đi thân phận, nhưng là hai người khí chất trên người liền có thể nhìn ra tuyệt đối không phải thường nhân. Ngay lúc này, phía trước đi tới một cái tư sắc tiểu nộn nữ tử. Song phương đối diện mà đi, vô ý thức ở giữa đụng vào nhau. Ân. Hoài Khánh nhíu mày, nữ tử này giống như cố ý hướng trên người mình đụng. Chương 104, Lý Diệu Chân, bản địa bang phái thật không có có lễ phép. Câu tự đính toàn đính chương 104, Lý Diệu Chân, bản địa bang phái thật không có lễ phép. Câu tự đính toàn đính thật có lỗi, tiểu nữ tử vừa rồi có chút hoảng thần không có chú ý tới. Tiêu Hồn tay Dung Dung đội và ngày này nói, không sao. Nhìn thấy đối phương chỉ là đơn thuần đụng phải chính mình một chút, Hoài Khánh chỉ là nhàn nhạt hồi đáp. Vậy là tốt rồi, tiểu nữ tử chính là Vạn Hoa lầu đệ tử, Tiêu Hồn tay Dung Dung. Xem ra hai vị không phải Kiếm Châu nhân sĩ đi. Dung Dung tại sau khi đứng dậy cũng không có trước tiên rời đi, mà là lựa chọn cùng Hoài Khánh cùng Lý Diệu Chân nói chuyện với nhau đạo. Nhưng là rõ ràng, Hoài Khánh cũng không nguyện ý bại lộ thân phận. Nhìn thấy một màn này, Dung Dung chỉ có thể xấu hổ cười một tiếng, sau đó chắp tay rời đi. Cô gái này không thích hợp. Lý Diệu Chân thản nhiên nói, bất quá ngôn ngữ ở trong cũng không xác định. Có lẽ chỉ là trùng hợp đụng phải đi. Hoài Khánh tùy ý nói ra. Lúc này Hoài Khánh một thân nung trang, trên thân cũng không có công chúa lộng lẫy chi khí. Hai người liền tiếp tục dạo phố. Các nữ nhân liền ưa thích làm điểm cái này. Cho dù là công chúa cũng không thể ngoại lệ. Huống hồ Hoài Khánh bản thân cũng rất ít rời đi kinh thành. Hoặc là nói, Hoài Khánh đại đa số thời gian đều là tại hoàng cung, phụ trưởng công chúa, Vân Lộc thư viện, người gõ mo cầm canh nha môn vượt qua. Đây là đầu nàng một lần đi vào giang hồ tập tục nặng như vậy Kiếm Châu. Chờ chút, Kim Liên đạo trưởng giống như phát tin tức. Lý Diệu Chân cảm giác được bên hông mình ngọc thạch tiểu kính phát ra động tĩnh. Thế là xuất ra ngọc thạch tiểu kính chuẩn bị xem xét. Một bên khác Hoài Khánh đồng dạng chuẩn bị xuất ra bên hông mình ngọc thạch tiểu kính. Chờ chút, ngọc thạch của ta tiểu kính nhân. Hoài Khánh nhíu mày, nàng rõ ràng đặt ở bên hông a. Phải biết, nàng rất nhiều đồ vật bao quát tư nhân vật dụng tất cả đều đặt ở ngọc thạch tiểu kính ở trong. Không tốt, là nữ tử kia, hay là kinh nghiệm giang hồ phong phú Lý Diệu Chân trong nháy mắt liền kịp phản ứng. Nhất định là cái kia gọi là Tiêu Hồn tay Dung Dung nữ nhân thừa cơ trộm đi Hoài Khánh trên người ngọc thạch tiểu kính. Làm sao có thể? Hoài Khánh biểu lộ một mặt nghiêm túc, nàng bao nhiêu cũng là tứ phẩm cao thủ. Vừa rồi cái kia gọi là Dung Dung tu vi so với chính mình muốn thấp hơn không ít. Làm sao ngược lại? Quốc có quốc pháp, làm gì cũng có luật lệ. Bản địa bang hội thật không có lễ phép đi. Lý Diệu Chân đồng dạng cao mày. Nàng thường xuyên tại giang hồ du tẩu, đối với một chút giang hồ quy củ hay là quen thuộc một điểm. Ngay lúc này, Tô Huyền cũng chạy tới. Hắn vừa rồi buông ra thần thức lục soát một cái Kiếm Châu thành, nhìn xem Hắc Liên cái kia giả ngân tệ có hay không tại. Bất quá rất đáng tiếc, cũng không có ở chỗ này gặp được hắn. Cũng là, lần trước giết chết Hắc Liên một cái phân thân sau, gia hỏa này hẳn là sẽ ngã một lần khôn hơn một chút. Tô Huyền, ta, ngọc thạch của ta tiểu kính ném đi. Nhìn thấy Tô Huyền tới đằng sau, Hoài Khánh giống như tìm được chủ tâm cốt một dạng. Đã xảy ra chuyện gì? Tô Huyền nhàn nhạt nhìn thoáng qua Lý Diệu Chân cùng Hoài Khánh. Hai người bọn họ cũng coi như lợi hại, một cái lao giang hồ, một cái tứ phẩm cao thủ. Thế mà có thể ở loại địa phương này ném đồ vật. Ta Hoài Khánh biểu lộ bao nhiêu cũng có chút xấu hổ. Nàng cũng biết hai người bọn họ ít nhiều có chút không xứng tu vi của mình. Tô Huyền, có thể hay không giúp ta một chút? Lúc này Hoài Khánh trên mặt cũng không có ban đầu thanh lãnh. Trước đó Hoài Khánh nhìn về phía bất luận người nào con người đều phảng phất một mặt băng kính, thấu triệt bên trong khó nén cao lạnh lộc lẫy. Người kia cái gì bộ dáng? Tô Huyền thản nhiên nói. Ta biết. Sau đó Lý Diệu Chân xuất ra chính mình người giấy, bóp thành đối phương bộ dáng. Là một cái tên là Dung Dung cô nương. Lý Diệu Chân khí phấn điển ứng đạo. Không nghĩ tới nàng lão giang hồ này thế mà đều nhìn lầm. Cũng vẫn là bởi vì trên đường đi có Tô Huyền bồi tiếp các nàng, dẫn đến các nàng đánh mất ban đầu cảnh giác. Dung Dung. Tô Huyền nghe đến đó danh tự sau khẽ gật đầu. Hắn giống như biết là ai làm. Bất quá, nàng cũng không có nói cho Hoài Khánh cùng Lý Diệu Trần, mà là trực tiếp buông ra thần thức của mình. Hiện tại hắn phạm vi của thần thức hoàn toàn có thể bao trùm toàn bộ Kiếm Châu thành. Một giây sau, Tô Huyền liền thu hồi thần thức. "Đi theo ta đi." Tô Huyền thản nhiên nói. "Nhanh như vậy?" Hoài Khánh lánh diễm trên nét mặt khó tránh khỏi có chút chấn kinh. "Cái này, các nàng còn giống một cái con rồi không đầu một dạng tìm lung tung đâu. Làm sao Tô Huyền vài giây đồng hồ không đến liền đã tìm được a?" "Đừng phí nhiều lời như vậy, đuổi theo là được." Tô Huyền chỉ là thản nhiên nói, toàn bộ hành trình cũng không có nói nhiều một câu. Không cần đã lâu, bọn hắn đi vào một chỗ trong tiểu lâu. Nhìn ra, chỗ này tiểu lâu nên chính là toàn bộ Kiếm Châu thành lớn nhất. Tiểu lâu chung quanh bức tường là do một loại tên là mỏm đá xanh ngọc ngọc thạch xây thành. Loại ngọc thạch này tính chất cứng rắn, lại mang theo tự nhiên màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây đường vân, nhìn như là lưu động sóng nước, liền ngay cả cửa lớn thì là dùng trăm năm gỗ đào chế tạo. Lui tới đều là một chút nhân sĩ giang hồ, Kiếm Châu thành ở trong quyền quý. Thậm chí bởi vì cựu sát hạt sen nguyên nhân, toàn bộ tiểu lâu cơ hồ đều đã tỏa vô không ghế. Tóm lại chính là không có nghèo nát. Bất quá, tại Tô Huyền xem ra cũng liền như thế. Ở chỗ này sao? Hoài Khánh cùng Lý Diệu Chân nhàn nhạt nhìn thoáng qua tiểu lâu. Nói thật, cách nghĩ của các nàng cùng Tô Huyền giống nhau như lúc. Kiếm Châu dù sao cũng là cái địa phương nhỏ, liền ngay cả trên đất đường đều là dùng mỏm đá xanh ngọc tạo thành. Bọn hắn liền không sợ những khách nhân đập đến chân sao? Vạn Hoa Lầu, Tiêu Hồn tay rung rung là ở chỗ này sao? Tô Huyền biểu lộ thản nhiên nói. A, cái này tiểu nhị thấy cảnh này sau có chút không biết làm sao. Trước mắt công tử toàn thân khí chất phi phàm, tuyệt đối không phải người bình thường. Mang ta đi bảo, Tô Huyền lại một lần nữa lặp lại. Nói thật, hắn lần này tới Kiếm Châu mục đích đúng là thu phục Võ Lâm Minh. Nguyên bản hắn còn cần tìm lý do tại Kiếm Châu báo nổi, nhưng là không nghĩ tới Hoài Khánh cùng Lý Diệu Chân đánh bậy đánh bạ cứ vậy mà làm một màn như thế. Cái này gọi là dung dung nữ tử là Vạn Hoa Lầu đệ tử. Vạn Hoa Lầu lâu chủ chính là Kiếm Châu đệ nhất mỹ nhân Tiêu Nguyệt Nô, mà Vạn Hoa Lầu cùng Thần Quyền Rút, Mặc Cát, Thiên Cơ Cửa, Thần Hành Tông, Sắt, Tốt Lắm, Áo Đường, Vũ Sơn, Bạch Hạc Xem, Kiếm Châu Thương Hội. Những thế lực này tổ sư, hoặc là Võ Lâm Minh bên trong đi ra, hoặc là tại Võ Lâm Minh đến đỡ bên dưới khai tông lập phái. Mấy trăm năm qua, cái này cựu đại môn phái cùng Võ Lâm Minh đồng khí liên chi, có vinh cùng đinh, có nhục cùng nhục. Khách quan, tiểu nhị còn muốn cản, nhưng là Tô Huyền đã không có một chút kiên nhẫn. Hắn nguyên bản là đến gây chuyện, lại ở chỗ này giảng đạo lý đã rơi vào tầm thường. Gây chuyện ngươi còn giảng đạo lý, vậy ngươi chính là cái này ho, dê manh. Nhẹ nhàng một quyền, toàn bộ tiểu lâu cửa lớn trực tiếp bị rung sụp. Sau đó Tô Huyền vui mừng đi vào. Cái này, xảy ra chuyện gì? Lúc này, Vạn Hoa Lầu, mà các loại một đám thế hệ trẻ tuổi tiên tài còn không có hiểu rõ xảy ra tình huống gì. Người đây thế nhưng là Kiếm Châu thành phồn hoa nhất tiểu lâu a nắm, thế lực sau lưng cũng rất hùng hậu. Làm sao lại có người tới đây kiếm chuyện? A chương 105, cường giả chính là hẳn là hung hăng đục nhã kẻ yếu. Câu tư đặt trước toàn đặt trước chương 105, cường giả chính là hẳn là hung hăng đục nhã kẻ yếu. Câu tư đặt trước toàn đặt trước lúc này động tĩnh của cửa đã hấp dẫn trong tiểu lâu ánh mắt mọi người. Không ít người đều đưa ánh mắt bỏ vào cửa ra vào. Rất đẹp a. Không ít giang hồ hiệp nữ nhìn thấy Tô Huyền phản ứng đầu tiên cũng quá đẹp trai. Lúc này Tô Huyền phảng phất từ thư họa ở trong đi ra tiên nhân một dạng. Ai kêu, Dung Dung. Tô Huyền nhìn quanh bốn phía một cái đằng sau thản nhiên nói. Lúc này, Dung Dung bên này đã triệt để sôi trào. Hoa, Dung Dung, là tới tìm ngươi a. Lúc này đám người đều đưa ánh mắt phóng tới một vị người mặc quần lụa mỏng màu hồng nữ tử. Chỉ thấy đối phương lộ ra cái cổ trắng nõn, đẹp đẽ xương quai xanh. Mặc trên người quần áo cũng không dày, nổi bật ra đối phương cái kia cao tùng ngực quy mô. Đương nhiên, nhất làm cho người chú ý vẫn là đối phương cái kia to gan giả dạng. Cô này xinh đẹp, để nó nhan trị nâng cao một bước. Cùng Dung Dung cùng nhau mấy vị nữ hiệp nhìn thấy tên kia công tử mục tiêu là Dung Dung sau đều lộ ra ánh mắt hâm mộ. Liền ngay cả Mặc Các Liêu công tử cũng là chấn động trong lòng. Hắn ưa thích Dung Dung đã sớm trở thành đám người lòng dạ biết rõ sự tình. Chỉ bất quá Dung Dung cũng không có cho hắn trả lời chắc chắn. Nhưng là, hiện tại đột nhiên xuất hiện tên này thần bí công tử cho hắn một cô áp lực lớn. Vị công tử này, ta chính là Dung Dung lời còn chưa nói hết, lại đột nhiên cảm giác lòng bàn chân một trận mất trọng lượng. Quay đầu phát hiện chính mình không biết lúc nào đã bị người bóp lấy cổ nói tới. Dung Dung 320. Dung Dung, ngươi sao dám? Cái này đột nhiên phát sinh một màn để ở đây tất cả mọi người triệt để chấn kinh. Bọn hắn không nghĩ tới tha thiết ước mơ nữ thần thế mà bị đối phương một bàn tay nhấc lên. Ta cổ bị bóp ở đằng sau mãnh liệt ngạt thở làm cho Dung Dung căn bản là không có cách hô hấp. Vị công tử này, chúng ta là không phải có cái gì hiểu lầm. Họ Liêu công tử vội vàng đứng lên tựa hồ là muốn ngăn cản. Nhìn thấy đối phương hoàn toàn không có đem chính mình để vào mắt đằng sau dẫn theo chính mình thất tinh kiếm liền bật lên. Cách. Tô Huyền một bàn tay nhẹ nhàng nắm đối phương vũ khí. Giang giác. Một giây sau, ngón tay nhẹ nhàng khẽ động. Thanh này cái gọi là thất tinh kiếm liền trực tiếp biến thành mảnh vỡ. Kiếm của ta. Liêu công tử hoảng sợ nói. Đây chính là tông môn ban cho vũ khí của hắn. A nghĩ tới đây, Liêu công tử chính là một trận tim đập nhanh. Thậm chí kém chút không có bởi vì cái này mà ngất đi. Vị công tử này chúng ta là không phải có cái gì hiểu lầm a. Không ít người mắt thấy đánh không lại tranh thủ thời gian lui lại một bước. Sau đó bắt đầu nếm thử ngôn ngữ thế công. Bọn hắn là tại không nguyện ý cùng dạng này người lai lịch không rõ, sẽ phạ, là địch. Cũng không phải là hiểu lầm, vị này là Dung Dung cô nương cầm đi chúng ta một kiện đồ vật, hiện tại ta tới bắt trở về. Cầu vai những người khác trong nháy mắt đánh trống lui quần, đây cũng là để Tô Huyền có chút ngoài ý muốn. Nghĩ tới đây, Tô Huyền buông xuống bóp lấy tay của đối phương. Quả nhiên, tay đưa tới đằng sau, Dung Dung tranh thủ thời gian từng ngụm hô hấp lấy không khí. Sau đó hai mắt đẫm lệ mê mẩn, nàng không hiểu rõ giống nàng xinh đẹp như vậy nữ hải, đối phương là thế nào nhẫn tâm xuất thủ. Hơn nữa còn 10 phần quả quyết, không có chút nào do dự. Một giây sau, Lý Diệu Chân cùng Hoài Khánh thân ảnh cũng đi đến. Quả nhiên, hai người các nàng trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Thật xinh đẹp. Liền ngay cả Dung Dung chính mình cũng không thể không thừa nhận, mình tại nơi này hai vị trước mặt chỉ sợ căn bản so ra kém. Liền ngay cả mình sư phụ khả năng cũng so ra kém. Duy nhất có thể đánh đồng chỉ sợ cũng chỉ có chúng ta lâu chủ. Nhưng là đó cũng là chỉ có thể đánh đồng. Là nàng vừa rồi đụng. Lý Diệu Chân tung người một cái cũng tới đến Tô Huyền trước mặt. Cẩn thận quan sát đến Dung Dung gương mặt. Cùng hôm nay đụng các nàng nữ nhân kia giống nhau như lúc. Một bên khác Hoài Khánh cũng khẽ gật đầu. Ta cũng không có trộm các ngươi đồ vật, Dung Dung đội và nói. Ngươi chớ có cưỡng ép thêm tại trên người của ta. Nhưng là nàng những lời này đối với Tô Huyền tới nói, một chút lực sát thương đều không có. Buồn cười, ta nhớ được đoạn thời gian trước Võ Lâm Minh không phải còn nói xấu Địa Tông đệ tử. Nói bọn hắn đều là tà giáo, muốn cướp đoạt trong tay bọn họ cựu sát hạt sen sao. Lý Diệu Chân dễ cực nói. Đi vào Kiếm Châu cũng có một đoạn thời gian. Gần nhất lôi cuốn tin tức chính là Võ Lâm Minh chiêu cáo thiên hạ. Nói hiện tại giấu ở Nguyệt Thị Sơn Trang ở trong nhất chúng Địa Tông đệ tử nhưng thật ra là tà giáo. Hành động như vậy không có tới trước cũng sẽ bị dùng tại trên người mình đi. Đạo hữu lời này của ngươi liền không đúng, thế gian bảo vật, người có đức chiếm lấy. Liêu công tử nhìn thấy Lý Diệu Chân nói ra Võ Lâm Minh tiêu chuẩn kép, thế là tranh thủ thời gian giải thích nói, người có đức chiếm lấy. Lý Diệu Chân trong lúc nhất thời kém chút không có bật cười. Là người có thực lực ở chi đi. Vậy chúng ta hôm nay đem bọn ngươi đám này trộm đồ tặc giết chết ở chỗ này, có phải hay không cũng là như thế à? Lý Diệu Chân nhìn quanh một chút đám người sau nhàn nhạt mở miệng nói ra, nếu bọn hắn cho là cường giả nên hung hăng nhục nhã kẻ yếu, như vậy hiện tại sự tình có phải hay không cũng là chuyện đương nhiên đâu. Thế nhưng là, chúng ta căn bản không có trộm đồ vật của ngươi. Dung Dung một mặt giận dữ nói. Nàng căn bản không biết đối phương nói cái gì đồ vật. Nàng chưa kịp phản ứng liền bị một thanh bóp lấy cổ. Nghĩ tới đây, Dung Dung chính là một trận bị quất. Nước mắt không khỏi chảy xuống, cho người ta một loại ta thấy mà yêu cảm giác. Thu hồi ngươi một bộ này. Tô Huyền thản nhiên nói. Đối phương đang khóc tựa hồ sen lẫn một chút mị công. Mặc dù mị công đối với hắn cũng không có cái tác dụng gì. Nhưng là đối với những này đã cấp trên người nhưng khó mà nói chắc được. Đến lúc đó chuyện náo động, chính mình cũng không thể cam đoan ở đây sẽ có mấy người sống sót. Một giây sau, Tô Huyền đi vào Dung Dung trước mặt. Ngươi muốn làm gì? Dung Dung một mặt cảnh giác, nhưng là căn bản là vô dụng. Tô Huyền một tay lấy đối phương kéo qua, sau đó thô bạo hướng đối phương ngực vượt qua đi. Ngươi làm gì? A. Dung Dung liều chết phản kháng, nhưng là chỉ là phí công. Không cần đã lâu, Tô Huyền từ Dung Dung ngực ở trong lấy ra một cái ngọc thạch tiểu kính đến. Số 3 tiểu kính. Lý Diệu Chân một mặt ngộp bức, nàng nhìn thoáng qua Tô Huyền, sau đó Tô Huyền đối với nàng xử cái nhan sắc. Lý Diệu Chân trong nháy mắt minh bạch. Thế là không tại nhiều nói. Như vậy Dung Nhi cô đường, cái này ngươi lại thế nào giải thích đâu? Tô Huyền thản nhiên nói. Sau đó Dung Dung sắc mặt một mặt trắng bệnh. Đó là vật gì? Tại sao phải trên người mình a? Trong lúc nhất thời, Dung Dung nội tâm triệt để hốt hoảng. Nàng nhớ kỹ chính mình toàn bộ hành trình đều tại trong tiểu lâu cũng không có từng đi ra ngoài. Nhiều nhất chính là ở giữa bị đụng vào găn chính mình một thân rượu. Trừ cái đó ra, giống như không có bất kỳ cái gì khác thường a, một đám các đại thế lực đám thiên tài triệt để sợ ngây người. Sau đó một tên cùng là Vạn Hoa lầu nữ tử thả người nhảy lên chuẩn bị trước khi đi báo tin. Nhưng là nàng tựa hồ quên đi, Hoài Khánh một mực yên lặng đứng tại cửa ra vào. Một giây sau, nàng thậm chí còn chưa kịp phản ứng liền trùng điệp bay ra ngoài. Thật mạnh. Lúc này một đám các thiên tài mới ý thức tới bọn hắn giống như gây họa. Chương 106, ngươi tốt nhất thật sự có 20. Không 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 kỵ binh hạng nặng. Câu từ đặt trước toàn đặt trước chương 106, ngươi tốt nhất thật sự có 20. Không 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 kỵ binh hạng nặng. Câu từ đặt trước toàn đặt trước vị công tử này, ta thật không biết vật này là như thế nào chạy đến nơi này. Dung Dung mị nhãn nồng đậm, một mặt oan uổng chi ý hôm nay nàng lần thứ nhất phát giác được bị người oan uổng là cảm giác gì. Tô Huyền cũng không có cùng nàng một tên tiểu bối so đo. Cho nên toàn bộ hành trình cũng liền ban đầu bóp lấy cổ nàng uy hiếp một chút. Toàn bộ hành trình cũng là vì cho Kim Liên đạo trưởng lấy lại danh dự. Trong khoảng thời gian này Kim Liên đạo trưởng cùng còn lại chính là tông đệ tử giấu kín tại Nguyệt Thị Sơn Trang bị vây quanh cái chật như nêm tối. Bất quá bởi vì hạt sen cũng không có thành thủ, cho nên Võ Lâm Minh còn không có trước tiên xuất thủ. Đạo môn ba tông kỳ thật tóm lại đều là một nhà. Thiên Tông bái Nguyên Thủy Thiên Tôn, tu thái thượng vong tình, truy cầu thiên nhân hợp nhất, trừ thường cách một đoạn thời gian liền điều động thánh tử thánh nữ xuống núi lịch lãm bên ngoài, gần như không cùng ngoại giới tiếp sở. Địa Tông bái Đạo Đức Thiên Tôn, tu hậu đức tái vật, môn nhân coi trọng tích đức làm việc thiện, bất quá hưu thụ nghiệp chướng phản phệ dẫn đến nhập ma phong hiểm. Nhân Tông bái Linh Bảo Thiên Tôn, tu thất tình lục dụng, đồng thời am hiểu kiếm thuật, cần phụ thuộc vương triều lấy khí vận dội tác nghiệp hỏa. Trong đó thiên nhân hai tông thế như nước với lửa, đều tự xưng là đạo môn chính thống. Cách mỗi một giáp thời gian, thiên nhân hai tông liền sẽ cử hành thiên nhân chi tranh, mục đích là lẫn nhau cướp đoạt bản nguyên linh lực. Thiên Tông đạo thủ cần mượn dùng nhân tông nghiệp hỏa ổn định nhân tính phòng ngừa chính mình dung nhập thiên đạo. Nhân tông đạo thủ thì cần muốn mượn dùng thiên tông thái thượng vong tình bình phục tự thân nghiệp hỏa. Địa tông nhất nhạt nhẽo, môn nhân phong cách phi thường địa thấp, không tranh danh không đoạt lợi chỉ tu công đức. Đối với cái này không hiểu rõ người, đều coi là đạo môn chỉ có thiên nhân hai tông, mà địa tông công đức chi lực đối thiên nhân hai tông tới nói đều có thể so với độc dược, cho nên thiên nhân hai tông cũng sẽ không chủ động trêu chọc địa tông. Nhưng là hiện tại không nghĩ tới Kim Liên đạo trưởng chỗ địa tông thế mà hôn thành bộ dáng này. 6 năm trước, Địa tông đạo thủ Kim Liên xông quan thất bại, rơi vào ma đạo. Hồn phách của hắn một phân thành hai, thiện niệm nắm lấy sách mảnh vỡ, che chở bộ phận đệ tử thoát đi. Ác niệm ảnh hưởng tới tuyệt đại bộ phận trong môn đệ tử, phân chia thành Thiên Địa hội cùng Địa tông. Kim Liên đạo trưởng vì tiêu diệt chính mình ác niệm phân thân, Hắc Liên đem 8 khối sách mảnh vỡ phân biệt tặng cho 8 cái người khác nhau. Lại thêm nắm giữ sách số 9 mảnh vỡ Kim Liên đạo trưởng chính mình, 9 người này liên hợp thành Thiên Địa hội hạch tâm. Thiên Địa hội thành lập mục đích là lung lạc thế hệ trẻ tuổi cao thủ, trao đổi tình báo, cảnh giác hỗ trợ. Chờ đợi sẽ có một ngày đám người trưởng thành sau dắt tay đối kháng đã hắc hóa Địa tông đạo thủ Hắc Liên. Bị nhập ma phân thân Hắc Liên cho đảo ngược thiên cương. Kim Liên ngược lại giống như là chó nhà có tang một dạng. Chỉ có thể nói, Kim Liên đạo trưởng tốt. Chú ý, chó nhà có tang là thật không có nói đùa. Vị công tử này, ta muốn ở trong đó nhất định có cái gì hiểu lầm. Nếu không chúng ta đi trước thông báo một chút chúng ta trưởng bối lại đến thương nghị. Những người khác đã triệt để không biết nên làm sao bây giờ. Cũng trách không đến mức rất nhiều thế lực đều ưa thích đánh nhỏ tới già. Bởi vì nhỏ cũng không biết giải quyết như thế nào vấn đề. Cuối cùng còn không phải cần bảo giả đến giải quyết. Thế nhưng là ta giả đều đã tới lời nói, ta còn cùng ngươi giải thích cái gì à, trực tiếp giết chết ngươi không được sao? Nếu như hôm nay cùng các nàng phát sinh mâu thuẫn người không phải mình, nói không chừng thật đúng là có thể làm cho các nàng đã cho đi. Tại Kiếm Châu, bất kỳ thế lực nào muốn ở chỗ này cắm rễ kỳ thật đều quấn không ra một cái uy chấn tứ phương, khống chế toàn bộ võ lâm mệnh mạch quái vật khổng lồ, võ lâm minh. Võ lâm minh phạm vi thế lực rộng, lực ảnh hưởng to lớn, thậm chí làm cho nơi đó quan phủ đối với nó cũng muốn tất cung tất kính. Liền ngay cả cao cao tại thượng triều đình cũng không thể không công khai thừa nhận nó cái kia không thể dung chuyển cao thượng địa vị. Nguyên cảnh đế căn bản không có biện pháp đem Kiếm Châu cho triệt để khống chế. Bản thân hắn cũng không muốn khống chế Kiếm Châu. Hắn từ lúc mới bắt đầu mục đích đúng là đem đại phụng khí vận cho bại xong. Sau đó hắn xong đi cho Vu Thần giáo làm cái tử hoàng đế. Đừng nói tử hoàng đế không tính là hoàng đế. Đến lúc đó Vu Thần giáo gánh chịu đại phụng tất cả khí vận. Hắn liền có thể trường sinh đồng thời có thể vĩnh viễn tại hoàng đế trên vị trí kia. Cho nên, có đôi khi, Nguyên cảnh đế thậm chí đều ngóng trông Võ Lâm Minh tranh thủ thời gian vụ ngắn ngày phản. Sau đó hắn tốt thuận lý thành trường, đem toàn bộ Kiếm Châu cho cắt ra đi. Nhưng mà, Võ Lâm Minh ngay từ đầu cũng không phải là loại kia bằng vào bạo lực tùy ý trà đạp luật pháp, muốn làm gì thì làm tà phái tổ chức. Hoàn toàn tương phản, chính là bởi vì Võ Lâm Minh tồn tại, mới khiến cho nguyên bản hỗn loạn không chịu nổi Kiếm Châu giang hồ trật tự phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bây giờ giang hồ đã thực hiện chuyện giang hồ để giang hồ lý tưởng trạng thái, các loại phân tranh cùng mâu thuẫn phần lớn có thể tại Võ Lâm Minh điều giải một chút có thể giải quyết thích đáng. Chỉ bất quá bây giờ, bảo vật phía trước, liền ngay cả Võ Lâm Minh đều không thể an mại ở dục vọng trong lòng. Tô Huyền biết Võ Lâm Minh tổng bộ tọa lạc tại Quyền Nhung Sơn bên trên. Ngọn núi này cao vút trong mây, mây mù lượn lờ ở giữa, tựa như tiên cảnh bình thường thần bí khó lường. Mà tại Quyền Nhung Sơn chân núi thì đứng sừng sững lấy một tòa quy mô hùng vĩ quân trấn. Có thể mấu chốt là quân trận này còn không thuộc về đại phụ. Đây là Võ Lâm Minh chính mình có quân trấn. Truyền thuyết quân này trấn có được nhiều đến 20. Không 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 tinh nhuệ kỵ binh hạng nặng, bọn hắn từng cái thân mang trọng giáp, cầm trong tay trường thương lợi kiếm, uy phong lẫm liệt, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Bất quá, Tô Huyền cũng không có bất luận cái gì để ý, thậm chí hắn ngay từ đầu đều không có bất kỳ chú ý gì. 20000 tinh nhuệ kỵ binh hạng nặng kỳ thật nói cho cùng cũng chính là nói qua thôi. Nhưng trên thực tế, nơi này binh lực nhiều nhất bất quá 8000 kỵ binh mà thôi, trong đó đúng nghĩa kỵ binh hạng nặng càng là sẽ không vượt qua 4000 số lượng. Không dù sao, kia cái gọi là 20000 binh mã chính là ngày xưa lão Minh chủ thống xuất dòng chính bộ đội, trải qua tuế nguyệt tăng thương, nhân viên sớm đã thay đổi vô số lần. Nhưng là, Tô Huyền là thấy tận mắt 20000 kỵ binh hạng nặng. Ban đầu ở Bắc Cảnh thời điểm, Man tộc sừng sốt gom góp hơn vạn tên kỵ binh hạng nặng. Đúng nghĩa kỵ binh hạng nặng. Phóng nhãn toàn bộ đại phụng, đoán chừng căn bản không có bất luận cái gì một chi kỵ binh không đối có thể tới giao phong. Bất quá rất đáng tiếc, cái kia tinh nhuệ kỵ binh sống thời gian cũng không so cắt lợi biết cổ dài bao nhiêu. Lúc đó Tô Huyền bèn bèn sau đó một kích liền mang đi gần mấy trăm ngàn yêu man tộc tinh nhuệ. Sớm biết đám này kỵ binh hạng nặng tên tuổi như thế dọa người lời nói, lúc đó chính mình hẳn là hạ thủ lưu tình điểm. Bất quá, bây giờ suy nghĩ một chút cũng đều là chuyện quá khứ, cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Đương nhiên, nếu như Võ Lâm Minh bên kia thật sự có ý tưởng gì nói, hắn cũng không để ý để cái này 20000 kỵ binh hạng nặng xuống dưới cùng man tộc kỵ binh hạng nặng tương đối, tại Kiếm Châu ở trong, Võ Lâm Minh tựa như một tòa nguy nga đứng vững cự phòng, quan sát đông đảo chúng sinh. Mà ở tại khổng lồ hệ thống phía dưới, thế lực phụ thuộc như sao dày đặc giống như lập lòe trong đó lại lấy 9 môn phái cường đại nhất. Cái này 9 đại thế lực phân biệt tên là Thần Quyền Bang, Vạn Hoa Lầu, Mặc Cát, Thiên Cơ Cửa, Thần Hành Tông, Thiết Y Địa Đường, Vũ Sơn, Bạch Hạc Xem cùng Kiếm Châu Thương Hội. Vạn Hoa Lầu chính là cựu Vĩ Thiên Hồ phân hồn một trong Tuyết Cơ, Tiêu Nguyệt Nô vị trí cùng. Chương 107, Vạn Hoa Lầu đến, Tiêu Nguyệt Nô hiếu kỳ. Câu toán đặt trước cầu từ đặt trước chương 107, Vạn Hoa Lầu đến, Tiêu Nguyệt Nô hiếu kỳ. Câu toán đặt trước cầu từ đặt trước theo lý mà nói lời nói, bình thường hoàng triều đế vương đều là sẽ không cho phép thiên hạ còn có mặt khác lực lượng quân sự tồn tại. Đặc biệt là cái này, lực lượng quân sự vẫn là bọn hắn trước đó đối thủ. Lại nói cái kia Võ Lâm Minh tiền thần, chính là đại chu mặt năm thời điểm, tại Kiếm Châu địa khu như mới vụt bay quật khởi một chi nghĩa quân. Chi này nghĩa quân thủ lĩnh chính là một vị thực lực kinh người, đứng hàng tam phẩm cường đại võ phu. Tại cái kia chiến loạn tấp nập, khói lửa tràn ngập thời đại dung chuyển bên trong, vị này anh dũng không sợ thủ lĩnh dẫn theo những bộ hạ của hắn bốn chỗ chinh chiến, chỗ đến đánh đâu thằng đó, không gì không đánh được, có thể nói là đầu ngọn gió vô lượng. Theo thời gian trôi qua, đại chu vương triều cuối cùng bị diệt, thiên hạ thế cục dần dần sáng tỏ. Mà lúc này, nghĩa quân thủ lĩnh đã thanh danh truyền xa, trở thành thế lực khắp nơi chú mục nhân vật tiêu điểm. Ngay tại thời khắc mấu chốt này, vị kia hùng tài đại lược đại phụng cao tổ hoàng đế hướng nghĩa quân thủ lĩnh phát ra mời, 32 số không muốn lấy một trận sinh tử quyết chiến đến quyết định thiên hạ này thuộc về. Đối mặt như vậy khiêu chiến, nghĩa quân thủ lĩnh không thối lui chút nào, dứt khoát ứng ước. Nhưng mà, trận này đại chiến kinh thiên động địa kết quả lại ngoài dự liệu, nghĩa quân thủ lĩnh cuối cùng không địch lại đại phụng cao tổ hoàng đế, bất đắc dĩ bị thua. Nhưng hắn cũng là nói là người, nếu chiến bại, liền y theo ước định lúc trước, đem trong tay mình khổng lồ quân đội không giữ lại chút nào giao cho đại phụng cao tổ. Bất quá, hắn cũng không như vậy mai danh nhận tích, mà là vẹn vẹn mang theo trọng yếu nhất một chút cấp dưới, quay về cố hương Kiếm Châu, cũng ở đây sáng lập về sau danh chấn giang hồ Võ Lâm Minh. Khi vị này Võ Lâm Minh người sáng lập quyết định quy ẩn thời điểm, đại phụng cao tổ hoàng đế tự mình cùng gặp mặt, cũng lập xuống ba đầu ước định. Thứ nhất, cho phép Võ Lâm Minh tại Kiếm Châu giữ lại một bộ phận dòng chính quân đội. Thứ hai, chỉ cần hậu thế đại phụng đế vương có thể thi hành nền chính trị nhân tử, quản lý có phương pháp, Võ Lâm Minh nhất định phải an phận thủ thường, không được gây chuyện sinh sự. Thứ ba, nếu như hậu thế có đế vương ngu ngốc vô đạo, giết hại bách tính, như vậy Võ Lâm Minh liền có thể khởi binh thảo phạt, mở rộng chính nghĩa. Ước này vừa ra, song phương đều là hài lòng mà về. Từ nay về sau, Võ Lâm Minh liền tại Kiếm Châu bám rễ sinh sôi, phát triển lớn mạnh, trở thành trong giang hồ một cỗ không thể khinh thường lực lượng. Có thể nói, đến phía sau, Kiếm Châu Võ Lâm Minh đã có chút đuôi to khó vây ý tứ. Chí ít tại đại phụng, đã không có người có thể xuất thủ ngăn cản bọn hắn. Lúc này trong tiểu lâu trong trong ngoài ngoài đều đã vây quanh mấy tầng. Dù sao tại Kiếm Châu lại có thể có người dám không cho Võ Lâm Minh mặt mũi. Đây là lần đầu gặp. Bao quát trước đó từ Hoài Khánh nơi này trộm đồ các tiểu tiến. Không đúng, tấm gương kia không phải tại ta chỗ này sao? Các tiểu tiến một mặt một bức. Nàng nhớ rõ ràng tấm gương kia tại nàng nơi này, chạy thế nào đến trên người nữ nhân kia a? Ngay từ đầu các tiểu tiến chỉ là muốn mượn cơ hội vu oan hãm hại một chút. Thấy cảnh này sau, các tiểu tiến tranh thủ thời gian nhìn thoáng qua người mình. Quả nhiên, viên viên ngọc thạch tiểu kính còn tại. Chỉ bất quá nàng không rõ ràng chính là, từ nàng đi vào tiểu lâu trước tiên liền đã bị Tô Huyền phát hiện. Tô Huyền trước đó từ Kim Liên đạo trưởng chỗ nào đạt được quản lý sách mảnh vỡ phương pháp. Hắn có thể trực tiếp cảm ứng được tất cả sách mảnh vỡ vị trí, đồng thời còn có thể cưỡng ép cách ra giữa song phương kết nối. Bất quá, hắn ngay từ đầu cũng không có điểm ra đến. Vừa bạn có thể nhờ vào đó hướng bạn Hoa Lầu, Võ Lâm Minh nổi lên. Lúc này, trong tiểu lâu phát sinh sự tình cũng không có dấu giếm được Võ Lâm Minh nhân viên. Không ít người vội vàng tiến đến Vạn Hoa Lầu chuẩn bị báo tin. Dù sao Vạn Hoa Lầu tại Kiếm Châu thành danh vọng vẫn còn rất cao. Cho nên, sự tình sau khi phát sinh, rất nhiều người vây xem đều đã tiến đến Vạn Hoa Lầu báo tin. Nhưng là Tô Huyền không chút nào không hoảng hốt. Thậm chí, hắn ngược lại là có chút cố ý đang đợi Vạn Hoa Lầu hoặc là Võ Lâm Minh thế lực khác đăng tràng. Về phần bị trộm đi ngọc thạch tiểu kính càng là hoàn toàn không cần thiết. Đó là cần gì máu mới có thể sử dụng. Trộm đi nó người hoàn toàn không sử dụng được, cũng hoàn toàn không phá hư được. Cuối cùng có định vị tại sớm muộn đều sẽ tìm trở về. Lúc này Vạn Hoa Lầu, Tiêu Nguyệt Nô thân là đứng đầu một phái, đối với môn phái quy củ gió êm dịu khí từ trước đến nay coi trọng không gì sánh được. Nàng biết rõ, một cái tốt đẹp môn quy môn phong chính là gắn bó môn phái phồn bình thịnh vượng nền tảng chỗ. Bởi vậy, vô luận là đối với đợi môn nhân đệ tử hay là xử lý môn phái sự vụ, nàng từ đầu đến cuối thủ vững lấy nguyên tắc này, tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào có chút vi phạm tiến hành. Không chỉ có như vậy, Tiêu Nguyệt Nô đối với môn hạ đám người càng là cực lực giữ gìn. Chỉ cần là bản phái người nhận ngoại giới ức hiếp hoặc là bất công đãi ngộ, nàng tất nhiên sẽ đứng ra vì bọn họ lấy lại công đạo. Loại này bao che khuyết điểm hành vi để trong môn phái các đệ tử cảm giác sâu sắc ấm áp cùng an tâm, đối với vị trưởng môn này cũng là càng kính trọng có thừa. Cũng là bởi vì Vạn Hoa Lầu đệ tử toàn bộ đều là dung mạo tuyệt sắc cô nương, cho nên ở bên ngoài lại càng dễ trêu chọc thị phi gì. Tiêu Nguyệt Nô cũng là thường xuyên xử lý loại chuyện này. Nhưng mà, nếu chỉ nhìn Tiêu Nguyệt Nô ngày thường lời nói cử chỉ, mọi người có lẽ sẽ chỉ cảm thấy nàng đoan trang thận trọng, ăn nói có ý tứ, thậm chí có chút chững chạc đàng hoàng. Có thể chưa có người biết chính là, kỳ thật nàng tại trà nghệ phương diện có thể xưng vương giả đẳng cấp. Cái kia tinh xảo kỹ nghệ thường thường có thể tại trong lúc lơ đãng liền để đối thủ lâm vào tuyệt cảnh mà không biết. Tưởng tượng năm đó, Tiêu Nguyệt Nô từng cùng sư muội Liễu Hồng Miên cùng nhau cạnh tranh Vạn Hoa Lầu lâu chủ vị trí. Trận chiến đấu này có thể nói kịch liệt dị thường, hai người đều là thực lực xuất chúng, ai cũng có sở trường riêng. Nhưng cuối cùng, Tiêu Nguyệt Nô lại nương tựa theo xảo diệu vu oan vu hãm kế sách thành công đánh bại Liễu Hồng Miên, thuận lợi leo lên lâu chủ bảo tọa. Về sau, Liễu Hồng Miên bởi vì không cam lòng thất bại mà mưu phản Vạn Hoa Lầu, cũng trên giang hồ sông sáo một phen đằng sau lại lần nữa bị bắt lấy được. Ở trước mặt đối với ngày xưa sư muội lúc, Tiêu Nguyệt Nô vậy mà không e dè ở trước mặt nói thẳng, biểu thị chính mình lúc trước thi triển những thủ đoạn kia đều không vượt qua quy tắc phạm chủ. Lời nói này vừa ra, nhất thời làm mọi người tại đây kinh ngạc không thôi. Bất quá, vẫn không có người nào dám tiểu tiểu vị này Kiếm Châu đệ nhất mỹ nữ. Cái gì? Ngươi nói Dung Dung bị một cái nam tử thần bí vây quanh. Lúc này một vị Tiêu Nguyệt Nô người mặc một bộ váy vàng, trải lấy đương thời lưu hành nữ tử búi tóc, tư thái cao gầy, lụa mỏng che mặt, hai mắt hẹp dài vũ năm chấm không mị, rất là câu người. Đang nghe tin tức này thời điểm rõ ràng có chút giật mình. Hiện tại Tào Minh chủ chính dẫn người vây quanh Nguyệt thị sơn trang, chuẩn bị giành bên trong Cựu Sắc Hạt Sen. Vừa vặn phía bên mình lại xuất hiện loại chuyện này, chẳng lẽ lại là ngoài ý muốn? Nhưng biết người kia là ai chăng? Tiêu Nguyệt Nô tò mò hỏi. Chỉ bất quá, đến đây hồi báo đệ tử chỉ biết là đối phương lớn lên rất nhanh. Trừ cái đó ra không có ấn tượng, đoán chừng cũng không phải Kiếm Châu người. Dáng dấp đẹp trai. Tiêu Nguyệt Nô nhíu mày, đám này chúng tiểu cô nương hay là quá khuyết thiếu kiến thức. Các nàng nơi nào thấy qua chân chính khí chất tuyệt hảo nam nhân a, mà lại, nam nhân cũng không chỉ là đẹp trai, còn muốn có tài hoa, càng phải có thể bảo vệ người. Nghĩ tới đây, Tiêu Nguyệt Nô liền nghĩ đến đại danh đỉnh đỉnh Tô Huyền. Tô Huyền mỗi một bài thơ nàng cơ hồ đều có thể đọc ngược như chạy.